Lúc này, có người gõ cửa, sau đó một cái đầu dò xét xuất đến. Chính là Tô Thiến Âm. Nàng lóe mắt to, vẻ mặt ngây thơ cực kỳ. Cái kia, Đào tiên sinh, đến bữa trưa thời gian, có muốn hay không đồng thời ăn một bữa cơm? Thuận tiện giao lưu một tí buổi chiều đối thủ hí. Tô Thiến Âm mở miệng nói. Này một mặt người thú vô hại tiểu vẻ mặt, như lý do xuân mỉm cười, đều có thể ấm hóa lòng người. Nếu như không phải là mình nghe trộm đến nàng cùng Nô Khải đối thoại, dù cho có Dương San San nhắc nhở, chính mình e sợ hay vẫn là sẽ bị Tô Thiến Âm này ngây thơ bề ngoài cùng tinh xảo hành động sợ lừa dối. Ok, Đào Bảo thu thập dưới tâm tình, cười cười nói. Vậy ở đoàn kịch lâm thời căng tin chờ ngươi, nha, San San tiểu thư có muốn hay không đồng thời đến? Tô Thiến Âm lại nhìn Dương San San đạo. Không được, ta sau đó còn có chút sự tình. Dương San San trực tiếp từ chối. Như vậy a hảo tiếc đối, ta còn dự định hướng về người thỉnh giáo một chút hành động phương diện vấn đề, ta dù sao không có tiếp thu quá hệ thống học tập, hành động phương diện khá là khiếm khuyết. Tô Thiến Âm một mặt tiếc nuối nói. Dương San San khỏe miệng kéo kéo, không lên tiếng. Đào Bảo cũng là vi hãn. Tô Thiến Âm nữ nhân này, trời sinh hành động phái a. Quang thời gian trước, Diệp Băng Vũ anh đảo truyền thông muốn chụp ảnh mới phiến, đô thị mỹ nhân, Diệp Băng Vũ có ý định nhượng Tô Thiến Âm làm nữ số 1. Diệp Băng Vũ xưa nay xem người rất chuẩn, đan từ hành động về thiên phú nói, nàng cũng không có nhìn nhầm, Tô Thiến Âm xác thực nắm giữ so với Dương San San xuất sắc hơn thiên phú cùng càng tinh xảo hơn hành động, tinh xảo đến liền Diệp Băng Vũ đều nhìn lầm. HTTP, T. Doẹ nụ ạ toài này Dương tiểu thư, ta đi ăn cơm. Đào Bảo nhìn Dương San San, cười cười nói. Dương San San thở dài, ngươi xem ra rất chờ mong cùng Tô Thiến Âm cộng đồng cùng ăn. Đúng đấy, ta đáp ứng bạn cùng phòng cùng Tô Thiến Âm muốn ký tên đây. Đào Bảo cười cười nói. Dương San San lắc lắc đầu, xem ra, ngươi căn bản chưa hề đem ta để ở trong lòng. Nói cũng là đây, ai sẽ tin tưởng một cái phóng đãng hình hài nữ nhân. Nói xong, Dương San San không nói cái gì nữa, trực tiếp liền ly khai. Đào Bảo trầm ngâm không ít, cũng ly khai số một phòng. Đi tới đoàn kịch lâm thời căng tin thì, Dương San San trải qua bưng bàn ăn đang đợi Đào Bảo. Tô tiểu thư, đợi lâu. Đào Bảo đi tới, mỉm cười nói. Trong tay hắn nhấc theo một cái thực phẩm túi, cũng không biết bên trong đựng gì thế. Tô Thiến Âm nhẹ nhàng lắc đầu một cái, ngại ngùng cười cười, không có chuyện gì, ta cũng là vừa tới căng tin. Ân, ta còn từ chưa từng ăn đoàn kịch cơm đây, hoa, rất phong phú mà. Đào Bảo cười cười, sau đó đưa tay ra, nói, bàn ăn cho ta. A, ta giúp ngươi tuyển mấy món ăn. Đào Bảo cười cười nói. Ồ, Tô Thiến Âm không nói gì, đem bàn ăn đưa cho Đào Bảo. Sư phụ, lô duẩn cơm đĩa, phan điểm cây ớt dầu. Đào Bảo mỉm cười nói. Lô duẩn cơm đĩa, có chỗ đặc biệt nào sao? Tô Thiến Âm hiếu kỳ nói. Đào Bảo thần bí cười cười, buổi chiều đóng kịch thời điểm, ngươi liền biết rồi. Tuyệt đối là một bàn thức ăn ngon. Ừ, Tô Thiến Âm trừng mắt nhìn, không nói gì. Mà Đào Bảo tắc muốn một phần cung bảo kê đinh cơm đĩa. Hai người bưng bàn ăn đi tới căng tin một ngẫu, ngồi xuống. Đào Bảo lúc này mới đem thực phẩm trong túi đồ vật đều lấy ra. Một hộp đóng gói tinh mỹ chocolate, một bình rượu đỏ, hai cái chén rượu. Đây là Tô Thiến Âm hiếu kỳ nói. Đào Bảo cười cười, chocolate là đưa cho ngươi. Chúng ta nơi đó có cái phong tục, gặp phải yêu thích nữ hài liền muốn đưa nàng chocolate. Rượu đỏ là cầu chúc buổi chiều đóng kịch thuận lợi chuẩn bị. Ồ, Tô Thiến Âm hơi đỏ mặt, ta thu được không ít hoa tươi, còn từ chưa lấy được quá chocolate đây. Đào Bảo cười cười, nếm thử, mật đào vị chocolate, không biết hợp không hợp ngươi khẩu vị. Tô Thiến Âm hơi đỏ mặt, mở ra chocolate phóng tới trong miệng, nhẹ tức lên. Thế nào? Đào Bảo mỉm cười nói. Ân, ăn rất ngon, cảm ơn. Vậy thì tốt. Đào Bảo càng làm rượu đỏ mở ra, cho hai người cắt rót một chén, đến. Cầu chúc buổi chiều đóng kịch thuận lợi. Ừm. Tô Thiến Âm bưng chén rượu lên nhấp một hớp. Sau đó, hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Cơm trưa lúc kết thúc, lô duẩn cơm đĩa bị Tô Thiến Âm ăn sạch sành sanh, chocolate cũng ăn xong, rượu đỏ cũng uống xong. Thế nào? Không uống say chứ? Đào Bảo mỉm cười nói. Tô Thiến Âm cười cười, không có chuyện gì, rượu đỏ, ta vẫn có thể uống đi em. Lúc này, bàn đạo diễn bóng người xuất hiện ở cửa phòng ăn, đoàn người ăn cơm. Tốc độ tiến hành công tác trạng thái. Chúng ta xế chiều hôm nay phải hoàn thành 5 cái màn ảnh quay chụp. Nói xong, bàn đạo diễn lại nhìn Đào Bảo nói, Đào Bảo, xế chiều hôm nay chủ yếu là đập ngươi hy phần, kịch bản đều nhìn sao. Đúng thế. Hơn nữa, ta mới vừa còn cùng Tô Thiến Âm thảo luận. Đạo diễn, xin yên tâm, không thành vấn đề. Đào Bảo lời thề son sắt đạo. Vậy thì tốt. Hắn nhìn là đồng hồ đeo tay, sau đó nói, đoàn người 1 giờ rưỡi tập hợp. Nói xong, liền đi. 1 giờ chiều bán, quỷ hoán, đoàn kịch đúng giờ khởi công. Căn cứ an bài, Đào Bảo hí ở chậm một chút chút thời gian mới hội chụp ảnh, Đào Bảo liền thừa dịp cái này công phu, tiếp tục nghiên cứu kịch bản. Đào Bảo ở kịch trong đóng vai một tên bệnh tâm thần người ác hang, hắn cường gian Tô Thiến Âm đóng vai hộ sĩ Lily. Mà cái này hộ sĩ Lily, vừa vặn là ẩn giấu ở trong bệnh viện Nam Quỷ, Nô Khải đóng vai, muội muội. Liền, phẫn nộ đến cực điểm Nam Quỷ giết ác hang. Này lên quỷ dị giết người án gây nên nữ cảnh sát Diệp Miêu, Dương San San đóng vai, chú ý, nàng nỗ lực dùng khoa học kỹ thuật đến chính phá này án, nhưng không có kết quả. Bất đắc dĩ thời khắc, Vu nữ An Ninh, nữ số 2, Lý Mạn Ngâm đóng vai, đi ngang qua nơi đây, phát hiện có quỷ khí, liền dự định bày trận lùng bắt nam quỷ. Nhưng Diệp Miêu cũng không đồng ý An Ninh biện pháp, nói nàng là phong kiến mê tín, hai người xảy ra tranh chấp, cũng bị nam quỷ lợi dụng. Bất quá cuối cùng, hai người hay vẫn là đồng tâm hiệp lực ngăn cản nam quỷ tiếp tục làm giữ, cũng dần dần vạch trần ẩn dấu ở sau lưng bí ẩn. Nguyên lai nam quỷ hóa ra là bệnh viện một tên thầy thuốc, sau đó bởi vì một lần chữa bệnh sự cố, không cẩn thận chỉ chết rồi một đứa bé. Người bệnh người trong gia đình không kiềm chế được nỗi lòng bắt cóc thầy thuốc cấu tử, cũng uy hiếp thầy thuốc quỳ xuống xin lỗi. Thầy thuốc hoàn toàn bất đắc dĩ, quỳ xuống xin lỗi, nhưng vẫn cứ không có đạt được người bệnh người trong gia đình lượng giải. Người bệnh phụ thân tâm tình kích động, ôm thầy thuốc gấu tử liền từ lầu 6 đi xuống bước, thầy thuốc liều mạng vồ tới muốn tiếp được hải tử, nhưng không có kết quả, hai người song song rất lâu chí tử. Bởi vì hoán khí quá lớn, thầy thuốc không có đầu thai chuyển thế, mà là bồi hồi ở bệnh viện trở thành một tên cô hồn dã quỷ. Hô! Đào Bảo khép lại kịch bản. Cố sự cũng không tệ lắm. Mấy cái diễn viên chính, ngoại trừ vai nam chính Ngô Khải hành động khá là vụng về ngoại, cái khác đều rất tốt. Đặc biệt là đóng vai nữ số 2 Lý Mạng Ngầm. Thật là khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Vốn cho là cái bình hoa, nhưng thực lực bất ngờ rất mạnh. Cùng Dương San San diễn đối thủ hí, khí chàng hoàn toàn không kém Dương San San. Ân, Lý Mạn Âm, không nghe nói danh tự này, từ nơi nào nhô ra. Năng lực gáp Tô Thiến Âm trở thành nữ số 2, hẳn là cũng không phải phổ thông hạng người chứ. Chương 117, xé đi, thỏa thích xé ba. Lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên, Lý Mạn Âm là quốc họa đại sư Lý Thụy Đông lão sư con gái. Dương San San đóng thanh. Lý Thụy Đông lão sư con gái. Đào Bảo hốt ngụm khí lạnh. Hả? Ngươi cũng biết Lý Thụy Đông lão sư? Dương San San thoáng kinh ngạc. Đào Bảo trợn tròn mắt, Lý Thụy Đông lão sư nhưng là được gọi là đương đại Tề Bạch Thạch. Năm trước, hắn một bức tranh sơn thủy, Bích Thủy Lam Thiên, ở Thụy Sĩ phòng đấu giá đánh ra 3 năm ức nhân dân tệ giá trên trời, tin tức chấn động một thời. Đào Bảo dừng một chút, một mặt tiếc nuối nói, ta rất nhiều năm trước chính là Lý lão sư fans, nhưng đáng tiếc hắn tác phẩm tuyệt đại không đa số đều không bán ra, một phần chính mình bảo tồn, một phần quên cho viện bảo tàng. Lý Thụy Đông lão sư chí ít họa hơn 100 bức họa, nhưng chỉ có mấy bức họa ở trên thị trường lưu thông, mỗi lần bức họa đều là giá trên trời. Liền ngay cả hàng nhái giá cả đều vô cùng đắt giá. Ta đã từng muốn mua, Bích Thủy Lam Thiên, hàng nhái, nhưng họa con buôn dĩ nhiên tác giới 3.000. Dương San San gật gù, nhà ta có một bức Lý lão sư, chim non. Là cha ta lấy 30 triệu giá cả từ trên chợ đen mua, bị cha ta coi là trí bảo, vẫn treo ở hắn lầu cất trong thư phòng. Đào Bảo cười cười, xem ra, đại gia đều là quốc họa ham muốn giả đây. Hắn dừng một chút, quay đầu nhìn chính ở đóng kịch Lý Mạn Ngâm. Tóc ngắn, vần nũ, không phải Đào Bảo món ăn. Nhưng Đào Bảo cũng thừa nhận, Lý Mạn Ngâm phi thường đẹp đẽ, tóc ngắn cho người một loại sảng khoái giả dặn cảm giác. Đối với tóc ngắn khống nam nhân mà nói, Lý Mạn Ngâm hẳn là một miệng ngon miệng bữa tiệc lớn. Hơn nữa, trên người mặc vu nữ phục sức Lý Mạn Ngâm có dũng khí phi thường đặc biệt mùi vị, khác với tất cả mọi người. Lúc này, Dương San San đột nhiên lại nói, Đào Bảo, ngươi tốt nhất không nên có ý đồ với Lý Mạn Ngâm, nữ nhân này cùng với nàng ôn nhu tự thủy bề ngoài hoàn toàn khác nhau, bên trong là một cái phi thường cương liệt nữ nhân, tính cách phi thường muốn cường, hơn nữa, ghét cái ác như kẻ thù. Đặc biệt chán ghét những cái kia tùy tiện nam nhân. Đào Bảo vi hãn. Ta xem ra như là loại kia thấy nữ nhân liền lên thải hoa đại đạo sao. Ê! Xem ra, như... Đào Bảo. Không đợi Đào Bảo mở miệng, Dương San San lại nói, nhưng thực tế tiếp xúc sau, phát hiện, ngươi cũng không phải loại kia nam nhân. Đào Bảo hai tay hợp nhất, A-di-đà Phật. Dương San San trợn tròn mắt, thế nhưng ngươi cũng không phải cái gì đạo đức quân tử, nhìn trộm nữ nhân bộ ngực, việc này ngươi làm không ít chứ. Không đợi Đào Bảo mở miệng, Dương San San lại tự nhủ, bất quá. Ngươi cũng không phải ví dụ, nam nhân đều là như vậy. Đào Bảo đánh cái văng trụ, cười cười nói, không sai, nam nhân là bị hormone sở chi phối sinh vật, đây là một loại bản năng. Lại nói, rất nhiều nữ nhân giá trị liền thể bây giờ đối với nam nhân sức hấp dẫn trên. Nếu như đi ở trên đường cái, không nam nhân chú ý, vậy thì là một cái rất bi thương sự tình. Dương San San không nói gì, nhưng nàng vẫn đúng là phản bác không được. Đào Bảo ánh mắt lần thứ hai rơi xuống Lý Mạn Ngâm trên người, hiếu kỳ nói, quốc họa đại sư con gái, vì sao lại đi đóng phim đâu? Nói như vậy, như loại này làm nghệ thuật, không đều là phổ biến phản cảm thế giới giải trí sao? Dương San San cũng nhìn Lý Mạn Ngâm, thoáng trầm ngâm, sau đó nói, cái này, ta cũng không rõ ràng lắm. Cứ nghe nói, Lý Thụy Đông lão sư mãnh liệt phản đối, nhưng Lý Mạn Ngâm cố ý muốn làm diễn viên. Lý Mạn Ngâm trước là Trung ương Mỹ viện học sinh, di truyền cha nàng phi phàm hội họa thiên phú, đặc biệt là tranh thủy mạc phương diện, trải qua là một đường đại sư trình độ. Từ bỏ địa vị cao thượng nghệ thuật giới, dấn thân vào đến bẩn thỉu thế giới giải trí. Kỳ quái nữ nhân. Đào Bảo đạo. Lúc này, bàn đạo diễn nhìn về phía nơi này, vây vây tay, Đào Bảo, đến phiên ngươi hí, mau tới đây hóa trang. Ok Đào Bảo đạo. Chuẩn bị lúc rời đi, Dương San San đột nhiên lại nói, Đào Bảo, ngươi tại sao phải cho Tô Thiến Âm ăn lô duẩn cơm đĩa, còn muốn phan cây ớt dầu, còn có chocolate cùng rượu đỏ, những này thực phẩm hoàn toàn không đáp, tổ hợp lại với nhau có đặc biệt gì ý nghĩa sao? Đào Bảo nhếch miệng nở nụ cười, sau đó ngươi liền biết rồi. Sau đó, Đào Bảo đi tới phòng hóa trang. Vừa vặn, Lý Mạn Ngâm chính ở tháo trang sức. Lý tiểu thư, ngươi tốt. Đào Bảo mỉm cười chào hỏi. HTTP. Ngươi tốt. Lý Mạn Ngâm vẻ mặt bình thản nói. Ta vừa nãy ở xem ngươi đóng kịch, biểu diễn phi thường đúng chỗ. Đa tạ. Lý Mạn Ngâm một chữ quý như vàng, cũng không mong muốn cùng Đào Bảo nói chuyện nhiều. Đào Bảo thấy thế, nội tâm thở dài. Hắn vốn định cùng Lý Mạn Ngâm bộ thấy sang bắt quàng làm họ, xem có thể hay không giá rẻ cho tới cha nàng tranh thủy mặc. Nhưng xem Lý Mạn Ngâm cự người ngàn dặm dáng vẻ, là không cái gì hy vọng. Bất quá, Đào Bảo vốn là cũng không ôm cái gì kỳ vọng, vì lẽ đó cũng không thể nói là đặc biệt thất lạc. Lý Mạn Ngâm ta xong trang, chưa phát một lời, trực tiếp liền ly khai. Sau 10 phút, Đào Bảo cũng hóa hảo trang. Hắn hướng về trước gương vừa đứng. Khe nằm. Nơi nào đến bệnh tâm thần người? Thần kỳ hóa trang thuật. Không ít sau, Đào Bảo đi tới một gian phòng bệnh. Bởi vì đón lấy chính là một cái lại hoàng lại bạo lực cường gian hí, vì tôn trọng diễn viên, ngoại trừ nhiếp ảnh gia cùng đạo diễn, cùng với ba vị diễn viên chính, Ngô Khải, Dương San San cùng Lý Mạn Ngâm, những người khác đều lảng tránh. Đào Bảo căn cứ kịch bản nằm ở trên giường bệnh. Sau một lát, ăn mặc hộ sĩ chế phục Tô Thiến Âm đi vào. A Khang, gần nhất trạng thái tinh thần ổn định không sai, tiếp tục duy trì, tháng sau liền năng lực xuất viện. Tô Thiến Âm đóng vai Lý Lý nhẹ nhàng cười. A Khang gật gù. Lý Lý xoay người đi cho A Khang phối dược. Mà A Khang nhìn chằm chằm Tô Thiến Âm phía sau lưng, viên mắt càng ngày càng ửng hồng lên. Đương Lý Lý xoay người chuẩn bị nắm dược cho A Khang ăn thời điểm, A Khang đột nhiên đánh tới, trực tiếp đem Lý Lý nhào ngã ở trên giường, một cái tay che miệng của nàng, cái tay còn lại bắt đầu xé Lý Lý quần áo. Tô Thiến Âm trong lòng cười lạnh. Xé đi, thỏa thích xé đi, chờ ngươi đồ chơi kia đứng lên đến. Ta cứ dựa theo kịch bản liều mạng dãy rua, sau đó tìm đúng cơ hội đối với cho phép ngươi sinh mạng một cước đạp lên đi, cho dù không ngừng, cũng gần như phế bỏ. Không có ai có thể truy cứu ta trách nhiệm, ta chỉ là đang diễn trò. Lẽ nào bị cường gian, không thể kiếm chất phản kháng. Cho tới nam diễn viên sinh mạng phế bỏ, xin lỗi, đây chỉ là một hồi diễn xuất sự cố. Tô Thiến Âm trải qua ở trong lòng tính toán hảo. Thầm nghĩ, Đào Bảo trải qua mở ra nàng nịt ngực. Hừ, gần như có thể động thủ. Tô Thiến Âm một bên giấy rùa, một vừa dùng ánh mắt liếc trộm, tìm kiếm Đào Bảo hạ bộ kẽ hở. Nàng là cảm thấy, kẽ hở hẳn là rất dễ tìm. Nhân làm vào lúc này, nam nhân bị hormone chi phối, chỉ lo tiến công, cái nào còn hữu tâm phòng ngự. Thế nhưng, không có. Hoàn toàn không có. Quần lót của nàng đều bị Đào Bảo thoát, nhưng vẫn không có tìm tới Đào Bảo kẽ hở. Hơn nữa, bết bát hơn chính là, theo Đào Bảo hai tay ở trên người mình đi khắp, thân thể mình bắt đầu phản xạ có điều kiện khô nóng lên. Hơn nữa thế tới hung mãnh. Sao, chuyện gì xảy ra? Chính mình làm sao đột nhiên phi thường muốn cùng nam nhân ba ba? Cái cảm giác này. Không sai, lại như ăn xuân dược. Nhưng là, không có A, chính mình căn bản không có ăn xuân dược A. Đào Bảo nhếch miệng lên một nụ cười lạnh lùng. Lúc này, ở ngoại trận quan sát Dương San San đột nhiên ý thức được cái gì? A, ta biết rồi tại sao Đào Bảo phải cho Tô Thiến Âm ăn những thứ đó rồi. Chương 118, vua hố học sinh tiểu học. Đầu tiên, lô duẩn giàu có vitamin E, có thể xúc tiến kích thích tố sinh dục phân bố. Lô duẩn là mãn tính thuốc, cần trường kỳ dùng ăn hiệu quả mới rõ ràng. Thế nhưng, bỏ thêm cây ớt dầu liền không giống nhau. Cây ớt trong đựng cây ớt tố có thể kích thích thân thể đầu dây thần kinh, sử tim đập tăng nhanh, tình muốn tăng vọt. Cây ớt dầu có thể mức độ lớn nhất kích phát cỏ lau thúc tình tác dụng. Mà chocolate cùng rượu đỏ đều là cái này thúc tình phần món ăn tạo thành bộ phận. Chocolate sở hàm thành phần năng lực ổn định thần kinh cũng có trợ mở ra cảm quan, mang cho người ta ung dung, cảm giác hưng phấn, khiến mọi người càng chờ mong lưỡng tính chi nhạc. Mà thích lượng rượu đỏ có thể xúc tiến huyết dịch tuần hoàn tăng nhanh, kích thích mọi người tính dục vọng. Dương San San trợn mắt ngoác mồm. Đây là một cái hoàn chỉnh thúc tình phần món ăn. Tuy rằng người bình thường mặc dù ăn này bốn loại thực phẩm, vẫn như cũ sẽ không có ăn xuân dược hiệu quả. Thế nhưng Tô Thiến Âm Trúc với thế gian ít có tính muốn cực vượng nữ nhân, giờ khắc này lại bị Đào Bảo khiêu khích, ở tình huống như vậy, trong cơ thể nàng thúc tình thành phần đều sẽ phát huy làm ít mà hiệu quả nhiều hiệu quả. Tô Thiến Âm khởi đầu còn ở miễn cưỡng chống, nhưng rất nhanh sẽ không chịu được nổi. Ở cả người khô nóng trong, nàng song quên hết rồi nàng nguyên bản mục đích, thậm chí. Thảo! Người đàn ông này làm sao chỉ mò không tiến vào đâu? Hắn chẳng lẽ không muốn đùa mà thành thật sao? Tô Thiến Âm đối với vóc người của chính mình vẫn rất có tự tin. Nhưng Đào Bảo liền dừng ở khiêu khích, hoàn toàn không có bước kế tiếp động tác. Cuối cùng, trong cơ thể càng ngày càng khô nóng, Tô Thiến Âm chính mình thực sự nhận không chịu được, quay người đem Đào Bảo đặt ở dưới thân, đưa tay liền đi thoát Đào Bảo quần. Mọi người trợn mắt ngoác mồm. Chuyện này, Tô Thiến Âm nắm sai kịch bản chứ? Đào Bảo cũng là rất kinh hoàng, mau mau đẩy ra Tô Thiến Âm, quay về màn ảnh cao giọng nói, đạo diễn, này cùng kịch bản không giống nhau à? Bàn đạo diễn cũng có chút mộng bức. Tô Thiến Âm tựa hồ có chút mất đi thần trí, thân thể trần truồng lần thứ hai hướng Đào Bảo đập tới. Đào Bảo mau mau né tránh. Hai người liền ở trong phòng chơi nổi lên gà mái chảo con gà con đêm. Đạo diễn, nhanh lên một chút ngăn lại Tô Thiến Âm đi. Việc này nếu như truyền đi, toàn bộ, quỷ hoán, đoàn kịch đều sẽ trở thành thế giới giải trí cho cười. Dương San San khẽ nhíu mày, đạo. A, đúng. Bàn đạo diễn này mới phản ứng được, nhanh. Nhanh, kéo Tô Thiến Âm. Liền, đạo diễn, nhiếp ảnh gia, bao quát Ngô Khải đều vọt vào trong phòng, đem Tô Thiến Âm tóm chặt lấy, Đào Bảo lúc này mới mạo hiểm thoát thân. Hô! Đạo diễn, này hí là không có cách nào vỗ. Đào Bảo đạo. Bàn đạo diễn nhìn thần trí mê ly Tô Thiến Âm một chút, thở dài, nhìn dáng dấp là. Này Đào Bảo rôi rôi tay. Cái gì? Bàn đạo diễn một mặt mê man. Khe nằm. Lào công phi A. Không phải 2.000 khối sao? Nhưng chúng ta hí ngày hôm nay liền không đập thành. Này quản ta chuyện gì? Chúng ta thiêm chính là án thiên trả thù lao, ngày đó kết toán hợp đồng, không phải căn cứ nội dung vở kịch tiến độ trả thù lao. Lại nói, ngày hôm nay việc này, trách nhiệm cũng không ở ta a. Này ngược lại cũng đúng là. Ban đạo diễn gật gù, hắn suy nghĩ một chút, sau đó lại nói, ta cho tài vụ gọi điện thoại, ngươi đi lĩnh tiền là được. Đào Bảo nhếch miệng nở nụ cười, đạo diễn, không nghĩ tới ngươi cũng là một người tốt ta. Bàn đạo diễn mặt vi hắc, hảo, đừng linh hót. Hắn quay đầu xem xét nhìn Tô Thiến Âm, lại nghi ngờ nói, Tô Thiến Âm đến cùng làm sao? Đào Bảo nhưng là khẽ mỉm cười, phất phất tay, không mang đi một áng mây ly khai. Hắn đi tài vụ này, lĩnh dòng giã 20 tấm mao ra ra. Hoa, Nhật Tân 2.000 A cái trước như thế lương cao công tác chí ít là một năm trước chuyện. Đào Bảo rất hưng phấn. Đào Bảo đem tiền nhét vào trong túi tiền, quay đầu xem xét một tí đoàn kịch phương hướng, phất phất tay, tái kiến. Thân ái, quỷ hoán, đoàn kịch, kịch bản không sai nha. Nói xong, Đào Bảo nên ngang ly khai. Về đến nhà trọ, Tô Loan Loan thu thập xong hành lý, chuẩn bị về nhà. Hạ Tình cũng ở nhà trọ. Nhìn thấy Đào Bảo trở lại, Tô Loan Loan lập tức nhào tới, ô ô ô. Sao, làm sao, đây là... Bị Hạ Tình xâm phạm. Hạ Tình mặt hắc, nhưng không lên tiếng. Bảo ca, Loan em gái được đả kích. Tô Loan Loan một mặt hầm hực đạo. Không phải, đến cùng phát sinh cái gì? Đào Bảo đầu góc mơ hồ. Nặc, cái này. Hạ Tình đem Tô Loan Loan laptop giao cho Đào Bảo. Đào Bảo xem xét một chút, vi hãn. Là một cái tin tức. Một cái cường hào học sinh tiểu học liêu một tên mạng lưới nữ chủ truyền bá đưa tin. Một cái học sinh tiểu học cho nữ chủ truyền bá quét một làn sóng lễ vật sau. Đối với nữ chủ truyền bá hào khí nói, ngươi đừng đi làm, ngươi làm người đàn bà của ta, ta đến nuôi dưỡng ngươi. Đào Bảo xem xong đưa tin, trong lòng rất tan vỡ. Rời ạ. Này trả lại người đường xuống không? Chúng ta này một đời cô gái, cường hào đại thúc truy, tiểu thị tươi đệ đệ truy, rời ạ, hiện tại liền học sinh tiểu học đều đến cấp chúng ta nữ nhân, không thể nhẫn nhịn à. Lúc này, Tô Loan Loan nháy mắt to, một mặt oan ức, bảo ca, tại sao không có học sinh tiểu học đến liêu ta? Lẽ nào liền học sinh tiểu học đều ghét bỏ ta sao? ta thật sự không thích hợp chủ truyền bá nghề này sao? Đào Bảo khỏe miệng kéo kéo, hắn vô vô Tô Loan Loan vai, ngự trọng tâm trường nói, Loan Loan, đầu tiên, có phải là thích hợp chủ truyền bá nghề này, người khác nói cũng không tính là, chỉ có tự ngươi nói toán. Thứ yếu, yêu thích A Di học sinh tiểu học dù sao hay vẫn là số ít. Cuối cùng, ta chán ghét học sinh tiểu học. Hạ Tinh ở một bên trợn tròn mắt. Đúng rồi, nói đến học sinh tiểu học, ngày hôm nay có cái học sinh tiểu học gọi điện thoại cho ta, không, chuẩn xác điểm nói, là gọi điện thoại cho ngươi. Nói tới chỗ này Tô Loan Loan buồn bực nói, tìm ngươi, đánh như thế nào đến điện thoại ta trên đâu? Hả, gần nhất công ty đăng ký công nhân tin tức, cần điền khẩn cấp liên lạc người, ta liền viết điện thoại của ngươi. Ngày hôm nay ta vẫn ở, quỷ hoán, đoàn kịch, điện thoại di động không khởi động máy, tính toán liên lạc không được ta, mới đánh điện thoại của ngươi. Đào Bảo dừng một chút, xem xét Hạ Tình một chút. Hạ Tình mặt nhìn TV, cũng không có phản ứng gì. Đào Bảo thu thập dưới tâm tình, nhìn Tô Loan Loan, lại nói, cái nào học sinh tiểu học gọi điện thoại? Chuyện gì? Hắn không nói gì sự tình. Liên nói, nhượng ngươi cho Bạch Linh về điện thoại. Đào Bảo trong nháy mắt tan vỡ. Cái này học sinh tiểu học tự nhiên chính là Bạch Linh con nuôi Vũ Lôi. Bạch Linh lúc này, vẫn bình tĩnh Hạ Tình ngoài cười nhưng trong không cười nói, Đào tiên sinh, này nơi Bạch Linh là vị nào? Có phải là ngươi đại học Mỹ nữ tiểu đội trưởng? A, nguyên lai các ngươi vẫn luôn có liên lạc nha. Không trách tạc muộn uống say, còn đang hô hoán tên Bạch Linh, còn nói nhìn lén Bạch Linh thay quần áo. Đào Bảo tê cả da đầu. Vua hô học sinh tiểu học. Hả? Chờ chút. Đào Bảo đột nhiên ý thức được một cái quan trọng hơn vấn đề. Hắn nhìn Hạ Tình, yếu ớt nói, cái kia cái gì, ta, tạc muộn uống say nói mơ. Đúng đấy. Lúc này, Tô Loan Loan tiếp nhận nói, ngươi nhìn lén Bạch Linh thay quần áo. Còn nói, cái kia Bạch Linh so với ngươi vợ trước nhân khí cao, so với ngươi vợ trước vóc người đẹp, so với ngươi vợ trước khí chất dai. Đào Bảo trên mặt, lượng lớn mồ hôi lạnh rơi thẳng. Lúc này, Đào Bảo mở ra cơ điện thoại di động đột nhiên vang lên, hắn nhìn một chút điện báo nhắc nhở, khóe miệng giật ở dưới. Chương 119, chinh phục thế giới, trước tiên chinh phục Bạch Phú Mỹ. Thực sự là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, gọi điện thoại tới chính là Mỹ nữ tiểu đội trưởng Bạch Linh. Đào Bảo cũng là hơi hơi chần chờ như vậy một tí, liền lập tức bị Hạ Tình hiểu rõ. Là Bạch Linh tiểu thư gọi điện thoại chứ? Hạ Tình cười hóng ánh như hạ hoa. Khắc khắc, trên thực tế, Bạch Linh hiện tại là ta khách hàng, nhất định là chuyện làm ăn. Đào Bảo dừng một chút, lại nói, khắc khắc, ta đi đón điện thoại. Nói xong, Đào Bảo liền cầm điện thoại lên lầu. Tô Loan Loan liên tục nhìn chằm chằm vào Đào Bảo lên lầu, mãi đến tận Đào Bảo thân ảnh biến mất ở tầm nhìn lý. A, hảo khả nghi. Loan em gái một cái tay bước cằm, tự nhủ, Đào Bảo sẽ không phải có bạn gái chứ. Hắc Mân nhà trọ là độc thân nhà trọ, căn cứ Vân Hy tỷ định ra nhà trọ thủ tục, nếu như khách trọ luyến ái, vậy sẽ phải chuyển ra nhà trọ. Hạ Tình gõ xuống Tô Loan Loan đầu, tức giận nói, ngươi lại nét mực, xe lửa liền muốn mở ra. Đi rồi, Đào Bảo luyến không luyến ái, theo chúng ta lại không có quan hệ gì. Hít, nói cũng vậy. Ai, Đào Bảo muốn trở thành Hắc Mân nhà trọ vào ở ngắn nhất khách trọ sao? Tuyết Nhi tỷ cùng Cao Nghiên đều còn chưa từng thấy Đào Bảo đây. Thượng quan Tuyết Nhi, Hắc Mân nhà trọ phòng số 3 khách trọ, Đông Hải Đại học giáo sư, hiện nay cùng Cao Nghiên kết bạn du lịch trong. Cao Nghiên, Hắc Mân nhà trọ phòng số 4 khách trọ, Đông Hải đệ nhất công an phân cục đặc cấp cảnh sát hình sự, hiện nay cùng Thượng quan Tuyết Nhi kết bạn du lịch trong. Tô Loan Loan nói xong, quay đầu nhìn Hạ Tình, Hạ Tình, Tuyết Nhi tỷ cùng Cao Nghiên khi nào trở lại? Không biết. Hạ Tình dừng một chút, lại nói, bất quá. Các nàng tổng cộng mời nửa tháng giả, tính toán thời gian, muộn nhất tuần sau năm sẽ trở lại. Đương nhiên, cũng không thể loại trừ các nàng hội sớm trở lại. Còn có một tuần A, không biết Đào Bảo có thể hay không chống được vào lúc ấy. Tô Loan Loan đạo. Hạ Tình trợn tròn mắt, ngươi làm sao liền một mực chắc chắn Đào Bảo luyến ái cơ chứ? Hay là, hắn cùng cái kia Bạch Linh là thuần khiết, đại khái? Không phải. Tô Loan Loan ngồi xếp bằng ở trên ghế xa lồng, vẻ mặt nghiêm nghị, ta là sợ Vân Hy tỷ đột nhiên trở lại. Nàng tuy rằng không có minh văn cấm chỉ nam nhân vào ở nhà trọ, nhưng ta nghĩ, lấy Vân Hy tỷ tính cách, nàng đại khái là sẽ không tha thứ nam nhân ở nơi này đi. Hạ Tình lại nhướng mắt, ngươi nếu biết, tại sao còn muốn cho Đào Bảo vào ở đến? Ha ha ha. Tô Loan Loan gãi đầu một cái, rất nhiều nguyên nhân rồi. Hạ Tình tức giận nhìn Tô Loan Loan một chút, nàng thu thập dưới tâm tình, lại nói, Vân Hy tỷ có thể đêm nay sẽ về nhà trọ, nhưng cũng có thể mấy cái nguyệt đều sẽ không về nhà trọ. Cái kia người sinh hoạt tập tính rất khó dự đoán, chúng ta ở đây suy đoán không bất kỳ ý nghĩa gì. Còn Đào Bảo năng lực ở nhà trọ ở bao lâu, vậy thì nhìn hắn tạo hóa. Hít, Được rồi. Tôn Loan Loan xem xét nhìn trên lầu, thở dài, lại nói, thật vất vả gặp phải một cái nhọt gáy vị nam nhân, thật không hy vọng liền như thế phân biệt. Thời đại này, thấp kém đinh ốc nhiều như vậy, chúng ta hệ củ muốn tìm một cái thích hợp chất lượng tốt đinh ốc, rất khó à. Hạ Tình mặt vi hắc, cho lão nương đem hơn tiết mục ngắn đình chỉ, lấy hành lý, nhanh lên một chút lăn đi chạm xe lửa. Hít, được rồi. Sau đó, Hạ Tình cùng Tô Noãn Noãn liền ly khai nhà trọ. Hạ Tình cầm lái Tô Noãn Noãn chiếc kia cờ cờ đem Tô Noãn Noãn đưa đến trạm xe lửa, sau đó lại trở về nhà trọ. Trên lầu đi cái kế tiếp 22, 23 nam nhân, hắn xúc một con tóc ngắn, hắn mặc một bộ lam nhạt tế cách quần áo trong, chỗ cổ tay tùng tùng kéo lên, ngắn gọn mang theo hoa mỹ, lại có mấy phần không nói ra được gợi cảm, lại như tham gia xong xa hoa tiệc rượu sau sẽ giả phục tiện tay ném xuống vương tử. Quần áo trong cổ áo vi vi mở rộng, lộ ra màu vàng nhạt da rẻ. Con mắt của hắn thâm thúy có thần, sống mũi cao thẳng, môi gợi cảm, phối hợp ở cùng nhau, càng là còn như thượng đế thủ hạ xảo đoạt thiên công tác phẩm. Nói tóm lại, cái tên này không chỉ có xoáy đi cha, hơn nữa tựa hồ còn phi thường có cách điệu. Hạ Tình cũng là nhìn ra đờ ra, trong lúc nhất thời không phản ứng lại. Nam nhân đi thẳng tới Hạ Tình bên người, nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra quen thuộc mỉm cười, Hạ tiểu thư, có đẹp trai hay không? Có hay không thiểm mắt mù cảm giác? Chính là Đào Bảo. Hạ Tình này mới phản ứng được, nàng thu thập dưới tâm tình, trợn tròn mắt, bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong tối giữa. Tuy rằng ngươi dựa vào trang phục, nhìn bề ngoài là người mâu người dạng, nhưng nở nụ cười liền lộ nguyên hình. Bảo ca, tu dưỡng là hành trang không xuất đến, sẽ chỉ làm người làm trò cười cho người trong nghề. Ai, quả nhiên là như vậy phải không? Đào Bảo thở dài, kỳ thực ta cũng cảm thấy là lạ, ta chính là ta, không cần thiết vì nên hợp người khác mà biến thành không phải ta. Ta hiện tại liền đi rửa mặt thay y phục. Nói xong, Đào Bảo lại lên lầu. Một lát sau, hắn một lần nữa hạ xuống. Giàn lược quần áo thể dục, trên mặt quen thuộc xấu xa mỉm cười. Vương tử điện hạ trong nháy mắt trở về thế gian. Hô hay vẫn là mặc đồ này thoải mái. Đào Bảo đưa tay ra mời lại eo. Hạ Tình ở phòng khách trên ghế xạ lồng xem TV. Là muốn đi theo Diệp Băng Vũ hẹn hò sao? Hạ Tình cầm một cái khoai chiên đặt ở trong miệng, một bên châm tước, một bên nhàn nhạt nói. Đào Bảo nằm nhoài trên ghế xa lồng, nghiêng mặt nhìn Hạ Tình, cười hì hì, ngươi, đang ghen phải không? Phúc Hạ Tình một mặt xem thường. Vẻ mặt đó rõ ràng đang nói vợ trước không muốn nói chuyện với ngươi, cũng hướng ngươi nổ nước miếng. Hít, được rồi. Ta cũng chỉ là thuận miệng vừa hỏi. Đào Bảo đứng thẳng người, hoạt động một chút thân thể, lại nói, nếu muốn chinh phục thế giới, đầu tiên chinh phục Bạch Phú Mỹ. Bảo ca xuất phát rồi. Khắc khắc. Hạ Tình trực tiếp sang. Bất quá. Tình mỹ nữ cũng không nói lời nào. Không ít sau, ngay khi Đào Bảo chuẩn bị lúc rời đi, Hạ Tình đột nhiên mở miệng, Đào Bảo, Bạch Linh hiện tại như thế nào? Cái kia học sinh tiểu học là Bạch Linh cùng Hách Kiện lão sư hải tử sao? Không phải. Là Hách Kiện cùng vợ trước hải tử. Đào Bảo nhàn nhạt nói. Hít, nói như vậy, hai người bọn họ cuối cùng vẫn là cùng nhau. Đào Bảo lắc lắc đầu. Hắn hơi trầm ngâm, sau đó đem Bạch Linh sự tình nói dưới. Tại sao lại như vậy? Hạ Tình vẻ mặt ngạc nhiên. Cho nên nói, Hạ Tình đồng học, cũng không phải chỉ có ngươi ái tình là bi kịch. Tuy rằng Bạch Linh gặp phải như thế cha nam nhân, nhưng nàng vẫn như cũ sống rất rộng rãi. Cô gái mà, hay vẫn là cười lên khá là đáng yêu. Đào Bảo nhàn nhạt nói. Hạ Tình khỏe miệng kéo kéo, không lên tiếng. Hảo, ta nên đi hẹn hò. Đào Bảo lại nói. Đi thong thả. Mạ xìm pháp phòng ăn Đông Hải chi nhánh. Bởi vì mạ xìm pháp phòng ăn mỗi tuần năm đều sẽ đẩy ra lãng mạn thứ 6 xúc tiêu hoạt động. Vì lẽ đó thứ sáu đến đi ăn cơm tình nhân đặc biệt nhiều, đặc biệt sinh viên đại học tình nhân tăng lên dữ dội. Đào Bảo phía trước thì có một đôi sinh viên đại học tình nhân, nữ sinh rất hưng phấn. Bất quá, mạ xìm pháp phòng ăn dù sao thuộc về cao cấp xa hoa phòng ăn, tiêu phí hơi cao. Con trai khả năng trong túi ngượng ngùng, trong lòng không chắc chắn, tuy rằng vẫn luôn ở bồi nữ hài mỉm cười, nhưng rõ ràng khá là miễn cưỡng. Mà Bảo ca trong túi áng chừng 2.000 khối đại dương, trong lòng căn bản không hoảng hốt. Chương 120. Cái thành phố này, lạnh nhất nữ nhân. Sắp đi đến cửa thời điểm, Diệp Băng Vũ cũng từ bãi đậu xe phương hướng đi tới. Đào Bảo nhìn thấy Diệp Băng Vũ thời điểm, trước mắt không khỏi sáng ngời. Hồng bạch đường nét ngắn tay, tinh xảo cắt quần áo, có vẻ khéo léo linh lung, cổ tròn lộ ra đẹp đẽ xương quai xanh. Màu lam nhạt mê ngươi quần sóc lộ ra trắng non bắp đùi thon dài, một đôi màu đỏ giày cao gót, giản lược hào phóng. Diệp Băng Vũ tay trái trên cổ tay là liên tiếp bé nhỏ hồng quyển quyển vòng tay, tỏa ra ánh sáng chói mắt chạch. Mái tóc dài màu đen của nàng hơi cuộn khoác tả hạ xuống, trắng như tuyết vành thai mang theo hai cái trắng bạc khuyên trạng vòng thai. Trên mặt vẻ mặt vẫn như cũ lạnh như băng, dài nhỏ lông mày bị nàng vẽ lên màu tím đậm, ám sắc mắt ảnh dưới, bị trường lông mi che kín màu nâu hai mắt thức tránh xa người ngàn dặm ánh sáng, làm người không tự chủ được sản sinh xa cách cảm. Nàng lại như là một viên đi a mọn, tỏa ra ánh sáng chói mắt. Bất luận nam nhân, hay vẫn là người phụ nữ đều hội không tự chủ được bị nàng hấp dẫn. Nhưng lạnh lẽo khí chất lại khiến người ta chùn bước. Đào Bảo mặc dù biết Diệp Băng Vũ sắc đẹp kinh người, nhưng không nghĩ tới tỉ mỉ trang phục sau Diệp Băng Vũ càng là như vậy kinh diễm tuyệt luân. Một cái khác nhượng Đào Bảo bất ngờ chính là, hắn không nghĩ tới Diệp Băng Vũ với hắn hẹn hò dĩ nhiên hội tỉ mỉ trang phục. Dù sao mình chỉ là một cái hợp đồng bạn trai, trong tình huống bình thường đều sẽ tùy tiện ứng phó đi. Diệp Băng Vũ cũng là nhìn thấy Đào Bảo, liền hai tay khoanh thả ở trước người, yên tĩnh chờ Đào Bảo lại đây. Không bao lâu, thì có một cái xuyên Armani Âu phục nam nhân đi tới Diệp Băng Vũ trước mặt. Hắn ảo thuật tự từ phía sau lấy ra một đóa mân tôi, cách dùng ngữ mỉm cười nói, mỹ lệ nữ sĩ, chúng ta yêu ngài cùng đi ăn tối sao. Bên cạnh có người xì xào bàn tán. Tên ngu ngốc kia, hắn là nơi khác đến chứ. Dám đến gần Diệp Băng Vũ. Xem ra, hắn là không có lĩnh giáo qua Diệp Băng Vũ ác miệng. Có trò hay nhìn. Quả nhiên, Diệp Băng Vũ cũng không có nhận hoa hồng, nàng nhìn nam nhân một chút, đạm mạc nói, ngươi hay vẫn là trước tiên học hảo tiếng Pháp trở ra đến gần đi, một câu tiếng Pháp. Chỉ ít ba châu ngữ Pháp sai lầm. Liên này tiếng Pháp trình độ, còn dám chạy đến Pháp phòng ăn tán gái. Đầu óc bị môn chen. Hay vẫn là trí trướng nhi đồng sung sướng nhiều. Người vây xem đều cười ha ha. Nam nhân trên mặt không nhịn được, thẹn quá thành giận chính tức giận hơn. Một cái ăn mặc hoa cách quần áo trong nam nhân từ phòng ăn xuất đến rồi, vội vàng đem hắn kéo qua một bên. Ngươi muội, ngươi rất mã suýt chút nữa cho ta chọc phiền phải lớn, ngươi biết không? Quần áo trong nam cả giận nói. Làm sao? Ta liền đáp cái san, cũng không có ác ý, ai biết người phụ nữ kia mở miệng liền mắng ta trí trướng nhi đồng. Nam nhân cũng rất khó chịu. Đệt! Ngươi rất mã chính là trí trướng nhi đồng. Ngươi cũng không suy nghĩ một chút, tại sao như vậy nữ nhân xinh đẹp đứng ở cửa, lại không người đi đến gần. Bởi vì nàng là Diệp Băng Vũ. Cái thành phố này, lạnh nhất nữ nhân. Gia thế hùng hậu, hắc bạch thông an, năng lực đánh lộn siêu quần, có người nói đã từng năm chiêu đem Mỹ quốc bộ đội đặc chủng binh sĩ đánh bại. Không nói những nơi khác, ở Đông Hải cái này địa giới, không có mấy người dám trêu Diệp Băng Vũ. Quần áo trong nam đem đến gần nam tức giận mắng một trận. Đến gần nam tựa hồ cũng ý thức được phao sai níu, cái chán chảy ra dày đặc mồ hôi. Đang lúc này, Đào Bảo đi tới. Hắn đi tới Diệp Băng Vũ trên người, từ trên xuống dưới đánh giá Diệp Băng Vũ một phen, sau đó cười cười nói, ân, thật là đẹp. Nguyên bản một lần tản ra đám người lại một lần nữa tụ lại lên. Hi hi, lại một kẻ ngu ngốc. Hơn nữa, từ trang điểm và khí chất phán đoán, hàng này 8 phần 10 là cùng điếu kia. Loại thân phận này cũng dám đến gần Diệp Băng Vũ. Không biết nên nói hắn vô tri không sợ, hay vẫn là thuần túy là một ngốc bức. Đoàn người đoan xem, Diệp Băng Vũ hội làm sao nhục nhã hắn. Ha ha, ta không biết Diệp Băng Vũ hội mở ra thế nào ác miệng hình thức, ta chỉ biết là, người đàn ông này đời này đều sẽ có bóng ma trong lòng. Lại có trò hay xem la. Mới vừa rồi bị Diệp Băng Vũ ác miệng hình thức đả kích thương tích đầy mình nam nhân cũng là cười trên sự đau khổ của người khác. Hay lắm, lại sẽ tăng cường một tên người bị hại. Nhưng mà, sau một khắc, tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm. Nhưng thấy Diệp Băng Vũ không những không có mở ra ác miệng hình thức, trái lại nhẹ kéo cái kia điếu tia cánh tay hướng phòng ăn đi đến. Này, ánh mắt ta bỏ ra chứ? Diệp Băng Vũ lẽ nào ở cùng người đàn ông kia giao du? Không. Cái này không thể nào. Loại kia nam nhân làm sao có khả năng xứng với ta nữ thần. Ta hiện tại có chút ngổn ngang. Mà vừa nay đến gần nam trên mặt vẻ mặt đặc tả liền hai chữ, làm bao. Diệp Băng Vũ đối với xung quanh xì xào bàn tán không có chút nào quan tâm. Nàng kéo Đào Bảo cánh tay đi thẳng tới phòng ăn cửa. Phòng ăn cửa đứng hai vị mỹ nữ tóc vàng, là mạ xìm phòng ăn tiếp đón. Trên thực tế, mạ xìm phòng ăn hết thể công nhân đều là từ nước Pháp bản bộ Paris thẳng phái tới được, cùng một màu Paris nữ lang. Hoan nghênh quang lâm. Xin hỏi có hẹn trước không? Bên trái mỹ nữ tiếp đón cách dùng ngữ đạo. Khắc khắc. Bên phải mỹ nữ tắc mau mau ho khan hai tiếng, lấy đó nhắc nhở. Bên trái mỹ nữ lúc này mới ý thức được, chính mình hẳn là dùng tiếng Hoa chào hỏi. Nàng vừa tới Hoa Hạ, nghiệp vụ cũng không thuần thục, tiếng Hoa cũng không tốt lắm, cho nên mới phải xuất hiện vừa nãy sai lầm. Đối với không hiểu tiếng Pháp người đến nói, hội tạo thành đối phương lúng túng, bởi vì bọn họ nghe không hiểu. Này là phi thường thất lễ. Ngay khi nàng chuẩn bị đổi giọng dùng tiếng Hoa chào hỏi thời điểm, Đào Bảo trải qua mỉm cười nói, chúng ta không có hẹn trước, xin mời giúp chúng ta an bài phòng khách vị trí, tốt nhất là dựa vào song vị trí, bạn gái của ta thích xem thiên không màu sắc. Tiếng Pháp. Đào Bảo là cách dùng ngữ trả lời. Một cái địa đạo Pa Di Khang, trôi chạy tốc độ nói, hoàn mỹ nặng nhẹ âm khống chế, hiển nhiên tiếng Pháp trình độ cực cao. Mỹ nữ tiếp đón chừng mắt nhìn màu xanh lam mắt to, có chút ngộng. Nàng nhìn ra được, này nơi nam sĩ ăn mặc phổ thông, khí chất bình thường, phỏng chừng chính là quốc gia này người giàu có trong miệng điếu tia. Nàng thật sự không nghĩ tới một cái bình thường điếu tia dĩ nhiên có thể nói ra một miệng cực làm tiêu chuẩn tiếng Pháp, hay vẫn là Pa Di Khang. Không chỉ có mỹ nữ tiếp đón kinh ngạc đến ngây người, liền ngay cả Diệp Băng Vũ xem ra đều thật bất ngờ. Cái tên này, sẽ nói tiếng Pháp. Bất quá, Diệp Băng Vũ cũng không hề nói gì. Mà lúc này, mỹ nữ tiếp đón cũng coi như phản ứng lại. Không hổ là nghề nghiệp tiếp đón, nàng rất nhanh sẽ điều chỉnh tốt tâm tình của chính mình, trên mặt khôi phục nghề nghiệp mỉm cười, mời đi theo ta. Sau đó, ở mỹ nữ tiếp đón an bài xuống, Đào Bảo cùng Diệp Băng Vũ ngồi vào lầu một phòng khách một cái dựa vào song vị trí. Ở vị trí này, xuyên thấu qua pha lê tường liền năng lực nhìn thấy đầy sao tô điểm tinh không. Xin lỗi, ta không có hẹn trước đến phòng riêng. Đào Bảo đạo. Diệp Băng Vũ vẻ mặt bình thản, nhà này phòng ăn, mỗi lần đến thứ sáu, chuyện làm ăn liền hỏa không được, phòng riêng từ lúc một tuần trước liền bị đặt trước đi ra ngoài. Hơn nữa, nơi này phòng riêng thấp nhất tiêu phí 5.000 khối, cũng không thích hợp chúng ta. Đào Bảo cái chán hạ xuống một giọt mồ hôi lạnh. Khe nằm, hoàn toàn không biết. Cũng còn tốt không hẹn trước trên, không phải vậy liền lúng túng. Đào Bảo theo bản năng sờ sờ trong túi tiền 2.000 khối, khẽ mỉm cười, trong lòng tính toán, phổ thông chắc, hai người phần, hơn nữa lãng mạn thứ 6 chiết khấu, 2.000 khối thừa sức. Băng Vũ, chúng ta gọi món ăn chứ? Đào Bảo mỉm cười nói. Ừm. Diệp Băng Vũ gật gù. Đang lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Ồ, thật là đúng dịp, Diệp Đại Tổng Tài cũng ở này ăn cơm đâu. Chương 121. Tiền nhậm ca. Phan Lệ. Cực quang thương mậu tài vụ tổng giám, hạ tình người lãnh đạo trực tiếp. Diệp Băng Vũ nhìn Phan Lệ một chút, còn chưa nói. Hả? Này không phải tiền nhậm ca sao? Một cái thanh âm quen thuộc cũng vang lên. Đây là Phan Lệ đồng bạn. Đào Bảo nghiêng đầu qua một bên, mẹ chứng, đi đến chỗ nào đều năng lực gặp phải Bàn Kiệt Minh tên khốn này. Không sai, chính là Bàn Kiệt Minh. Hả? Diệp Băng Vũ ánh mắt ở Bàn Kiệt Minh cùng Đào Bảo trên người đi bộ một vòng. Tiền nhậm ca. Lẽ nào là ngươi Đào Bảo vợ trước đương nhiệm lão công? Hì. Vợ trước. Đào Bảo còn kết quá hôn. Khe nằm, một mình ngươi hai hôn nam dựa vào cái gì theo đuổi thần tiên tỷ tỷ, này nhưng là nàng mối tình đầu. Ban Kiệt Minh rất khó chịu. Đào Bảo trợn tròn mắt, mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi. Ban Kiệt Minh khí thẳng trừng mắt. Chuyện gì xảy ra? Diệp Băng Vũ hiện tại có chút mơ hồ. Lúc này, Phan Lệ mở miệng nói, cư ta hiểu rõ tình huống. Ban Kiệt Minh trong miệng thần tiên tỷ tỷ là Đào Bảo ly hôn sau giao du một người bạn gái. Đào Bảo vội vàng nói, chúng ta trải qua biệt ly nửa năm. Như vậy, Diệp Băng Vũ vẻ mặt lãnh đạm, nàng nhìn Ban Kiệt Minh, nhàn nhạt nói, ai nói hai hôn nam liền không thể theo đuổi ái tình. Ly hôn liền kém người một bậc. Người tiểu hài từ sao? Đừng như thế ấu trĩ, mất mặt xấu hổ. Ban Kiệt Minh giận dữ. Tuy rằng Diệp Băng Vũ đầy đủ kinh diễm, nhưng trong mắt hắn chỉ có thần tiên tỷ tỷ một người phụ nữ. Mà hắn, xưa nay liền không biết cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc. Ban Kiệt Minh chính tức giận hơn, nhưng Đào Bảo trải qua đánh trước một bước nắm lấy Ban Kiệt Minh cổ áo. Hắn ra tay tốc độ cực nhanh, Phan Lệ ngay khi Ban Kiệt Minh bên người đứng, đều đang không có thấy rõ Đào Bảo là như thế nào ra tay. Đào Bảo hạ thấp giọng lạnh lùng nói, Ban Kiệt Minh, đừng ở địa bàn của lão tử làm càn. Hai năm trước, ngươi thắng không được ta, hiện tại ngươi vẫn như cũ thắng không được ta. Ngươi chim rủi tổ chức rất mạnh. Nhưng còn thẩm thấu không tới hoa hạ cảnh nội. Tự lo lấy. Ban Kiệt Minh cùng Đào Bảo tựa hồ trước thì có quá giao thủ, hơn nữa có vẻ như là lấy Đào Bảo thắng lợi cao chung. Bị Đào Bảo cảnh cáo sau, Ban Kiệt Minh dần dần tỉnh táo lại. Hắn liếc mắt xem xét nhìn một mặt lãnh đạm như thường Diệp Băng Vũ, nhàn nhạt nói, ngươi mới cái bô. Đào Bảo buông tay ra, nhàn nhạt nói, ta không cần phải trả lời vấn đề của ngươi. Phan Lệ mắt trở mình đi một vòng, đột nhiên nói, cái kia, phòng khách tựa hồ không vị trí. Chúng ta năng lực liệu một phen chắc sao? Đào Bảo mới vừa muốn cự tuyệt, Diệp Băng Vũ đột nhiên nhàn nhạt nói, có thể. Phan Lệ cười cười, vậy thì quấy rối. Này vốn là một cái bốn người chắc. Đào Bảo đứng lên đến, cùng Diệp Băng Vũ ngồi cùng một chỗ. Mà Phan Lệ cùng Ban Kiệt Minh ngồi ở đối diện. Diệp Băng Vũ một bên lật xem thực đơn, một bên nhàn nhạt nói, Phan Tiểu Thư không phải yêu thích Diệp Hướng Dương sao? Lúc nào thay đổi người? Phan Lệ cười cười, ngươi hiểu lầm. Ban Kiệt Minh tiên sinh hiện tại là chúng ta cực quang thương mậu khách hàng, ta ta là mang Ban Kiệt Minh tiên sinh đến đi ăn cơm, không có cái khác ý tứ. Nàng dừng một chút, lại mỉm cười phản kích nói, lẽ nào tới nơi này đi ăn cơm nam nữ, liền nhất định là tình nhân sao? Nói như vậy, Tổng Giám Đốc Diệp cùng Đào tiên sinh cũng ở giao du sao? Bởi vì Diệp Băng Vũ cùng Diệp Hướng Dương xưa nay bất hòa, Phan Lệ rất không thích Diệp Băng Vũ, nói chuyện cũng thoáng mang điểm đâm. Phan Lệ tuy rằng chỉ là Cực Quang Thương Mậu tài vụ Tổng Giám, nhưng theo bản thân là Đông Hải một nhà khác nhà giàu Phan gia đại tiểu thư, ở địa vị xã hội trên cũng không thể so Diệp Băng Vũ kém, cho nên mới dám nói chuyện mang đâm. Diệp Băng Vũ vẻ mặt lạnh nhạt, vâng. Đọc chuyện vớ. IHTTP, Đào Bảo kinh ngạc nhìn Diệp Băng Vũ. Quan hệ của hai người bọn hắn là không thích hợp công khai. Hội có rất nhiều chê trách cùng phiền phức. Bất quá, Phan Lệ tựa hồ cũng không tin, nàng cười cười, không nói gì. Diệp Băng Vũ cũng không có nhiều lời, nàng chọn mấy món ăn, sau đó đem thực đơn ném cho Phan Lệ cùng Ban Kiệt Minh, nhàn nhạt nói, tùy tiện điểm. Đào Bảo trừng mắt nhìn, không lên tiếng. Ban Kiệt Minh nhưng là nhếch miệng nở nụ cười, ác, có người mời khách, quá tuyệt. Hắn tiếp nhận thực đơn, một hơi kêu năm đạo món ăn, hơn nữa đều là rất đắt loại kia. Đào Bảo trong lòng tính toán một tí. Khe nằm. Tổng giá trị trải qua đột phá 2,500 khối, đánh xong chiết khấu, vừa vặn 2.000 khối. Không thể lại điểm, 4 người, 8 đạo món ăn, là đủ. Không nên lãng phí lương thực A. Đào Bảo ở bên trong tâm la lên. Lúc này, Ban Kiệt Minh đem thực đơn giao cho Phan Lệ, Phan Tổng Giám có muốn hay không lại điểm 2 món ăn. Phan Lệ cười cười, không được, đủ ăn. Hô. Đào Bảo ám thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng, Phan Lệ lại nhìn Diệp Băng Vũ mỉm cười nói. Chúng ta đến điểm rượu đỏ chứ? Đêm nay ta đến mời khách. Diệp Băng Vũ đạm mạc nói, chúng ta hay vẫn là phó nổi rượu đỏ tiền, tùy tiện điểm. Phan Lệ cười cười, nàng lật qua lật lại thực đơn, mới nói, ân, vậy thì 10 năm sản đố Men's Bạ Dô Đờ Giọt Chi, 6 năm rượu đỏ, vị tốt nhất. Hơn nữa giá cả cũng không mắc, một bình mới 1.200. Ú ngủ. Đào Bảo nuốt ngụm nước bọt. Ngươi muội A. 1.200 một bình, nơi nào không mắc. Diệp Băng Vũ nhìn Phan Lệ một chút, nhàn nhạt nói, xem ra Phan Tổng Giám đối với chính mình sản nghiệp không thế nào quen thuộc đây. Đồ mệnh bạ ruột re ruột chỉ cũng không phải thật sự là ý nghĩa trên lạ phít, là dán bài lạ phít. Chính tông lạ phít hẳn là trả tệ ô lạ phít. Ruột chỉ. Phan Lệ có chút lúng túng. Bọn hắn Phan ra là chuyên làm rượu vang chuyện làm ăn, có thể nói là quốc nội nhất đại rượu vang bán ra thương. Thân là rượu vang công chúa, nhưng phạm loại này thường thức tính sai lầm, thật là mất mặt. Ban Kiệt Minh khẽ nhíu mày, đối diện cái này lãnh mỹ nhân có chút hùng hổ dọa người đây. Hắn hơi trầm âm, mở miệng nói, chính tông lạ phịt quá đắt, một bình 6 năm phần lạ phịt rượu đỏ, thấp nhất cũng đến 1.000.000 tệ giá khởi điểm. Ban Kiệt Minh tiên sinh là đang chất vấn chúng ta thanh toán năng lực sao? Diệp Băng Vũ lạnh nhạt đạo. Ban Kiệt Minh cười cười, không có. Ta tử ca ca ngươi nơi đó nghe nói qua ngươi, giá trị bản thân hơn 10 ước đây. Ân, này đã như vậy, chúng ta liền không khách khí. Nói xong. Ban Kiệt Minh một hơi điểm 5 bình lạ phịt, mỗi lần bình đều giới 2 vạn, tổng giá trị 10 vạn khối. Còn không có chiết khấu. Lãng mạn thứ 6 chiết khấu phạm vi là món ăn phẩm, không bao gồm rượu loại. Mẹ trứng. Ban Kiệt Minh, ngươi đủ tàn nhẫn. Đào Bảo lau mồ hôi lạnh. Lao tử chạy đi đâu làm 10 vạn khối. Hắn quay đầu xem xét nhìn Diệp Băng Vũ. Nàng trước sau như một, vẻ mặt bình thản, không ai biết nàng đang suy nghĩ gì. Sau một lát, món ăn cùng rượu đỏ đều đã bưng lên. Đào Bảo, ngươi liền không muốn uống rượu, chờ biết lái xe đưa ta trở lại. Diệp Băng Vũ nhàn nhạt nói. Được. Đào Bảo gật gù, ánh mắt nhìn lướt qua trên bàn 5 bình rượu đỏ, khoe miệng lại giật ở dưới, ta cũng uống không nổi à, này một miệng phải mấy chục khối đi. Liên như vậy, Đào Bảo một cái người ăn món ăn, nhìn ba người khác uống rượu đỏ. Ba người càng uống càng hăng hái, 5 bình rượu đỏ uống xong, đều không đã nghiền, liền lại gọi 5 bình. Đào Bảo lại lau mồ hôi lạnh. Chỉ cần tiền thưởng liền 20 vạn. Tiền này trải qua nghiêm trọng vượt qua hắn thanh toán phạm chủ. Chương 122, ngươi nơi ở. À, sớm biết liền không đầu tư Sương tỷ cùng Vân Hy tỷ công ty, làm chính mình hiện ở đây sao quân bách. Đào Bảo hối hận rồi. Trên thực tế, Đào Bảo 3 năm nay ở nước ngoài dốc sức làm, cũng kiếm lời mấy triệu đô la Mỹ, số tiền này tuyệt đại đa số đều là thông qua phi pháp công tác thu được. Bất quá, số tiền kia toàn bộ đầu tư đến một gia tên là Hắc Miêu Khoa học Kỹ thuật Công ty. Đây là một gia ở ngoại cảnh thành lập tư nhân quân công xí nghiệp, làm quân công nghiên cứu phát minh cùng quân công mậu dịch. Hắc Miêu Khoa học Kỹ thuật là do Dư Sương cùng Đào Bảo bạn gái trước Vân Hy cộng đồng bỏ vốn thành lập, cổ đông lớn là Vân Hy, người đại biểu pháp lý làm Dư Sương. Đào Bảo đem mấy năm qua khổ cực kiếm được tiền toàn bộ vùi đầu vào Hắc Miêu khoa học kỹ thuật, đổi lấy 10% cổ phần, chờ mong thu được công ty trưởng thành tiền lãi. Đồng thời cái này cũng là dựa tiền một loại thủ đoạn. Như vậy, chính mình này mấy triệu đô la Mỹ tiền đen liền năng lực tẩy bạch, từ Hắc Miêu khoa học kỹ thuật thu được chia hoa hồng có thể quang minh chính đại tụ hợp vào quốc nội. Thế nhưng, Đào Bảo còn không lĩnh đến một mao tiền chia hoa hồng, công ty một thuyền súng đạn liền bị quân Mỹ giam giữ. Công ty tài chính liên nước đoạn mất. Cổ đông lớn Vân Hy từ chối thêm vào đầu tư, quản lý người dư xương tài chính lại không đầy đủ, Hắc Miêu khoa học kỹ thuật hiện tại cũng là nghèo rất mồng tơi, nếu như chưa tới một người nguyệt còn không có tài chính truyền vào, tính toán liền muốn đóng cửa, Đào Bảo đầu tư cũng phải đổ xuống sông xuống biển. Đào Bảo cũng là gần nhất mới biết, Hắc Miêu khoa học kỹ thuật tuy rằng có quân công nghiên cứu phát minh tư cách, là hợp pháp quân công xí nghiệp, nhưng theo cũng không có súng đạn mậu dịch tư cách. Hắc Miêu khoa học kỹ thuật bị quân Mỹ giam giữ một thuyền súng đạn thuộc về buôn lậu. Ai? Đào Bảo lại thở dài. Mình và Vân Hy chia tay, đầu tư tiền cũng không còn, chân chính người tài lượng không a. Chờ Đào Bảo sau khi lấy lại tinh thần, ba người này lại điểm 5 bình lạ phịt rượu đỏ. Ta sát. Giấy tờ lại thêm 20 vạn. Đào Bảo trong gió ngổn ngang. Sao, làm sao bây giờ? Một lát sau, Diệp Băng Vũ đánh một cái nhẹ cách, nàng đứng lên đến, nhàn nhạt nói, gần như có thể kết thúc. Nói xong, nàng quay đầu nhìn Đào Bảo, lại nói, Đào Bảo. Chúng ta đi tính tiền. Ồ, tuy rằng lần thứ nhất chính thức hẹn hò liền để Diệp Băng Vũ trả tiền, có chút lúng túng, nhưng 60 vạn giấy tờ cũng xác thực không phải hắn gánh nặng lên. Hai người đi tới trước sân khấu, có người phục vụ nên lại đây, đưa cho Diệp Băng Vũ một tấm giấy tờ, chào ngài, tổng cộng 60 vạn linh. Hả, mặt sau này hai người mời khách, bọn hắn phụ trách tính tiền. Diệp Băng Vũ một mặt bình tĩnh đạo. Hi. Đào Bảo trừng mắt nhìn. Hi. Hi. Không đợi Đào Bảo phản ứng lại, Diệp Băng Vũ trải qua kéo cánh tay của hắn, một mặt thong dong đi ra cửa. Mà đi ở phía sau Phan Lệ cùng Ban Kiệt Minh đi ngang qua trước sân khấu thời điểm, bị người phục vụ ngăn lại. Làm gì? Ban Kiệt Minh có chút không vui. Ngài giấy tờ. Người phục vụ đưa cho Phan Lệ một tấm giấy tờ. Nói hưu nói vượng. Giấy tờ hẳn là có người đã kinh kết liễu. Ban Kiệt Minh đạo. Hả, vừa nãy vị nữ sĩ kia nói, đêm nay là hai người các ngươi mời khách. Phụ trách tính tiền. Người phục vụ có lễ phép nói. Không phải. Đêm nay là bọn hắn mời khách, nói tốt đẹp. Người phục vụ mặt lộ vẻ khó xử, tiểu thư, như vậy, chúng ta thật khó khăn. Người chung quanh cũng vây quanh, Ban Kiệt Minh thấy thế, chạy đi liền chạy. Phan Lệ một mặt lô cốt. Chờ nàng phản ứng lại sau, phòng ngăn người phục vụ trải qua làm thành một đoàn đem Phan Lệ vây ở chính giữa, chỉ lo nàng cũng chạy. Tiểu thư, chúng ta cũng không muốn quấy rối cảnh sát, vì lẽ đó. Phan Lệ có dũng khí thổ huyết cảm giác. Nàng ngược lại không là đào không xuất tiền này, làm Phan gia đại tiểu thư, 60 vạn cũng không phải chuyện gì. Chỉ là, lấy phương thức này bỏ tiền, vất ức. Chuyện của tôi đốt nét nàng thật sự không nghĩ tới, đường đường Diệp gia đại tiểu thư, giá trị bản thân hơn 10 ức anh đào truyền thông tổng giám đốc dĩ nhiên sẽ vì 60 vạn tiền cơm, ở trước công chúng, trốn đan. Lời này nói ra, e sợ đều không ai tin tưởng. Bãi đậu xe, hay vẫn là chiếc kia làm bùa hựa in y. Hai lần tai nạn giao thông tạo thành hư hao vẫn không có duy tu. Đào Bảo ngồi ở lám bùa hửa y ni chỗ tài xế ngồi, Diệp Băng Vũ ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Mặc dù là rượu đỏ, nhưng uống nhiều như vậy, cồn lượng cũng tới đến rồi. Diệp Băng Vũ gò má ửng hồng, quyến rũ như khuynh quốc yêu nữ. Nhìn cái gì? Diệp Băng Vũ quay đầu nhìn Đào Bảo một chút, đạo. Đào Bảo cười cười, rượu như hương quay hàm hồng một vệt, quyến rũ đến khuynh quốc khuynh thành điên đảo chúng sinh, thật không thể tin được. Ta dĩ nhiên có một cái như vậy bạn gái. Diệp Băng Vũ không nói gì, nàng đem đầu ngoặt về phía cửa sổ xe một bên. Một lát sau, Diệp Băng Vũ đột nhiên nhàn nhạt nói, ngươi vợ trước cùng ngươi bạn gái trước, ngươi càng yêu ai. Đào Bảo trầm ngâm không ít, cười cười, đều là đã quá thức, hiện tại rằng cái này không ý nghĩa gì. Ta là ngươi đệ tam mặc cho bạn gái sao? Diệp Băng Vũ lại nói. Đào Bảo gật gù. Thật không? Diệp Băng Vũ lại không nói lời nào. Khả năng là bởi vì uống say duyên cớ, Diệp Băng Vũ hỏi mấy vấn đề, lẫn nhau trong lúc đó đều không có liên quan gì, gần như là nghĩ đến cái gì hỏi cái gì. Về Diệp ra trên đường, Diệp Băng Vũ mấy lần đều muốn ngủ, nhưng đều là bị bản thân nàng cưỡng ép làm tỉnh lại. Cuối cùng, Đào Bảo thực sự có chút đau lòng, nhân tiện nói, Băng Vũ, muốn ngủ là ngủ đi. Ta hội phụ trách đưa ngươi an toàn đưa về nhà. Diệp Băng Vũ lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, không, nếu như ta ngủ. Cha mẹ ta không biết lại hội đối với ngươi nói cái gì khó nghe nói. Đào Bảo trong lòng xẹt qua một tia nhàn nhạt dòng nước ấm. Hắn thu thập dưới tâm tình, mắt nhìn phía trước, nhàn nhạt nói, Băng Vũ, ta biết, ngươi cũng sẽ không yêu ta. Thế nhưng, ta vẫn như cũ vui mừng có thể trở thành là ngươi hợp đồng bạn trai. Diệp Băng Vũ nhìn Đào Bảo một chút, thoáng trầm ngâm, sau đó mới nói, nếu như ngươi là nữ nhân, hay là ta cũng sẽ thích ngươi. Ha ha ha. Đào Bảo khỏe miệng kéo kéo, cái này độ khó, có chút đại. Diệp Băng Vũ lần thứ hai đem mặt nịu đến cửa sổ xe một bên, không nói gì thêm. Sau 20 phút, Lạm Bùa Hựa Ý Nhi ở Diệp ra lưng chừng núi cửa biệt thự ngừng lại. Lại là ngươi. Diệp Phụ nhìn thấy Đào Bảo, trên mặt ngay lập tức sẽ che kín sương lạnh. Diệp Mẫu cũng là có chút không vui, nhưng không lên tiếng. Đào Bảo vẫn như cũ là này phó nhàn nhạt mỉm cười, đúng mực, như Lý Do Xuân. Diệp Băng Vũ chính mình mở cửa xe, loạn choạng đi xuống, Đào Bảo mau mau nâng nàng. Thả ra ta con gái. Diệp Phụ quát lạnh. Đào Bảo cũng không có buông tay, Diệp Băng Vũ tay vịn xe đứng thẳng người, nàng nhìn Diệp Phụ, vẻ mặt lãnh đạm, ngươi dựa vào cái gì răn dạy Đào Bảo. Bởi vì ngươi là Diệp gia chi chủ, bởi vì ngươi rất có tiền sao. Bởi vì có tiền là có thể hơn người một bậc sao. Nàng lắc lắc đầu, thấp kém. Diệp gia ở trước đây nhưng là thư hương nhà, nho nhã rộng lượng là chúng ta Diệp gia tổ hấn, thế nhưng, ngài đem tổ hấn đều làm mất đi. Quy lệ tổ tiên linh vị thời điểm, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được trột dạ sao? Diệp Phụ lao đỏ mặt lên, một cái tát phiến đến Diệp Băng Vũ trên mặt, vô liêm sỉ, lúc nào đến phiên ngươi dạy ta? Đào Bảo khe như mày, nhưng không nói gì. Diệp Băng Vũ ngẩng đầu lên, cùng Diệp Phụ đối diện chốc lát, thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói, Đào Bảo, chúng ta đi thôi. Băng Vũ, ngươi muốn đi đâu? Diệp Mẫu hoảng rồi, mau mau kéo Diệp Băng Vũ. Diệp Băng Vũ thở dài, mẹ, ta không phải ly ra trốn đi, loại kia tiểu hài tử tự giận hờn, ta xưa nay xem thường đi làm. Ta chỉ là cần một cái an tâm tỉnh rượu địa phương, ngày mai sẽ hội về nhà. Vậy an bài cho người cái khách sạn. Không cần, chính ta sẽ tìm địa phương. Diệp Băng Vũ nói xong, lại lần nữa ngồi vào chỗ cạnh tài xế. Đào Bảo thoáng cúc cung, này bá phụ, bá mẫu, chúng ta trước hết đi rồi. Nói xong, Đào Bảo về đến trong xe, trực tiếp lái xe ly khai. Cái kia, Băng Vũ, người muốn đi chỗ nào? Ly khai Diệp ra sau, Đào Bảo mở miệng hỏi. Diệp Băng Vũ gò má dựa vào cửa kính xe trên, nhàn nhạt nói, ngươi nơi ở. Khắc khắc. Đào Bảo trực tiếp sang. Chương 123, cảm giác thật kỳ quái. Diệp Băng Vũ hiện tại cũng không biết Đào Bảo cùng Hạ Tình Chính ở chung, hơn nữa liền ở tại nàng trước đây gian phòng. Đừng xem hiện tại Diệp Băng Vũ đối với chính mình hợp đồng này bạn trai còn rất khá, chí ít là cái bật mã ôn đãi ngộ đi. Nhưng nếu để cho Diệp Băng Vũ biết chính mình đang cùng Hạ Tình ở chung, tính toán trở tay liền đem mình áp đến Ngũ Hành Sơn rơi xuống. Làm sao? Diệp Băng Vũ nhìn Đào Bảo, nhàn nhạt nói. Chỗ ta ở có chút loạn, không quá thích hợp nhượng cô gái trụ. Đào Bảo nhắm mắt nói. Diệp Băng Vũ nhìn chằm chằm Đào Bảo con mắt, sau đó nhàn nhạt nói, ngươi, không phải ở ngoại diện, có nữ nhân chứ? Đào Bảo nội tâm hơi hồi hộp một chút, lập tức có chút tan vỡ. Làm sao ta muốn trột dạ a? Hơn nữa, rõ ràng là một cái hợp đồng bạn gái, hay vẫn là lợi lạ, làm sao muốn đặt tại làm ra một bộ thẩm vấn quá trớn lao công tư thế? Không thể nào. Đào Bảo thu thập xong tâm tình sau, quả đoán phủ nhận. Vậy thì mang ta đi ngươi nơi đó đi. Diệp Băng Vũ nhàn nhạt nói. Đào Bảo rất xoắn xuýt, cuối cùng cắn răng một cái, mâu trong phất quá một tia kiên quyết. Quên đi, giấy không thể gói được lửa, chính mình ở tại Hắc Mân nhà trọ sự tình sớm muộn cũng sẽ bị Diệp Băng Vũ biết, còn không bằng thừa cơ hội này, trực tiếp thẳng thắn bằng dao. HTTP, tay lái đánh, Lạm Bùa Hựa Ý Nhi bay thẳng đến dạng cổ sản tạ phẹ biệt thự tiểu khu lái tới. Khởi đầu Diệp Băng Vũ cũng không có phản ứng gì, nhưng theo ly dạng cổ sản tạ phẹ càng ngày càng gần, Diệp Băng Vũ ánh mắt cũng dần dần ngờ vực lên. Đương Lạm Bùa Hựa Ý Nhi lái vào dạng cổ sản tạ phẹ tiểu khu cửa lớn thời điểm, Diệp Băng Vũ rốt cục mở miệng, nơi này nhưng là Đông Hải tên biệt thự tiểu khu, ngươi ở đây trụ. Ân, tìm một cái tiện nghi nhà trọ phòng cho thuê. Đào Bảo đạo. Ồ, Diệp Băng Vũ không nói gì. Đương xe ở Hắc Mân nhà trọ biệt thự trước cửa dừng lại thời điểm, Diệp Băng Vũ lại mở miệng. Ngươi ở nơi này. Ngữ khí của nàng bình thản, nghe không xuất tình cảm gì gợn sóng. Đào Bảo gật gù, hắn hơi trầm ngâm, sau đó nhàn nhạt nói, Băng Vũ, ta nhất định phải hướng về ngươi thẳng thắn cái sự tình. Kỳ thực, ta hiện tại liền ở tại Hắc Mân nhà trọ số 6 phòng, cũng chính là trước ngươi ở qua gian phòng. Ngươi biết ta ở Hắc Mân nhà trọ ở qua. La Tô nhoắn nhoắn nói sao? Diệp Băng Vũ lông mi vẩy một cái, đạo. Đào Bảo cười cười, không. Ta rời vào nhà trọ ngày thứ nhất, ở số 6 trong phòng phát hiện một tấm hình, ngươi bức ảnh. Như vậy, Diệp Băng Vũ vẻ mặt bình thản, không biết đang suy nghĩ gì. Nàng ngồi ở trong xe, nhìn Hắc Mân nhà trọ cửa lớn, im tiếng không nói. Hạ Tình, còn ở nơi này sao? Không ít sau, Diệp Băng Vũ nhàn nhạt nói. Đào Bảo gật gù. Hắn nhìn Diệp Băng Vũ một chút, lại nói, nếu như ngươi cảm thấy không tiện lắm, chúng ta liền đi trụ khách sạn đi. Diệp Băng Vũ nhẹ cắn môi, có vẻ rất xoắn xuýt. Một lát sau, nàng nhẹ thở ra một hơi, sau đó nhàn nhạt nói, ân, chúng ta tìm khách sạn trụ đi. Nhưng xe còn không khởi động, Hắc Mân nhà trọ phòng khách cửa lớn đột nhiên mở ra, Hạ Tình ăn mặc áo ngủ đi ra. 6 tháng trải qua nhập hạ, ban đêm trải qua thật lạnh sảng khoái, Hạ Tình xuyên chính là loại kia khá là bạc áo ngủ. Đương nhiên, bạc quy bạc, áo ngủ chất liệu cũng không minh bạch, cái gì đều không nhìn thấy. Nàng đi ra, sau đó nhìn thấy trong xe Đào Bảo cùng Diệp Băng Vũ. Đào Bảo quay đầu nhìn về phía Diệp Băng Vũ, Hạ Tình đã thấy chúng ta, nên làm gì? Diệp Băng Vũ hơi trầm mặc, không nói một lời, trực tiếp mở cửa xe, đi ra ngoài. Nàng đi thẳng đến Hạ Tình trước mặt mới dừng lại. Hai người phụ nữ mắt to đối với mắt to, ai cũng không lên tiếng. Ố hoa, cái này bầu không khí, có chút ám muội. Đào Bảo vốn là xem say sưa ngon lành, nhưng lập tức nghĩ đến đối phương, một cái là chính mình vợ trước, một cái là chính mình hiện bạn gái, khỏe miệng kéo kéo. Cảm giác thật kỳ quái. Bên kia cũng có động tĩnh. Hạ Tình thu thập dưới tâm tình, cười cười nói, đã lâu không gặp. Ta cho rằng ngươi ở chỗ ta. Diệp Băng Vũ mở miệng nói, vẻ mặt có chút oan ức. Đào Bảo đập phá đập thiệt. Ôn nhu như thế. Đây là Diệp Băng Vũ. Hạ Tình cười cười, làm sao hội. Ta nếu như trốn ngươi, đã sớm từ Hắc Mân nhà trọ mang đi. Nàng quay đầu nhìn một chút trong xe Đào Bảo, lại nói, này người là ai? Đào Bảo mặt hắc. Diệp Băng Vũ cũng là nhìn một chút Đào Bảo, sau đó, không quen biết, lách tách đại giá tài xế. Đào Bảo. Không ít sau, Đào Bảo hạ xuống chủ lái kính xe, nằm ngoài cửa sổ xe trên, nhếch miệng cười một tiếng nói, ta tự giới thiệu mình một chút, ta hiện tại là Diệp Băng Vũ. Nói còn chưa dứt lời, Diệp Băng Vũ chân phải cùng vừa nhấc, giày cao gót trực tiếp thoát ly Diệp Băng Vũ ngọc đủ hướng Đào Bảo bay tới. Khe nằm. Đào Bảo phản ứng cực nhanh, lập tức túi người. Vèo. Giày cao gót dán vào Đào Bảo ra đầu cái bay qua, sau đó đập tầm ầm đến ghế phụ xử kính xe trên, phát sinh ầm nổ vang. Đào Bảo ngẩng đầu xem xét nhìn, bạo hãn. Sắc bén giày cao gót tùy tùng điểm không đem kính xe tạc nát tan. Diệp Băng Vũ, ngươi đây là mưu sát. Đào Bảo cái kia nổ a. Ai bảo ngươi loạn nói chuyện? Diệp Băng Vũ hử lạnh dưới. Hạ Tình tắc cười cười nói, vào đi. Ừm. Diệp Băng Vũ gật gù. Nàng ngẩng đầu xem xét nhìn Hắc Mân nhà trọ, lại nói, làm sao không thấy những người khác đâu? Vân Hy tỷ không biết tung tích, Cao Hân cùng Tuyết Nhi tỷ du lịch không về, loãng loãng ngày hôm nay về nhà. Hạ Tình đạo. Diệp Băng Vũ ánh mắt lóe qua một vệ tinh mang, nói cách khác, đêm nay biệt thự trong chỉ có hai người chúng ta. Hạ Tình xem Diệp Băng Vũ mơ hồ nét mặt hưng phấn, có chút tê cả da đầu. Không phải, còn có Đào Bảo đây. Nói xong, Hạ Tình nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn một chút còn ở trong xe ngồi Đào Bảo, nói, ngươi không xuống xe. Ta chờ biết lái xe đi tán gái. Đào Bảo đạo. Hạ Tình mặt hắc, Đào tiên sinh, ngài còn năng lực lại không biết xấu hổ điểm sao. Cầm lái xe của người khác đi tán gái, thiệt thòi ngươi nghĩ ra được. Có bản lĩnh chính mình mua lượng làm bùa vừa in y. Diệp Băng Vũ tắc nở nụ cười xinh đẹp. Băng Sơn Mỹ nhân này nở nụ cười. Thực sự là khuynh quốc khuynh thành A. Tình tình, không cần phải để ý đến hắn, nhượng hắn tùy tiện tán gái đi thôi. Diệp Băng Vũ nói như thế. Hắn không tiền, coi như lái một chiếc hảo xe, cũng sẽ rất nhanh làm lộ. Hạ Tình đạo. Diệp Băng Vũ lập tức mở ra bốc đầm, sau đó từ bên trong cầm một chất nhân dân tệ cùng một tấm thẻ tín dụng, cùng nhau kín đáo đưa cho Đào Bảo, nói, Nam Dương Đường dạ các lý tiểu thư chất lượng không sai, chơi tận hứng điểm. Tiền tùy tiện hoa, thẻ tín dụng tùy tiện soạn. Ngày mai trước 12 giờ không nên quay lại. Đào Bảo. Hạ Tình. Khắc khắc, Băng Vũ, Đào Bảo nhà bọn họ, gia giáo rất nghiêm. Nếu để cho Đào Bảo tỉ tỉ biết hắn cuống quán ăn đêm tìm tiểu thư, đó cũng không được. Hạ Tình nói xong, ngoài cười nhưng trong không cười nói, Đào Bảo, ngươi nói là chứ. Đào Bảo mặt sạm lại a. Hạ Tình vẻ mặt rõ ràng đang nói, ngươi nếu như dám ly khai, lão nương liền đem ngươi cuống quán ăn đêm sự tình nói cho ngươi tỉ. Đây là xích quả quả uy hiếp a. Bất quá, Đào Bảo cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Đương nhiên, hắn thỏa hiệp cũng không phải là bởi vì chịu đến Hạ Tình uy hiếp, mà là, nếu như lưu Hạ Tình cùng Diệp Băng Vũ đơn độc ở nhà trọ, ai biết sẽ phát sinh cái gì đâu. Chương 124, quá cầu huyết rồi. Đào Bảo thu thập dưới tâm tình, cười cười nói, xác thực, nhà chúng ta có 2 giờ sáng nhất định phải về nhà ra hấn, nếu không sẽ phát sinh việc không tốt. Diệp Băng Vũ khoe miệng kéo kéo, các ngươi ra này tổ hấn, nghe làm sao quen thuộc như vậy đâu. Đào Bảo cười cười, lỗi của ngươi cảm thấy. Đây là, ái tình công ngụ, lý giả thiết. Nhưng Bảo ca tuyệt đối không nói. Nói xong, Đào Bảo dừng xe xong, cũng tiến vào biệt thự trong viện. Diệp Băng Vũ có chút bất mãn, nhưng cũng không hề nói gì. Ba người đồng thời vào phòng khách. Đào Bảo, đi rót chén trà. Hạ Tình cùng Diệp Băng Vũ hầu như là trăm miệng một lời. Đào Bảo, dựa vào cái gì a? Bảo ca liền không phục, này một cái vợ trước, một cái hiện bạn gái, muốn châm trà cũng có thể là chuyện của các nàng chứ. Nhà chúng ta luôn luôn đều là nam chủ ngoại, nữ chủ bên trong, như loại này châm trà đoan thủy, giặt quần áo làm cơm sự tình, trên căn bản đều là nữ nhân phụ trách. Đào Bảo cũng hướng về trên ghế xạ lồng một tòa, hai chân chéo người đạo. Hạ Tình bĩu môi, thầm nghĩ, lao nương cười ha ha. Thật sự dám nói sao, ngươi gia vị tỷ tỷ kia lúc nào từng hạ xuống chủ. Nàng thu thập dưới tâm tình, sau đó nói, ai, được rồi, ta đi châm trà. Hạ Tình sau khi rời đi, Đào Bảo ánh mắt ngờ vực nhìn Diệp Băng Vũ, thân, ngươi sẽ không muốn đối với Hạ Tình mạnh bạo chứ. Ta biết ngươi võ nghệ siêu quần, nhưng Hạ Tình cũng không phải ngồi không á người phụ nữ kia nhưng là taekwondo cao thủ. Ta mới sẽ không như thế làm. Diệp Băng Vũ nói xong, nhìn Đào Bảo một chút, nhàn nhạt nói, ngươi không nên phá hoại ta cùng Hạ Tình chuyện tốt. Đào Bảo một tay ôm mặt, ta làm sao có dũng khí nồng đậm nở tờ giờ tức coi cảm. Cái gì là nở tờ giờ? Diệp Băng Vũ hỏi. Chính là bị kẻ bị cắm sừng. Diệp Băng Vũ vẻ mặt bình thản, ngươi đã sớm hẳn là có cái này chuẩn bị tư tưởng. Đào Bảo. Không chờ hắn mở miệng, Diệp Băng lại nói, bị nữ nhân kẻ bị cắm sừng dù sao cũng hơn bị nam nhân kẻ bị cắm sừng dễ chịu chút chứ. Http. Đào Bảo khỏe miệng kéo kéo, là khá hơn một chút. Nhưng bị Hạ Tình kẻ bị cắm sừng, luôn cảm thấy có chút nguồn ngang. Có cái gì tốt nguồn ngang? Diệp Băng Vũ không rõ. Đào Bảo hai tay xoa trán, ta hiện tại không biết ba người chúng ta ai là người thứ ba. Cái gì? Diệp Băng Vũ không nghe rõ. Đào Bảo thu thập dưới tâm tình, cười nhạt cười, không có gì. Hắn hơi trầm ngâm, sau đó nói, đúng rồi, Băng Vũ, Tư Đồ Lăng Vân là cái tuýp đàn ông như thế nào? Đào Bảo biết Tư Đồ Lăng Vân là đế đô tứ thiếu một chồng, mặt khác ba cái phân biệt là Mộ Dung Gia Mộ Dung Thiên cùng Mộ Dung Vân hai huynh đệ, cùng Quý Gia Quý Lễ. Nhưng liên quan với Tư Đồ Lăng Vân tình huống khác, Đào Bảo liền không hiểu rất rõ. Tư Đồ Lăng Vân này người, thành thục, thận trọng, đẹp trai, lãng mạn, có tiền, có năng lực. Diệp Băng Vũ nhàn nhạt nói. Nghe tới hảo như là một cái phi thường hoàn mỹ nam nhân. Diệp Băng Vũ dựa lưng sofa, ánh mắt nhìn trần nhà, nhàn nhạt nói. Cũng là bởi vì quá hoàn mỹ, cho nên mới phải cảm thấy vô cùng giả tạo. Nàng quay đầu nhìn Đào Bảo, Đào Bảo, ngươi cảm thấy trên thế giới hội có như vậy hoàn mỹ nam nhân sao? Đào Bảo cười cười, ta là chưa từng thấy, nhưng hay là ốm yếu nông cạn duyên cớ. Diệp Băng Vũ ánh mắt lần thứ hai rơi xuống trần nhà đèn treo trên, nhưng không nói gì thêm. Lúc này, Hạ Tình bưng phao hảo hồng trà lại đây. Ba chén trà, ba người nhất nhân một chén. Đào Bảo rất là bất ngờ. Không nghĩ tới chính mình cũng có phần. Hắn bưng lên hồng trà, nhấp miệng, vẻ mặt bừng tỉnh. Hay vẫn là ba năm trước vị? Chỉ là, bây giờ trải qua cảnh còn người mất. Đào Bảo thăm thẳm thở dài. Hạ Tình nhìn Đào Bảo một chút, không có lên tiếng. Diệp Băng Vũ nâng chung trà lên, uống một hớp, nhếch miệng lên một tia nhàn nhạt mỉm cười, hạ uống. Cái này được khen là Đông Hải lạnh nhất nữ nhân, cũng chỉ có ở Hạ Tình trước mặt mới hội lộ ra nhu tình tự thủy một mặt. Bách hợp chi hoa. Đào Bảo nghẹo cổ nhìn Diệp Băng Vũ. Kỳ thực, hắn cũng là lần thứ nhất tiếp xúc lợi lạ. Hắn đối với lợi là môn cảm tình không hiểu rất rõ. Đối với bách hợp chi luyến, không ủng hộ, nhưng cũng không phản đối. Thế nhưng, bạn gái mình yêu thích chính mình vợ trước, nghĩ như thế nào, hay vẫn là quá cầu hết rồi. Bị Diệp Băng Vũ nhiệt tình như hỏa nhìn chằm chằm, Hạ Tình cũng là có chút không dễ chịu, liền mở miệng nói, chúng ta đêm nay làm sao ngủ. Đương nhiên là nữ nhân cùng nữ nhân ngủ, nam nhân chính mình ngủ. Diệp Băng Vũ nhàn nhạt nói, ha 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 a, ta yêu thích một cái người ngủ. Hạ Tình suy nghĩ một chút, hay vẫn là huyền chuyển từ chối. Vậy cũng không thể cùng Đào Bảo ngủ đi. Vậy không được, trừ phi hắn là nữ nhân. Diệp Băng Vũ cũng nói. Đào Bảo khỏe miệng kéo kéo, hắn thở dài, nói, Băng Vũ, ngươi đi số 6 phòng ngủ. Ngươi đâu? Ngủ sofa sao? Hạ Tình hỏi. Ta đi số 5 phòng ngủ. Đào Bảo đạo. Ô, Hạ Tình gật gù, nàng lập tức phản ứng lại, mặt vi hắc. Số 5 phòng không phải ta gian phòng sao? Diệp Băng Vũ cũng là lạnh lùng nhìn Đào Bảo. Đào Bảo, ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, không nên đối với Hạ Tình mang trong lòng gây rối ý nghĩ. Phía trên thế giới này, năng lực chạm Hạ Tình, chỉ có ta một cái người. Ha! Hạ Tình khỏe miệng kéo kéo, không nói gì. Nàng xu hướng tình dục phi thường bình thường, chỉ là không quen ứng phó Diệp Băng Vũ. Nàng không muốn thương tổn Diệp Băng Vũ, nhưng lại không biết nên làm gì. Đào Bảo nhưng là trợn tròn mắt, nói cái gì đó, nàng chồng trước đã sớm giải tỏa quá các loại tư thế. Phúc! Hạ Tình suýt chút nữa không thổ huyết. Chó má! Liên 1/3 tư thế đều không giải khóa kỹ đi. Ảch, vấn đề hảo như không ở nơi này. Diệp Băng Vũ cũng là lạnh lùng nói, đừng làm cho ta biết tình tình chồng trước là ai, không phải vậy, đệ đệ hắn đừng nghĩ giữ được. Đào Bảo trong nháy mắt cảm giác một luồng gió mát từ hạ bộ thổi qua. Đào Tiểu Bảo đồng học cảm nhận được một luồng nồng đậm ác ý. Một lát sau, Đào Bảo thu thập xong tâm tình, đem trong chén hồng trà uống một hơi cạn sạch, sau đó đưa tay ra mời lại eo, nhàn nhạt nói, ta ngủ phòng khách là được. Hạ Tình đứng lên đến nhìn Diệp Băng Vũ, cười cười nói, vậy chúng ta cũng tới lâu ngủ đi. Diệp Băng Vũ gật gù, cũng chạm. Hạ Tình, ngươi đừng núp đích. Lúc này, Diệp Băng Vũ đột nhiên nói. Hả? Làm sao? Hạ Tình nghi ngờ nói. Trên người ngươi có chỉ trùng, ta giúp ngươi lấy xuống. Diệp Băng Vũ nói xong cũng đi tới Hạ Tình trước mặt. Trùng? Cái gì? Nói còn chưa dứt lời, Diệp Băng Vũ đột nhiên thân thể nghiêng về phía trước, môi đỏ trực tiếp rơi xuống Hạ Tình cái miệng anh đào nhỏ nhắn trên. Nặp. Nhi. Chương 125, phòng cháy chống trộm phòng anh rể. Thấy cảnh này, Đào Bảo tại chỗ liền mộng ép. Hắn tâm tình bây giờ chính là một đống loạn mã. Hít, nên làm sao miêu tả đâu? Bạn gái của ta cưỡng hôn ta vợ trước. Hay vẫn là ta vợ trước bị bạn gái của ta cưỡng hôn? Làm sao miêu tả, đều không đúng đi. Trời ạ tuốt, Diệp Băng Vũ thật sự dám làm đây. Hạ Tình trừng mắt nhìn, cũng là có chút ngộng. Nàng thật sự không nghĩ tới Diệp Băng Vũ dĩ nhiên trộm hôn nàng, cẩn thận ngẫm lại, này hay vẫn là lần thứ nhất cùng cô gái hôn môi. Chờ Hạ Tình phản ứng lại sau, Diệp Băng Vũ trải qua buông ra miệng, ta lên lầu ngủ, ngủ ngon, bà bối. Nói xong, Diệp Băng Vũ liền đi lên lầu. Hạ Tình vẻ mặt phức tạp, đặt mông ngồi vào trên ghế xà lồng, con mắt nhìn chằm chằm TV, có chút dại ra. Đào Bảo hùng hục sượt đến Hạ Tình bên người, yếu ớt nói, vợ trước tiểu thư, cùng cô gái hôn môi là tư vị gì? Hạ Tình quay đầu nhìn Đào Bảo một chút, nhàn nhạt nói, muốn biết sao? Hôn ta. Đào Bảo. Không ít sau. Hắn thử dò xét nói, thật sự có thể không? Hạ Tình dùng tay chỉ trỏ Đào Bảo mũi, trợn tròn mắt, đừng hỏng. Nàng nói xong, tham thảm thở dài, vẻ mặt rất đau đầu. Đào Bảo nhìn Hạ Tình một chút, thoáng trầm ngâm, sau đó mở miệng nói, Hạ Tình, ta biết ngươi không phải lấy lạ, trực tiếp từ chối Diệp Băng Vũ không là tốt rồi. Hạ Tình thở dài, 3 năm trước, ta vừa tới cái thành phố này, nhân sinh mà không quen, là Băng Vũ giúp ta vượt qua này đoạn gian nan thời kỳ. Ta không muốn thương tổn nàng. Tây Đào Bảo trừng mắt nhìn, sau đó rực dây nói, không phải vậy, thử một chút cùng Diệp Băng Vũ giao du. Đối với Đào Bảo mà nói, Hạ Tình là không thể lại trở lại bên cạnh mình, như vậy, đặc biệt là nhượng Hạ Tình bị nam nhân cướp đi, còn không bằng bị nữ nhân cướp đi. Như vậy, trong lòng càng năng lực tiếp thu một ít. Hạ Tình quay đầu nhìn Đào Bảo, nửa ngày sau, hơi giận nói, tỷ tỷ không phải lấy lạ, làm sao cùng Băng Vũ giao du. Ai, Hạ Tình, cùng Diệp Băng Vũ hôn môi. Hội có cảm giác buồn nôn sao? Đào Bảo đột nhiên hiếu kỳ nói. Hít, buồn nôn thật không có, chỉ là cảm giác phi thường khó chịu. Có hay không thạch rau câu mùi vị? Đào Bảo lại nói. Hạ Tình. Nàng lại nghĩ tới bị Đào Bảo cưỡng hôn một màn. Tức giận trị giá trong nháy mắt tăng vọt 100%. Sao, làm sao? Lúc này, Đào Bảo sợ hết hồn, vội vàng nói. Ta nghĩ tới bị người nào đó tra cưỡng hôn chuyện, cho đến ngày nay. Nhớ tới đến vẫn như cũ cảm thấy buồn nôn. Cùng với cùng loại kia kẻ cặn bã hôn môi, ta tình nguyện cùng Diệp Băng Vũ hôn môi. Hạ Tình cắn răng nghiến lợi nói. Đào Bảo một mặt oán giận, cái gì? Có người cưỡng hôn ngươi? Quá phận quá đáng rồi. Nguyên rủa hắn có một đám đẹp đẽ bạn gái, không ngày không đêm, không tu không táo nghiền ép tinh lực của hắn. Hạ Tình mặt hắc, trực tiếp một cái gối đập tới, đi chết đi, khốn nạn. Đào Bảo tiếp nhận ôm gối, thuận thế đem ôm gối lót ở sau gáy, ở trên ghế xạ lồng nằm xuống. Hạ Tình xem xét Đào Bảo một chút, nhàn nhạt nói, ta bị Diệp Băng Vũ cưỡng hôn, ngươi thật giống như rất vui vẻ dáng vẻ a. Đào Bảo cười cười, dù sao cũng hơn bị Diệp Hướng Dương cùng cái kia truy ngươi đại học nam đồng học thân ngươi, càng năng lực tiếp thu chút. Đúng rồi, Hạ Tình, theo đuổi ngươi bạn học thời đại học, đến cùng ai vậy? Ta 2 ngày nay tỉ mỉ, nghiêm túc cẩn thận đem chúng ta ban nam đồng học đều cân nhắc qua, thực sự không nghĩ tới người nào đang theo đuổi cậu ngươi. Hạ Tình nghiêng đầu qua một bên, khẽ thở dài, trong lòng thầm nghĩ. Ngươi đương nhiên không nghĩ tới. lúc trước hắn nhưng là giữa chúng ta Nguyệt lão, nếu như không phải hắn ở chính giữa giật dây, hai chúng ta cũng sẽ không đi tới đồng thời. Đối với ngươi mà nói, hắn là huynh đệ của ngươi, cũng là ngươi bà mối. Ngươi chắc chắn sẽ không hoài nghi hắn. Nghĩ tới đây, Hạ Tình ánh mắt hướng trên, nhìn trần nhà, lại thầm thở dài. Hoàn toàn không hiểu nổi Chu Tiểu Quân đang suy nghĩ gì, nếu như ngươi yêu thích ta, tại sao còn muốn đem ta giới thiệu cho Đào Bảo? Khi ta yêu Đào Bảo thời điểm, ngươi đột nhiên lại nói hối hận rồi, muốn đem ta đoạt về. Ta không phải ngươi Chu Tiểu Quân món đồ chơi, hơn nữa, tuy rằng ta hôn nhân xác thực là một hồi bi kịch, nhưng lại như mụ mụ nói, đây là ta sự lựa chọn của chính mình. Ngươi không cần đối với ta bù đắp cái gì, này không phải lỗi của ngươi. Ngươi thật sự là đem Đào Bảo giới thiệu cho ta, nhưng yêu Đào Bảo, cùng Đào Bảo giao du, cuối cùng cùng với Đào Bảo kết hôn, này đều là sự lựa chọn của ta, theo đưa đến hậu quả, chính ta ứng một mình gánh chịu. Hạ Tình lắc đầu một cái, không nghĩ nhiều nữa. Nàng quay đầu nhìn Đào Bảo một chút, nhớ tới cái gì, lại nói, Đào Bảo, kỳ thực, ta vẫn luôn muốn hỏi, ngươi đến Đông Hải làm gì đến rồi? Tìm ngươi. Nữ nhân. Ừm. Tình nhân. Đào Bảo vi hãn, ta không nhiều như vậy tình nhân. Hắn thu thập dưới tâm tình, sau đó nhàn nhạt nói, một cái vong hưu, ta có chuyện rất trọng yếu tìm nàng. Cùng với nàng hẹn cẩn thận ở Đông Hải gặp mặt, ta đến Đông Hải, nàng nhưng chết sống không muốn xuất đến gặp mặt. Ta chỉ có thể một bên ở Đông Hải làm công, một bên tìm kiếm nàng tâm tích. A Hạ Tình chính mình đi nước uống khí rót một chén trà nóng, nhấp một hớp nhỏ, lại nói, nàng tên cứ gọi là gì? Tên thật, ta quá rõ ràng. Vong tên là Mỹ Nương. Nàng tự xưng là học sinh nữ cấp 3, năm nay mới vừa tham gia thi đại học, nhưng ta cũng không biết thật giả. Đào Bảo đạo. Ngươi chưa từng thấy nàng bức ảnh. Hạ Tình đạo. Hít, mặt chưa từng thấy, bất quá, nàng phát qua nàng bộ ngực bức ảnh, xê cháo. Ta biểu thị rất hoài nghi, hiện tại học sinh nữ cấp 3 phát dục đều tốt như vậy. Hạ Tình mặt hắc, ngươi này không phải vong hữu, hẳn là pháo hữu đi. Đúng rồi, Hạ Tình, ta nhớ tới Hạ Tuyết vẫn ở tự học tiếng Pháp chứ. Đào Bảo đạo. Ân, việc này, ngươi không biết sao. Này, nàng có hay không tiếng Pháp danh tự? Đào Bảo lại hỏi. Tiếng Pháp danh tự. Hạ Tình suy nghĩ một chút, sau đó nói, chưa từng nghe nói. Nàng dừng một chút, sau đó một mặt hồ nghi nói, ngươi hỏi cái này làm gì? Hít, trên thực tế, Mỹ Nương có một cái tiếng Pháp danh tự, nơi, cái này từ đơn ở tiếng Pháp bên trong là tuyết ý tứ. Sau đó, ngươi hiểu, chính là xê ngực, ở quốc nội cũng không phải rất thông thường. Hạ Tình mặt đều hắt thành thán, lao nương không hiểu. Các loại, Đào Bảo, ngươi tên khốn này có ý gì? Ngươi là đang hoài nghi Hạ Tuyết sao? Đầu óc ngươi bị môn chen. Hơn nữa, ngươi nhưng là nàng anh rể, ạch, trước anh rể. Nàng làm sao có khả năng cho ngươi phát bộ ngực bức ảnh? Song Phi muốn điên rồi sao? Hả? Lẽ nào, ngươi tử theo ta giao du, liền đang có ý đồ với Hạ Tuyết? Đào Bảo bạo hãn, oan uổng a, ta cùng ngươi giao du thời điểm, Hạ Tuyết còn vị thành niên. Chúng ta ly hôn thời điểm, Hạ Tuyết cũng là mới vừa tròn 16 tuổi, vẫn như cũng là đứa bé đây. Hừ. Phòng cháy chống trộm phòng anh rể, một điểm đều không sai. Đào Bảo khỏe miệng kéo kéo. Nữ nhân này hoàn toàn không nghe lọt. Hắn thu thập dưới tâm tình, sau đó lại nói, kỳ thực, ta cũng không cảm thấy là Hạ Tuyết. Hạ Tình trợn tròn mắt, này không phải rõ ràng sự tình sao. Hả? Vân vân. Lại làm sao? Ta nghĩ tới. Này, ta biết có người dùng quá danh tự này, hơn nữa nàng cũng là xê cháo chén. Cái gì? Ai? Đào Bảo lập tức hỏi. Chương 126, không sai, chính là ngươi yêu nhất xê. Chuẩn xác điểm nói, là dùng lực từng làm bút danh. Hạ Tình đạo. Đào Bảo đại hỉ, ai? Hạ Tình suy nghĩ một chút, sau đó trợn tròn mắt nói, ta tại sao phải nói cho ngươi? Không phải, người vợ. Hạ Tình mặt hắc, lão nương trải qua không phải vợ của ngươi rồi. Được rồi, thân, hôn nhẹ thân, ngài nói thế nào mới có thể nói cho ta? Đào Bảo có chút sốt ruột. Đến một thủ, nghĩa dung quân khúc quân hành. Hi. Đào Bảo một mặt khổ đại thù thâm, ngươi biết rõ đạo ngã hát chạy điều. Ta xem ngươi ở cờ tờ vờ sướng, chinh phục Thái Bình Dương, rất hăng hái mà. Đào Bảo vi hãn, không giống nhau, được rồi. Chinh phục Thái Bình Dương, là dốc ẻn dồn ca khúc, nghĩa dung quân khúc quân hành, nhưng là quốc ca, ta không thể khinh nhờn quốc ca. Có hát hay không? Không sướng, ta về đi ngủ. Hạ Tình cũng không để ý tới Đào Bảo, cũng rơi xuống thông điệp. Đào Bảo khỏe miệng kéo kéo. Quên đi, trước tiên đi theo cái này nữ ma đầu, hôm nào lại cẩn thận dạy dỗ nàng. Liền, Đào Bảo ho khan hai tiếng háng giọng một cái, lên. Không muốn làm nô lệ nhân dân, đem chúng ta huyết nhục tạo thành chúng ta mới trưởng thành. Dân tộc Trung Hoa đến, nguy hiểm nhất thời điểm, mỗi người đều. Một khúc kết thúc, Hạ Tình ở bên kia cười đến run rẩy cả người. Ha ha, ba năm không nghe ngươi sướng quốc ca, hay vẫn là khó nghe như vậy? Ha ha ha. Ngươi nói ngươi này người làm sao kỳ quái như thế? Minh Minh tiếng nói rất êm hay, hát nhưng khó nghe như vậy. Người không quen thuộc căn bản nghe không xuất là ngươi đang ca. Đào Bảo mặt hắc, nữ nhân này. Một hồi lâu sau, Hạ Tình mới ngưng cười, được rồi, xem ở ngươi cố gắng như vậy phần trên, ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Ừ, Đào Bảo lập tức tập trung tinh thần lên. Kỳ thực chính là chúng ta nhà trọ phòng số 3 khách trọ. Hạ Tình nhàn nhạt nói. Cái gì? Đào Bảo lấy làm kinh hãi, Thượng Quan Tuyết Nhi. Ảch, danh tự cũng mang tuyết. Hạ Tình gật gù, Tuyết Nhi tỷ là Đông Hải Đại học tiếng Pháp giáo sư, nàng đã từng dùng nực bút danh ở trong tạp chí phát biểu quá một phần tiếng Pháp truyện ngắn. Cũng là xê cháo chén. Hạ Tình mặt hắc, ngươi quan tâm chỉ là ngược sao? Http. Không phải, ta chính là muốn xác nhận một tí vóc người đặc thù. Hạ Tình trợn tròn mắt, không sai, chính là ngươi yêu nhất xê. Đào Bảo không nhẫn mại được kích động trong lòng, này Tuyết Nhi tỷ hiện tại cái nào? Ta làm sao biết? Cùng Cao Nghiên một khối du lịch đi tới. Hạ Tình đạo. Ê! Hay vẫn là không giống? Làm sao? Đào Bảo suy nghĩ một chút, mở ra điện thoại di động QR, mở ra Mị Nương không gian động thái, một bên dưới phiên, vừa nói, Mị Nương hai ngày trước, chính là Mộ Dung Quang sinh nhật tiệc rượu thời điểm, Mị Nương cũng ở Thiên Cung nội bộ, nàng còn vỗ một tấm nội bộ chiếu. Ồ! Không còn! Lẽ nào bị Mị Nương xóa? Đào Bảo tìm tìm, cũng không có ở Mị Nương QR không gian lý tìm tới Thiên Cung này trương bức vẽ. Vậy hẳn là không phải Tuyết Nhi tỷ. Nàng bây giờ cùng Cao Nghiên ra ngoài du lịch trong, còn không về Đông Hải đây. Hạ Tình đạo. Đào Bảo suy nghĩ một chút, sau đó thở dài, quên đi, chỉ cần Mị Nương còn ở cái thành phố này, một ngày nào đó sẽ đem nàng tìm ra. Hạ Tình nhìn Đào Bảo một chút, lại nói, ngươi tìm cái này Mị Nương, đến cùng làm gì? Ê! Không cái gì, một điểm việc nhỏ. Đào Bảo nhàn nhạt nói. Mới không phải việc nhỏ. Đào Bảo vẫn luôn đang chăm chú nọ mạn hoạch sự cố tương quan tin tức, gần nhất hắn được tin tức ngầm, lúc trước tham dự cứu tế Mỹ bản đội cảm tử gần nhất xuất hiện bắt đầu xuất hiện quy mô lớn bức xạ hạt nhân di chứng về sau, ngăn ngắn mấy tháng, trải qua có 1/3 cứu tế đội cảm tử đội viên tử vong. Những tin tức này bị ẩn giấu, đại chúng cũng không biết. Hạch sự cố lúc bộc phát, Đào Bảo cũng ở bức xạ hạt nhân khu vực trung tâm, chỉ là số may đến mức tận cùng mới tránh được một kiếp. Tuy rằng hắn hiện tại thân thể xem ra không việc gì, nhưng hắn cũng không dám xem thường. Cứu tế đội cảm tử trước thân thể cũng không khác thường, nhưng nói bị bệnh liền bị bệnh. Đào Bảo đã từng hỏi Mị Nương, có lo lắng hay không thân thể có bức xạ hạt nhân di chứng về sau. Nhưng Mị Nương rất tự tin nói, nàng trải qua nắm giữ miễn trừ di chứng về sau phương pháp. Đào Bảo tìm kiếm Mị Nương, ngoại trừ muốn biết nàng may mắn thể chất, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu chính là, từ Mị Nương nơi đó bắt được miễn trừ di chứng về sau phương pháp. Hạ Tình nhìn Đào Bảo một chút, không nói cái gì nữa. Nàng đứng lên đến, sau đó nói, gần như cũng nên ngủ. Đúng rồi, Hạ Tình, ngày mai thứ bảy, ngươi có sắp xếp gì không? Đào Bảo mở miệng hỏi. Ta dự định ngủ trên cả ngày. Mấy ngày trước, bởi vì nào đó tên khốn kiếp duyên cớ, ta đều không thế nào ngủ ngon cảm thấy. Thừa dịp thứ bảy, mau mau ngủ bù. Chủ nhật lại là một đống lớn chuyện bận rộn. Hạ Tình xoa xoa cái chán đạo. Ê, Đào Bảo không nói gì. Hạ Tình nhìn Đào Bảo một chút, lại nói, ngươi đâu? Thứ bảy, chủ nhật cũng không cần đi làm đi. Đều có cái gì an bài. Đào Bảo cười cười, thứ bảy, cũng không chuyện gì. Chủ nhật, ân. Ban ngày bồi Hứa Thiến đi dạo phố, buổi tối khả năng đi Bạch Linh này. Đi Bạch Linh cái nào làm gì? Hạ Tình kỳ thực biết rõ còn hỏi. Nàng biết Bạch Linh mời Đào Bảo đi nàng ra, có phải là vì cho Đào Bảo chúc mừng sinh nhật? Hạ Tình tuy rằng chưa từng có đề cập quá, nhưng nàng kỳ thực vẫn như cũ nhớ tới Đào Bảo sinh nhật. Chỉ là... nàng không biết nên làm gì. Nàng không biết có nên hay không nói với Đào Bảo một câu sinh nhật vui vẻ, cũng không biết có nên hay không giống như kiểu trước đây đưa hắn một phần quà sinh nhật. Dù sao, bọn hắn trải qua ly hôn. Đào Bảo cười cười, cho nàng cái kia con nuôi Vũ Lôi học bổ túc bài tập. Hắn không có để sinh nhật sự tình, miễn cho lúng túng. Hả, như vậy? Hạ Tình cũng không hề nói gì. Nàng khẽ nhả một hơi, sau đó nhàn nhạt nói, ta đi lên lầu, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút đi. Ok, Đào Bảo cười cười, gật gù. Hạ Tình lên lầu, đứng ở số 5 phòng cửa, xoay người lại nhìn một chút đối diện số 6 phòng, thăm thẳm thở dài. Nàng xưa nay không nghĩ tới, chính mình sẽ bị cô gái theo đuổi, hơn nữa còn là một cái cực kỳ đẹp đẽ bạch phú Mỹ. Nàng một tay bụng mặt, lại thở dài, đau đầu, sau đó nên làm cái gì bây giờ? Không ít sau, Hạ Tình thu thập xong tâm tình, đẩy ra gian phòng của mình môn, cũng tiện tay tiến hành rồi khóa trái. Nàng nằm ở trên giường, lắc đầu một cái, không nghĩ nhiều nữa. Một lát sau, Hạ Tình nhớ tới cái gì, nàng cầm điện thoại di động lên, bên trong có một đoạn vừa ghi lại ghi âm. Lên, không muốn làm nô lệ đám người, đem chúng ta huyết đục. Chính là Đào Bảo vừa nãy sướng quốc ca. Hạ Tình lén lút ghi lại. Ai, năng lực đem quốc ca sướng chạy điều, tên kia cũng thực sự là cực phẩm. Hạ Tình thẳng lắc đầu, hả? Nàng đột nhiên nghĩ tới điều gì, trừng mắt nhìn, sau đó khỏe miệng lộ ra một tia giảo hoặc cười. Nhưng thấy nàng một trận thao tác sau, sau đó tay cơ trên màn ảnh nhảy ra một hàng chữ, có hay không đem nên tiếng chuông thiết làm điện báo linh âm. Là, phủ. Hạ Tình khẽ mỉm cười, điểm rơi xuống, là, hô. Tắt máy ngủ. Phòng khách, Đào Bảo nhìn hội tivi, cũng có chút buồn ngủ. 8. Đi ngủ. Đào Bảo đưa tay ra mời lại eo, đi tới lầu 1 phòng 8, sau đó, hắn nhìn thấy. Chương 127, cấm đoạn hành vi. Phòng tắm lý có một cái chậu nước bên trong một cái thuần trắng văn ngực, còn có một cái thuần trắng của lót. Đào Bảo khỏe miệng kéo kéo. Tuy rằng, 3 năm sau Hạ Tình, bất luận vóc người hay vẫn là khí chất đều có thoát thai hoán cốt thay đổi, nhưng yêu thích trên, hay vẫn là không cái gì thay đổi đây. Nội y vẫn như cũ là thuần trắng vật ngữ hệ liệt. Cho tới Hạ Tình nội y xuất hiện ở đây nguyên nhân cũng rất dễ hiểu, hẳn là nàng tắm xong đã quên tiện tay đem thay đổi nội y tắm một chút. Nội y trải qua phao ở trong nước. Hạ Thiên, nếu như quần áo phao ở trong nước hơi hơi lâu một chút sẽ có rất lớn dị vị. Nếu như bày đặt mặc kệ, đợi được hừng đông, Hạ Tình văn ngực cùng quần lót e sợ đều sẽ có rất lớn dị vị. Hà Đào Bảo rất đau đầu, làm sao bây giờ? Là đi tới nói cho Hạ Tình, hay vẫn là? Thầm nghĩ không ít, Đào Bảo thở dài, quên đi, xem vào hôm nay ngươi pha cho ta hồng trà phần trên, liền giúp ngươi tắm rửa đi. Hắn đi tới, giấu tay Hạ Tình nội y yể, tâm tư dị dạng. Không ít sau, hắn lắc đầu một cái. À, bảo thủ văn ngực, bảo thủ quần lót, đều xem qua vô số lần, có cái gì có thể vọng tưởng. Đào Bảo thu dọn hảo tâm tư, bắt đầu động thủ tẩy nội y yể. Một lát sau, Đào Bảo rửa sạch nội y yể, cầm ra đi, chuẩn bị khoát lên lầu một sân thượng với nắng. Lúc này, Hạ Tình hấp tấp vọt xuống tới. Nàng cũng là vừa nhớ tới chính mình nội y phao ở trong nước quên giặt sạch. Khi nàng vọt tới dưới lầu thời điểm, liếc mắt liền thấy Đào Bảo chính ở sân thượng xái quần áo. Không sai, đúng là mình văn ngực cùng quần lót. Hạ Tình một tay ôm mặt, a, bết bát nhất kết cục. Lúc này, Đào Bảo đáp hảo quần áo trở về phòng khách, vừa vặn nhìn thấy nơi thang lầu Hạ Tình, liền cười cười nói, lần này, ngươi không thể lại oán giận ta cho ta tỉ tẩy nội y chứ. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Hạ Tình trừng mắt, này năng lực như thế sao? Ta là lão bà ngươi, ngươi cho ta tẩy nội y đi, thiên kinh địa nghĩa chứ. Thế nhưng nàng là ngươi tỉ, các ngươi cái này gọi là loạn luân. Loạn luân Đào Bảo mặt vi hắc, lời này có chút nghiêm trọng chứ. Ta tỉ chỉ là quá mức chăm chú ở tranh trầm biếm, thêm vào ngốc bẩm sinh tính cách, việc nhà năng lực có thiếu hụt thất. Lại nói, từ khi chúng ta kết hôn, ta tỉ liền không lại nhượng ta cho nàng tẩy nội y đi, đều là nàng tự mình động thủ tẩy. Nói tóm lại, các ngươi tỉ đệ quan hệ quá ám muội, rất nhiều hành vi đã vượt qua phổ thông tỉ đệ giao du hồng tuyến, thuộc về cấm đoạn hành vi. Hạ Tình đạo. Đào Bảo vi hãn, hắn thu thập dưới tâm tình, sau đó nhìn Hạ Tình nói, Hạ Tình, ngươi muốn ly hôn, quả nhiên hay là bởi vì tỉ tỉ sao? Nàng chỉ là dụ nhân, nhưng nguyên nhân chính cũng không ở nàng, vì lẽ đó ta nói xin lỗi nàng. Hạ Tình nhàn nhạt nói, này nguyên nhân chính đến tột cùng là. Đào Bảo dò hỏi. Hạ Tình hơi trầm mặc, sau đó thở dài, nhàn nhạt nói, quên đi, đều qua, lại để cũng không ý nghĩa gì. Ta cũng không muốn lại nói ra. Hô. Nàng hít sâu, sau đó phun ra một hơi, lại nói, ta trên đi ngủ. Nói xong, Hạ Tình liền lên lầu. Đào Bảo ở tại chỗ đứng đó một lát, sau đó thu thập dưới tâm tình, một lần nữa đi vào phòng tắm. Tắm xong, Đào Bảo về đến phòng khách, thoáng kinh ngạc. Trên ghế xạ lồng thả một đôi chăn mỏng. Đông Hải là đối biển thành thị, 6 tháng buổi tối vẫn có chút lương. Đào Bảo quay đầu xem xét nhìn trên lầu, cũng không xác định là ai cho mình nắm chăn. Hắn lắc lắc đầu, thu thập xong tâm tình, sau đó ở trên ghế xạ lồng chuyến đi, đem chăn che ở trên người mình. Tâm tư có chút ngổn ngang, không ít sau, cơn buồn ngủ kéo tới, Đào Bảo rất nhanh sẽ ngủ. Ngay kế, Đào Bảo bị trong phòng khách động tĩnh đánh thức, hắn mở mắt vừa nhìn, Diệp Băng Vũ chính ở từ phòng bếp hướng về phòng khách bàn ăn đoan bữa sáng. Thịt muối, bản cà kẹ, rán trứng cùng sữa bò, khá là điển hình mỹ thức bữa sáng phối hợp. Diệp Băng Vũ là ở Mỹ quốc đọc đại học, cho nên đối với mỹ thức bữa sáng hiểu rất rõ. Ố hoa, thịt muối, bản cà kè, này đều là ta yêu nhất á Băng Vũ, ngươi thực sự là quá hiền thủ. Đào Bảo một mặt cảm động ngồi vào bên cạnh bàn ăn, đưa tay liền đi lấy thịt muối. Diệp Băng Vũ lập tức ngăn lại Đào Bảo tay, lạnh nhạt nói, không phần của ngươi, đều là hạ tình. Đào Bảo trừng mắt nhìn, như thế một bàn lớn. Không sai. Đào Bảo. Khe nằm. Diệp Băng Vũ, ngươi đến cùng là ai bạn gái? Đào Bảo tức giận a, không cho ngủ cũng là thôi, liền cơm đều không cho ăn, này tính là gì bạn trai? Diệp Băng Vũ suy nghĩ một chút, sau đó nắm qua một cái thịt muối cùng một bình sữa bò đẩy lên Đào Bảo trước mặt, nắm qua một bên ăn. Đào Bảo trợn tròn mắt, nhàn nhạt nói, ta không phải chó con, không nghĩa vụ nghe ngươi vùng đến uống đi. Ta ngày nào đó không vui, sẽ trực tiếp xé bỏ hợp đồng rời đi. Diệp Băng Vũ ngẩn người. Nàng nhìn Đào Bảo. Đào Bảo tắc đối với nàng sán lạn nở nụ cười. Vào đúng lúc này, Diệp Băng Vũ đột nhiên rõ ràng một chuyện. Nàng cũng không thể khống chế lại Đào Bảo. Hoặc là nói, người đàn ông này căn bản không phải là mình năng lực khống chế được. Nàng không có đánh giá cao chính mình, chỉ là nàng đánh giá thấp Đào Bảo. Với hắn người thú vô hại bề ngoài tuyệt nhiên ngược lại, nội tâm của người đàn ông này là rất khó bị điều động. Lúc này, Hạ Tình từ trên lầu đi xuống. Gặp khách thính bầu không khí hơi quái dị, nhân tiện nói, làm sao? Diệp Băng Vũ cười nhạt cười, không có chuyện gì. Nàng chỉ một bàn ăn phong phú bữa sáng, lại nói, đều là ta chuẩn bị cho ngươi. Hạ Tình vi hãn, ta không phải chứ, ăn không được nhiều như vậy. Ta trước tiên đi đánh răng rửa mặt. Một lát sau, Hạ Tình lại trở về phòng khách, cũng ngồi vào bên cạnh bàn ăn. Nàng đem thịt muối, rán trứng phân cho Đào Bảo một ít. Diệp Băng Vũ tuy rằng có chút bất mãn, nhưng cũng không hề nói gì. Ba người vừa ăn bữa sáng, một bên xem TV, là, sáng sớm tin tức. Gần đây, Mỹ quốc tối cao pháp viện 26 ban ngày 54 bỏ phiếu kết quả quyết định, đồng tính hôn nhân hợp hiến pháp. Đến đây, Mỹ quốc 50 cái châu đồng tính tình nhân đều sẽ có đi vào hợp pháp hôn nhân quyền lợi, Mỹ quốc cũng bởi vậy trở thành toàn cầu đệ 21 cái ở toàn cảnh thừa nhận đồng tính hôn nhân quốc gia. Mỹ quốc tổng thống ở xã giao trang web trên mở tổ kia nói, đây là hướng về bình đẳng bước vào một bước dài. Diệp Băng Vũ nhìn TV, nhàn nhạt nói, Mỹ quốc thật tốt, mỗi người đều có thể tự do biểu đạt tình cảm của chính mình, không quan hệ giới tính, không quan hệ chủng tộc, không quan hệ tuổi tác, không quan hệ thân thế, không có kỳ thị, không có nhục mạ, đây mới thực sự là tự do đi, nhân tính tự do. Tây Đào Bảo cười cười, liên quan với bách hợp chi luyến, ta nắm trung lập ý kiến, không ủng hộ, cũng không phản đối. Chỉ là, Đào Bảo dừng một chút, cười cười nói, chỉ là, bách hợp tuy được, nhưng không thể sinh con á lẫy là cũng là nữ nhân, yêu thích hải tử là thiên tính. Nếu như không có hải tử, nên có rất nhiều tiếc nuối đi. Ân, ngươi nói cũng là một vấn đề. Diệp Băng Vũ suy nghĩ một chút, đột nhiên để đua xuống, nói, có. Đào Bảo sợ hết hồn, có. Này này, đây tuyệt đối không phải ta loại A, chúng ta có thể không hề làm gì cả quá. Diệp Băng Vũ chừng Đào Bảo một chút, sau đó thu thập dưới tâm tình, lại nhìn Đào Bảo, nhàn nhạt nói, tương lai, ta cùng Hạ Tình kết hôn, muốn hải tử, có thể tìm ngươi mượn loại sao. Đào Bảo. Hạ Tình. Chương 128, mãn đỏ mặt lên. Ê! Đào Bảo thu thập dưới tâm tình, ngẩng đầu nhìn Diệp Băng Vũ cùng Hạ Tình, mạo muội hỏi một câu, hai người các ngươi, ai muốn mượn loại? Hạ Tình trừng Đào Bảo một chút, đừng vọng tưởng, lão nương là sẽ không tìm ngươi mượn loại. Diệp Băng Vũ nhìn Hạ Tình một chút, sau đó ánh mắt rơi xuống Đào Bảo trên người, ta mượn. Thành giao. Đào Bảo lập tức kéo Diệp Băng Vũ tay ngọc đạo. Diệp Băng Vũ cúi đầu liếc mắt nhìn, lấy tay từ Đào Bảo lòng bàn tay rút đi, nhàn nhạt nói, đừng hiểu lầm, mượn loại cũng không cần thân thể tiếp xúc, chỉ cần ở ta thời kỳ dụng chứng, dùng ống trích đem ngươi ít tử chồng vào trong cơ thể ta là được. Nói xong, Diệp Băng Vũ quay đầu nhìn Hạ Tình, Tình Tình, là như vậy chứ? Hạ Tình khỏe miệng kéo kéo, ta làm sao biết? Ta lại không mượn quá loại. Nàng dừng một chút, sau đó nhìn Diệp Băng Vũ, nói, Băng Vũ, ta biết ngươi là một cái nữ nhân tốt, thế nhưng ta biết ngươi hiện tại còn không thể nào tiếp thu được lấy lạ chi luyến, nhưng ta có lòng tin, nhất định sẽ đem ngươi biến thành lấy lạ. Diệp Băng Vũ đánh gãy Hạ Tình, tràn đầy tự tin đạo. Hạ Tình. Đào Bảo cũng là vi hãn. Ăn xong bữa sáng, Diệp Băng Vũ nhận được một cú điện thoại. Ta có chút việc gấp phải xử lý, trước hết đi rồi. Diệp Băng Vũ nhìn Hạ Tình mở miệng nói. Ừm. Hạ Tình gật gù. Diệp Băng Vũ lại nhìn Đào Bảo. Làm gì? Ánh mắt như thế hung. Diệp Băng Vũ cũng không để ý tới Đào Bảo, nàng lại nhìn Hạ Tình, nói, Tình Tình, nếu như cái tên này dám chiếm tiện nghi của ngươi, ngươi nói cho ta, ta giúp ngươi hả giận. Hạ Tình nở nụ cười xinh đẹp, ok, không thành vấn đề. Diệp Băng Vũ lúc này mới xoay người ly khai. Nàng đi tới biệt thự ngoại, cầm lái chiếc kia làm bùa hựa y ni liền ly khai. Diệp Băng Vũ sau khi rời đi, này to lớn biệt thự cũng chỉ còn sót lại Đào Bảo cùng Hạ Tình hai cái người. Như vậy ngày tốt mỹ cảnh, nên làm những gì đâu? Đào Bảo tự nhủ. Hạ Tình lập tức cảnh giác nhìn Đào Bảo. Không đợi Hạ Tình mở miệng, Đào Bảo một tay đánh cái văng trụt, a, đúng rồi, chạy bộ đi. Hắn quay đầu nhìn Hạ Tình, lại nói, nữ thần muốn đồng thời sao? Hạ Tình cả người nổi da gà, nàng chính muốn cự tuyệt, cũng không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên lại mở miệng. Nàng khẽ mỉm cười, nói, có thể. Chờ ta trở về phòng thay quần áo. Một lát sau, Hạ Tình xuyên qua một thân quần áo thể thao hạ xuống. A Đào Bảo nhìn Hạ Tình, thầm nghĩ trong lòng, sắc, này xấu thân biến thành nữ thần sau, thực sự là không giống nhau, mặc quần áo gì xem ra đều xinh đẹp như vậy. Đào Bảo này trong lòng chua xót, lại mị cũng không phải người đàn bà của chính mình a. Hắn lắc đầu một cái, không nghĩ nhiều nữa. Hạ Tình đi tới, hỏi, chuẩn bị chạy con đường kia tuyến. Đào Bảo cũng không biết từ nơi nào lấy ra một tờ địa đồ, ở trên bàn ăn triển khai, sau đó này bút trên địa đồ một họa, liền con đường này. Hạ Tình xem xét nhìn, khoe miệng kéo kéo, đây chính là gần như 1 vạn mét, 20 dặm đường. Ta còn nhớ tới, ngươi lên đại học này hội, liền 1000 mét chạy xuống đều có chút thở hổn hển đây. Đào Bảo cười cười, 3 ngày không gặp kẻ sĩ đương thay đổi hoàn toàn cái nhìn chờ đợi nha. Hừ, ta xem ngươi cậy mạnh đến mức nào. Hạ Tình dừng một chút, lại nói, ok, liền vui vẻ như vậy quyết định. Ai muốn là thua, buổi trưa liền bỏ tiền mời khách. Không thành vấn đề. Hai người chờ xuất phát sau liền ly khai nhà trọ. Xuất phát chạy điểm là cửa tiểu khu. Mới vừa bắt đầu xuất phát chạy, Đào Bảo ngay lập tức về phía trước chạy đi. Hạ Tình lắc lắc đầu, ai, 3 năm qua đi, hay vẫn là trước sau như một bùn đây. Này không phải là 100 mét chạy cự ly ngắn, cần dựa vào tốc độ nỗ lực, này 20 dặm con đường, gần như tương đương với nửa cái mạ dạ tổng lộ trình, nếu như bắt đầu liền chạy nhanh như vậy, không bao lâu nữa, thể lực sẽ nghiêm trọng tiêu hao, 500 mét đều chống đỡ không tới. Cất bước đều tốc, vĩ đoạn nỗ lực, đây mới là chính xác mạ dạ tổng chạy bộ tư thế. Nàng nhìn Đào Bảo bóng lưng, trong lòng bắt đầu cho Đào Bảo đếm ngược mấy, 10, 9, 8. Lấy Hạ Tình đối với Đào Bảo hiểu rõ, khi nàng đếm tới một thời điểm, Đào Bảo gần như cũng nên lực kiệt dừng lại. Nhưng mà, Hạ Tình đếm tới một thời điểm, Đào Bảo tốc độ cũng không có bất kỳ chậm lại, thậm chí có sở tăng tốc. Hạ Tình kinh ngạc, Đào Bảo trải qua ở phía trước chỗ ngoặt mất đi hình bóng. Hạ Tình mau mau thu thập xong tâm tình, cũng gia tăng tốc độ đuổi theo. Khi nàng cũng tới đến khúc quanh thời điểm, đã thấy Đào Bảo chính ngồi xổm ở ven đường cùng người dưới giang dở. Không sai. Hắn dĩ nhiên ở cùng người dưới giang dở. Hơn nữa, hảo như rất chăm chú dáng vẻ. Hạ Tình mau mau lén lén lút lút vượt qua Đào Bảo, tiếp tục chạy về phía trước. Không thể thua. Phải biết, chính mình năm đó học đại học thời điểm nhưng là xương tên chạy cự ly giải kiện tướng, mỗi lần thi đấu chạy bộ, đều có thể đem Đào Bảo ngược chết đi sống lại. 3 năm nay sau lần thứ 2 gặp lại cuộc so tài thứ nhất, vậy cũng là biệt ly người yêu gặp lại khiêu chiến một phân bộ, tuyệt đối không thể thua. Hạ Tình thầm nghĩ trong lòng. Nàng một bên chạy bộ, một bên lén lút nhìn Đào Bảo. Nhưng thấy Đào Bảo đột nhiên đứng lên đến, nắm đấm nắm chặt, làm một cái ăn mừng động tác. Sau đó, cái kia đặt tại giang dở sạp hàng than chủ một mặt hậm hực cầm 100 đồng tiền xuất đến. Đào Bảo cười tủm tỉm đem 100 đồng tiền nhét vào trong túi tiền, tiếp tục chạy về phía trước. Hạ Tình khỏe miệng kéo kéo, tên khốn này dĩ nhiên ở chạy bộ thi đấu trong kiếm lời bổng lộc. Đây là đối với thần thánh thi đấu khinh nhẫn. Tức giận bên dưới, Hạ Tình trong cơ thể hảo như tuân ra vô tận sức mạnh. Lần thứ 2 tăng tốc 50%. Chạy hơn 10 phút sau, Hạ Tình dần dần mệt một chút, nàng thoáng chậm lại tốc độ, nghi thầm, hẳn là gần như đem Đào Bảo suy tìm không được ảnh chứ. Quay đầu một nhìn, Hạ Tình trong nháy mắt mặt đen. Đào Bảo liền sau lưng tự mình mấy chục mét ngoại, hơn nữa chính ở ven đường cùng mỹ nữ đến gần. Tên khốn này, đến cùng đem thần thánh thi đấu xem là cái gì rồi. Hóa khí phân ra sức lượng, Hạ Tình lần thứ 2 tăng tốc. Nhưng không bao lâu, Đào Bảo liền chạy tới, cùng nàng kề vai sát cánh. Bất luận, Hạ Tình như thế nào tăng tốc, trước sau không cách nào bỏ qua Đào Bảo. Hơn nữa, Hạ Tình thể lực đang từ từ suy kiệt, nhưng Đào Bảo tên khốn này hảo như cùng người không liên quan tự. Hắn một bên chạy bộ, một bên dĩ nhiên trả lại cho mình giảng, hồ lô hoa, cố sự. A a, lão nương đều nghe ngươi giảng mấy trăm lần rồi. Tại sao nam nhân đều yêu thích, hồ lô hoa, a? Có thể hay không có chút phẩm nơi? Nói. A lì bậy bạ cùng 40 đạo tặc, cũng được a. Nàng lắc đầu một cái, không được, không cần để ý. Đây là kẻ địch sử dụng nham hiểm thủ đoạn. Mắt thấy điểm cuối trong tầm mắt, hắn muốn phân tán sự chú ý của mình, sau đó chính hắn nhân cơ hội nỗ lực. Nhiều đê tiện người a. Theo thời gian trôi đi, điểm cuối là càng ngày càng gần. 500m, 300m, 100m, 50m, 30m, 10m. Trải qua đến cuối cùng nỗ lực thời khắc. Hạ Tình nhẹ cắn môi, dốc hết cuối cùng một điểm khí lực, muốn nỗ lực đã qua. Thế nhưng, đúng vào lúc này, nàng đột nhiên dừng bước, sau đó ngồi xổm xuống, mãn đỏ mặt lên. Hả? Đào Bảo cũng ngừng lại, đi tới Hạ Tình bên người, hiếu kỳ nói, Hạ Tình, làm sao? Chương 129, hóa hạ hảo trông trước. Hạ Tình trừng Đào Bảo một chút, mặt của ngươi mới như đi khỉ. Mới vừa nói xong, Hạ Tình bên thai liền xẹt qua một vệt tiểu diễm bừng đỏ, trên mặt lần thứ hai phất quá một vệt e thẹn. T. Đào Bảo đúng là hút ngụm khí lạnh, ta sát, đến Đông Hải lâu như vậy, hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Hạ Tình loại này gió mát e thẹn vẻ mặt đây. Không khoa học a, này. Đào Bảo, ngươi tới dưới. Hạ Tình ngồi chồm hổm trên mặt đất, tỏ rõ vẻ đỏ bừng, hai chân chăm chú kẹp vào nhau. Đây là tạm. Đào Bảo mắt to quét qua, ngẩn người. Hắn vẫn làm Hạ Tình xấu phía sau, ngực cũng theo co lại, thâm cảm thấy tiếc nuối. Nhưng giờ khắc này, Hạ Tình nửa ngồi nửa quỳ sắc đẹp, mà Đào Bảo nhưng là nhìn xuống thái độ, cái nhìn này liền năng lực nhìn thấy hai cái mức độ lớn bán cầu ngạo nhiên đứng thẳng, bộ ngực một đạo sâu thẳm câu câu. Sắc. Cho dù là bê cháo, chen một chút hay vẫn là rất đồ sộ a. Đào Bảo nghĩ thầm, có phải là nên cho bê cháo các cô nương bình phản? Ở toàn quốc nữ tính cháo chén làm a hoàn cảnh lớn dưới, bê cháo trải qua là rất ưu tú biểu hiện. Lại nói, còn có thể chen một chút mà. Hạ Tình tự nhiên lưu ý đến Đào Bảo trắng trợn không kiêng dè đòi lấy ánh mắt, ngẩn người, hổ mắt trừng Đào Bảo một chút, Đào Bảo. Ngươi làm gì? Đào Bảo bình tĩnh nói, Văn Minh xem bóng. Hạ Tình thổ huyết, Đào Bảo, ngươi sái lưu manh a. Hảo, đừng nói nhảm, ngươi đây là làm sao? Đào Bảo cũng cảm thấy Hạ Tình có điểm không đúng, thu hồi ánh mắt, hỏi. Nghĩ, muốn lưu huyết. Hạ Tình cúi đầu, đỏ cả mặt, nhỏ giọng nói. Nàng rất phát điên, phi thường phát điên, phi thường phát điên. Tại sao như thế quính tình huống bị Đào Bảo tên khốn này nhìn thấy a? Tuy rằng bị chồng trước nhìn thấy dù sao cũng hơn bị nam nhân khác nhìn thấy được, thế nhưng. A, lưu huyết. Nơi nào bị thương? Đào Bảo cũng là sợ hết hồn. Hạ Tình mặt càng quính, không phải bị thương, ai nha, cái kia, đến rồi mà. Đào Bảo đỗng nhiên tỉnh ngộ, há, kinh nguyệt đến rồi a. Hạ Tình đỏ mặt gật gù. Đào Bảo nghĩ lại vừa nghĩ, không đúng a. Hạ Tình, ngươi không có mang băng vệ sinh sao? Các ngươi nữ nhân không đều có sinh lý chu kỳ sao? Đào Bảo vứt cằm, một mặt suy nghĩ sâu sắc, ân, nhượng ta nghĩ nghĩ, ta nhớ tới ngươi sinh lý kỳ không phải mấy ngày nay a. Hạ Tình thổ huyết. Chúng ta đều ly hôn 3 năm, tại sao ngươi ngay cả ta sinh lý kỳ đều ký như thế thanh? Đào Bảo cười cười, chúng ta dù sao cùng nhau 4 năm, tứ đại ở tam, nhớ kỹ ngươi sinh lý kỳ rất bình thường đi. Hạ Tình. Một lát sau, Hạ Tình phi thường ú oán nhìn Đào Bảo một chút, nói, ngươi nói không sai, ta sinh lý kỳ ở sau 5 ngày. Thế nhưng, bởi vì nào đó tên khốn kiếp đột nhiên xông vào cuộc sống của ta, hại ta liên tục mấy ngày mất ngủ, dẫn đến nội tiết mất cân đối, kinh nguyệt hỗn loạn. Không sai, đều là nào đó khốn nạn sai. Đào Bảo vi hãn. Hắn đứng thẳng người, xem xét nhìn, há, phía trước có siêu thị, hẳn là có bán băng vệ sinh. Ta đi mua cho ngươi một bao. Nhưng trước đó đây, còn có một việc muốn làm. Đào Bảo nói xong, đột nhiên đem Hạ Tình hoành chạy đi. Hạ Tình lúc đó liền kinh ngạc đến ngây người. Nàng tựa hồ không thể tin được Đào Bảo dĩ nhiên dám làm như thế. Thế nhưng, nàng không dám phản kháng. Bởi vì hơi quằn quại, huyết sẽ chảy ra. Đào Bảo liền như thế hoành ôm Hạ Tình từng bước đi tới điểm cuối tuyến. Nơi này đã từng là Đông Hải Mạ Dạ tổng tái trạng cuối, họa có một cái màu trắng điểm cuối tuyến. Đào Bảo ở cự màu trắng điểm cuối tuyến khoảng chừng bán chân cự ly thời điểm ngừng lại, hắn đem Hạ Tình nhẹ nhàng để xuống, mỉm cười nói, chúc mừng Hạ Tình tiểu thư thắng được đối với Đào Bảo tiên sinh đệ 38 thứ thắng lợi. Buổi trưa hôm nay, ta mời khách. Hạ Tình mở người. Nàng nghiêng đầu qua một bên, đừng tưởng rằng như vậy, ta sẽ một lần nữa yêu ngươi. Không thể. Ta Hạ Tình là một cái một đi thẳng về phía trước, xưa nay sẽ không quay đầu lại nữ nhân. Đào Bảo cười nhạt cười, ta biết. Hắn dừng một chút, lại nói, đây là một cái căn cứ vào thân sĩ phong độ lựa chọn, cùng hôn nhân của chúng ta không bất kỳ quan hệ gì. Nói xong, hắn đứng lên đến, lại nói, ta đi siêu thị nhìn. Hạ Tình nhìn Đào Bảo bóng lưng, im tiếng không nói. Một lát sau, Đào Bảo cầm một bao AN lệ băng vệ sinh trở lại. Hít, tựa hồ một địa phương đổi băng vệ sinh. Đào Bảo ánh mắt quét qua. Có. Hắn lần thứ hai hoành ôm lấy Hạ Tình, đi thẳng tới phụ cận một tòa thư viện cửa. Đây là Đông Hải đệ nhất thư viện. Bởi vì kiến tạo niên đại khá xa, có vẻ hơi cổ xưa. Bất quá, tuy rằng cũ nát, nhưng nơi này vẫn như cũ nắm giữ Đông Hải nhiều nhất tàng thư, là Đông Hải đọc sách ham muốn giả, văn nghệ thanh niên trong lòng thánh địa. Đương nhiên, Đào Bảo mang Hạ Tình tới nơi này không phải là đến đọc sách, mà là tìm đến Vê Đốt Cờ. Giờ khắc này, mặc dù là sáng sớm, nhưng bởi vì là cuối tuần, thư viện trải qua có rất nhiều người. Đào Bảo không nhìn mọi người ánh mắt quái dị, trực tiếp đem Hạ Tình ôm vào lầu một nữ cửa nhà cầu. Đi thôi. Đào Bảo thả xuống Hạ Tình, đạo. Hạ Tình gật gù. Nàng cầm băng vệ sinh tiến vào Vê Đốt Cờ. Đào Bảo liền đứng ở cửa nhìn thư viện người ta lui tới quần. Ân, khoan hay nói, này trong thư viện đám người xác thực so với cái khác công cộng trường hợp đám người càng văn nhã, có khí chất hơn. Đào Bảo đúng giờ bình luận đủ, đột nhiên có người lôi kéo chính mình góc áo. Đào Bảo quay đầu nhìn đi, là Hạ Tình. Trải qua đổi hảo. Vậy chúng ta đi. Đào Bảo đạo. Hạ Tình vẻ mặt lúng túng, cái kia, năng lực đem quần lót mượn ta mặc không? Cái gì? Quần lót ta? Hạ Tình gò má đỏ lên, ta, vừa nãy không cẩn thận đem huyết cho tới quần lót lên. Đào Bảo khỏe miệng kéo kéo. Hắn thở dài, được rồi. Hết cách rồi, chính mình không thủng quần lót, có thể. Nhưng nữ nhân nếu như không thủng quần lót, căn bản không có cách nào dán băng vệ sinh. Đào Bảo đi theo sau nam Vê Đốt Cờ, sau đó đem quần lót của chính mình cởi ra. Đến bên ngoài, lặng lẽ kín đáo đưa cho Hạ Tình. Hạ Tình tiếp nhận quần lót, ngay lập tức sẽ trở lại nhà cầu nữ. Ai, ta thực sự là hoa hạ hảo chồng trước ca. Đào Bảo khẽ cười khổ. Không ít sau. Hắn thu thập dưới tâm tình, ánh mắt quét một vòng lầu một tàng thư các. Ân, nếu đến rồi, liền đi xem thư đi. Không biết có hay không khoa học giải thích dị năng thư. Đào Bảo sau đó liền đi tới lầu một tàng thư các. Đào Bảo vừa rời đi, từ lầu hai cầu thang chuyển đến xuống lầu âm thanh. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là hai cái thon dài ngọc. Chân của nàng cực kỳ thon dài êm dịu, màu đen nhẹ nhàng khoan khoái giày sang đan rất hoàn mỹ lộ ra suốt nàng chân nhỏ mê người độ cong. Sau đó liền lộ ra một con nhu thuận thanh thi, vóc người của nàng cân xứng mà huyền chuyển, liền giống như một bức lấy giang nam ý nhị làm bút huyền ước cổ điển làm mặc mà múa bút mà xuất tranh mỹ nữ, ở tinh xảo linh động trong tỏa ra khác nào thiên thành khí chất. Nàng ngũ quan tinh xảo, chọn không ra bất kỳ tì vết. Một đôi khiến người ta quên mất linh hồn con mắt dường như trên ngọn thánh sơn mọc ra tuyết liên, mang theo trời sinh cao quý, không giận có thể tự uy. Không hết sức rụt rè loại này từ trong xương tao nhã năng lực làm cho tất cả mọi người sản sinh xa cách cảm. Nàng từ dưới lầu đi xuống, bước đi rất chậm, ánh mắt chưa bao giờ từng rời đi sách trong tay. Trên mặt của nàng không có bất kỳ biểu lộ gì, lại như á nỉm ly tam vô thiếu nữ. Nữ hài tựa hồ đối với thư viện rất quen thuộc, đi xuống lầu, đầu đều không nhấc, trực tiếp quải hướng về nhà cầu nữ phương hướng. Sau đó, từng bước một đi vào nhà cầu nữ. Chương 130, ma sát hiệu quả. Nữ sĩ bên trong. Hạ Tình mới vừa đem Đào Bảo bốn góc quần lót mặc lên người, liền có người đi vào rồi. Bởi vì đây là tương đối sớm kiến trúc, trong cầu tiêu hay vẫn là kiểu cũ loại kia xếp hàng ngang tồn chậu, cũng không đơn độc phòng riêng. Những năm này, hàng năm đều có người kiến nghị cải tạo Vê Đốt Cờ, ở nữ sĩ bên trong thành lập độc lập phòng riêng, nhưng nhân do nhiều nguyên nhân, vẫn không thể thi hành. Nói tóm lại, Đông Hải thị đệ nhất thư viện Vê Đốt Cờ, việc riêng tư tính độ chênh lệch. Hạ Tình đi vào đổi quần lót thời điểm, vừa vặn trong cầu tiêu không ai. Nàng nguyên bản còn ở ăn mừng chính mình vận khí không tệ, sau đó đã có người tới, một cái vẻ mặt tam không nữ hải. Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều sửng sốt. Không ít sau, cái này không lộ vẻ gì nữ hải xuất mở miệng trước nói, tỷ, ngươi đang làm gì? Không sai, này nơi ngược đại, vẻ mặt thiếu nữ hải chính là Hạ Tình muội muội Hạ Tuyết. Hạ Tuyết, 19 tuổi, Đông Hải Đại học tiếng Pháp chuyên nghiệp sinh viên đại học năm nhất. Hạ Tình mới đại một ngay khi Đông Hải Đại học toàn dân hoa khôi của trường Bình chọn trong đoạt được gá quân, cư quán quân vẹn vẹn trên lệch lương phiếu. Bởi vì quán quân trải qua đại tứ, lập tức liền muốn ly giáo. Hạ Tuyết hầu như trải qua khóa chặt lần tiếp theo Đông Hải Đại học toàn dân hoa khôi của trường Bình chọn quán quân. Ha ha ha, đi nhà cầu, ngươi nói làm gì? Hạ Tình phản ứng lại, hỏi ngược lại. Hạ Tuyết ánh mắt rơi xuống Hạ Tình ăn mặc bốn góc quần lót trên, hơi trầm ngâm, lại nói, đó là nam nhân quần lót chứ. Hạ Tình trong lòng một hồi hộp. Tuyệt đối không thể để cho Hạ Tuyết biết đây là Đào Bảo quần lót ta. Bằng không, nha đầu này vạn nhất nói lỡ miệng, nhượng cha biết, chính mình không chỉ có cùng Đào Bảo ở chung, thậm chí còn xuyên Đào Bảo quần lót. Hạ Tình tê cả da đầu, nàng thậm chí cũng không dám tưởng tượng hội xảy ra chuyện gì. Hì, vân vân. Đào Bảo ngay khi ngoại diện, Hạ Tuyết từ bên ngoài đi vào. Sau đó, Hạ Tình lại nghĩ đến cái gì, thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng không rõ ràng chuyện gì xảy ra, nhưng xem Hạ Tuyết phản ứng, hai người bọn họ hẳn là không đánh đối mặt. Hạ Tình thu thập dưới tâm tình, mới nói, ai nói nữ nhân không thể xuyên bốn góc của lót. Ta liền yêu thích. Nhìn chăm chú ba. Hạ Tuyết không nói lời nào, liền như thế mặt không hề cảm xúc nhìn Hạ Tình. Hạ Tình choáng váng, nàng mau mau nhấc lên quần, ho khan hai tiếng nói, Tiểu Tuyết, nghe nói, ngươi gần nhất từ chối Mộ Dung Quang theo đuổi. Làm sao ngươi biết? Hạ Tuyết thoáng kinh ngạc. Kỳ thực nghiêm ngặt nói đến, Hạ Tuyết cũng không phải hoàn toàn không vẻ mặt, nàng chỉ là vẻ mặt tương đối ít mà thôi. Mộ Dung Quang hướng về trong nhà gọi điện thoại. Ba mẹ thật lo lắng ngươi. Hạ Tình đạo. Ta không có chuyện gì. Hạ Tuyết dừng một chút, lại nhìn Hạ Tình, tỷ, ngươi có phải là luyến ái? Trên người ngươi xuyên này cái quần lót là bạn trai ngươi chứ? Phúc. Hạ Tình thổ huyết. Bạn trai. Thà cho ta đi. Ta xem như là nhìn thấu, ta cùng tên kia trời sinh bát tự không hợp, áp căn bản không hề làm vợ chồng duyên phận, nối lại tiền duyên căn bản không thể. Đều nói, là ta quần lót của chính mình. Hạ Tình đánh chết đều không chuẩn bị thừa nhận là Đào Bảo quần lót. Ừ, Hạ Tuyết không nói gì, ánh mắt của nàng lần thứ hai rơi xuống thư trên, rất nhanh bị thư trên nội dung hấp dẫn. Bởi vì quá mức chăm chú, nàng thậm chí đều đã quên đi nhà cầu. Mãi đến tận Hạ Tình tình bạn nhắc nhở, nàng mới nhớ tới, chính mình là đến đi nhà cầu. Sau đó, thừa dịp Hạ Tuyết nhập xí, Hạ Tình mau mau bỏ của chạy lấy người. Ở Hạ Tuyết xuất đến trước, vội vàng đem Đào Bảo mang đi. Nhưng ra khỏi nhà cầu, cũng không có phát hiện Đào Bảo bóng người. Theo bản năng lấy điện thoại di động ra muốn gọi điện thoại, mới đột nhiên ý thức được, nàng vẫn như cũ không biết Đào Bảo số điện thoại. A a, Hạ Tình có chút phát điên. Lúc này, Đào Bảo âm thanh đột nhiên ở bên người vang lên, Hạ Tình, làm gì? Sốt sắng như vậy. Hạ Tình không nói hai lời, lôi kéo Đào Bảo tay liền một đường lao nhanh xuất thư viện. Tình huống thế nào? Đào Bảo đầu óc mơ hồ. Không cái gì, chính là muốn về nhà vội vàng đem quần lót thay đổi. Hạ Tình đạo. Ê! Đào Bảo cũng không có suy nghĩ nhiều. Sau đó, hai người chặn một chiếc taxi. Bởi vì mặt đường lao hóa duyên cớ, xe đi ở phía trên có chút sóc nảy, Hạ Tình cùng Đào Bảo đều có chút tiểu lúng túng. Đào Bảo lúng túng điểm ở chỗ, hắn xuyên qua cái ngạnh chất quần jean, bên trong lại không có lót, Đào Tiểu Bảo cùng quần jean trực tiếp tiếp xúc. Này một sóc nảy, hai người liền ma sát một tí, cái cảm giác này rất khó chịu. Mà Hạ Tình lúng túng đồng dạng ở chỗ ma sát, là theo xuyên Đào Bảo quần lót cùng thân thể nàng ma sát, tuy rằng loại này ma sát rất yếu, nhưng cũng phát sinh ở nữ nhân mẫn cảm nhất khu vực, vì lẽ đó ma sát hiệu quả bị không hạn chế mở rộng. Tuy rằng nàng trải qua là ly dị thiếu phụ, nhưng này hay vẫn là lần thứ nhất xuyên nam nhân quần lót, hơn nữa là mới vừa khởi, trên người còn mang theo nam nhân cảm nhận quần lót. Ở bên trong khố cùng thân thể nhẹ nhàng ma sát trong, Hạ Tình trong lòng dần dần có chút liêu nhiệt, dĩ nhiên mơ hồ có dũng khí cảm giác hưng phấn. Hạ Tình hai tay nắm chặt, có chút tan vỡ. Đáng chết, quả nhiên là quá lâu không có tính sinh hoạt duyên cớ sao. Cũng còn tốt, Đào Bảo tuy rằng nín nhịn, nhưng đối với nữ nhân tâm lý nắm giữ còn chưa đủ hòa hợp, hắn cũng không biết Hạ Tình giờ khắc này kỳ diệu tâm tư. Bằng không, lấy kẻ này trâu bò hò hét phản ý dâm năng lực, e sợ trực tiếp liền cao chiều. Sau 20 phút, xe ở biệt thự cửa tiểu khu ngừng lại. Hạ Tình phó tiền xe, nàng phó xong tiền xe, cũng mặc kệ Đào Bảo, trực tiếp kéo mở cửa xe liền đi tiến vào tiểu khu. Đào Bảo tắc không nhanh không chậm đi ở phía sau. Dạng cổ sản tạ phẽ biệt thự tiểu khu là vạn cổ dưới cờ cao cấp hạng mục hàng hiệu. Tòa này dạng cổ sản tạ phẽ biệt thự tiểu khu là Đông Hải đệ nhị người giàu có ở lại khu, chỉ đứng sau Diệp gia vị trí lưng chừng núi biệt thự viên khu. Đào Bảo cũng không vội vã về Hắc Mân nhà trọ, và ở Hắc Mân nhà trọ cũng có mấy ngày, nhưng còn không có ở cái này tên biệt thự trong tiểu khu đi dạo đây. Hắn lựa chọn một cái khúc đường nhỏ, chậm rãi đi tới. Một bên thả lỏng tâm tình, một bên suy nghĩ chính mình sau này đường nên đi như thế nào. Trong lúc vô tình, hắn trải qua đi tới khúc đường nhỏ phần cuối. Khúc đường nhỏ phần cuối là một tòa bị nước biếc vờn quanh đình đài trên ghế dài ngồi một người phụ nữ. Nàng tuổi chừng ở 22, 3 tuổi, cùng Hạ Tình tuổi tác sấp xỉ, nhưng nữ nhân này trên người ít đi chút thanh xuân phấn chấn, nhiều chút thiếu phụ ý nhị. Nữ tử ăn mặc màu xanh nhạt quần dài, tóc dài xóa vai, có dũng khí nhã tao mùi vị. Nàng sắc đẹp không tính đặc biệt xuất chúng, nhưng cũng chút thượng thừa. Trắng như tuyết mềm mại da rẻ cùng ngũ quan xinh xắn, cùng với nhàn nhạt thiếu phụ ý nhị, lẳng lặng ngồi ở trên ghế dài lại như một chỗ độc lập phong cảnh tuyến. chỉ là giữa hai lông mày nhàn nhạt yêu thương vì đó bằng thêm mấy phần u buồn khí chất. Hả? Nữ nhân này không phải. Chương 131, bạn học nữ. Đậu Đồng Đồng, Đào Bảo cao trung đồng học. Đào Bảo cùng Hạ Tình là ở Bình Sông thị lên đại học thì nhận thức. Hạ Tình là Bình Sông người địa phương, nhưng Đào Bảo đến từ tỉnh ngoài, đông bắc khu vực một cái cấp huyện thị, Tuyết Thành. Đây là một cái một năm phần lớn thời gian đều bị băng tuyết bao trùm tiểu thành, mỹ lệ, yên tĩnh. Lúc trước, Đào Bảo cùng Hạ Tình kết hôn, Đậu Đồng Đồng cũng tham gia hai người hôn lễ. Đậu Đồng Đồng ở Tuyết Thành cũng rất có danh tiếng, nàng vẫn luôn là học tập mũi nhọn sinh, năm đó lấy cao phân thi vào Đông Hải Đại học, sau khi tốt nghiệp ở lại Đông Hải công tác, sau đó cùng công ty mình lão tổng kết hôn, trở thành nhà giàu thái thái. Ở Tuyết Thành, rất nhiều mụ mụ đều là nắm Đậu Đồng Đồng ví dụ khích lệ con gái của chính mình. Hảo hảo học tập, mới có thể thi đậu đại học tốt. Thi đậu đại học tốt, mới năng lực tìm được công việc tốt. Tìm được công việc tốt mới có thể nhận thức tinh anh nam sĩ, tương lai mới có thể gả người tốt ra. Đào Bảo nhìn một chút vẻ mặt mê man Đậu Đồng Đồng, thoáng thầm nghĩ, chuẩn bị lặng lẽ ly khai. Tuy rằng hắn nhìn ra được, Đậu Đồng Đồng có tâm sự, hơn nữa vô cùng có khả năng là hôn nhân trên vấn đề, chính mình một người ngoài cũng không tiện nhúng tay. Nhưng mới vừa chuẩn bị lúc rời đi, Đậu Đồng Đồng hình như có phát hiện, nàng ngẩng đầu lên vừa vặn nhìn thấy Đào Bảo. Bốn mắt nhìn nhau, hơi có chút trầm mặc. Không ít sau, Đậu Đồng Đồng thu hồi ánh mắt, thu dọn hảo tâm tình, hơi kinh ngạc nói, Đào Bảo. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ê! Đào Bảo thấy thế không thể làm gì khác hơn là ngừng lại bước chân, cười cười nói, ta ở đây phòng cho thuê. À, thật là đúng dịp, nhà chúng ta cũng ở cái này tiểu khu, 36 hảo biệt thự. Đậu Đồng Đồng cười cười nói, 36 hảo. Đào Bảo suy nghĩ một chút tiểu khu biệt thự phân bố bức vẽ, lại nói, 36 hảo không phải ở Bắc Môn sao. Đông Hải thị dạng cổ sạn tạ phẹ biệt thự tiểu khu ở vào Đông Hải đối lập tích xa vùng ngoại thành, thổ địa giá cả tiện nghi, vì lẽ đó tiểu khu diện tích rất lớn, đan tòa biệt thự trong lúc đó cự ly rất lớn, như Hắc Mân nhà trọ phương viên trong vòng trăm thước căn bản không có cái khác biệt thự. Tiểu khu tổng cộng 4 cái môn, Đông Nam Tây Bắc các một cái. Từ cửa Nam đến Bắc Môn đường kính cự ly đại khái đến có 4-5 ngàn mét. Bởi vì rất xa, vì lẽ đó, cửa Nam các gia đình bình thường đều là từ cửa Nam xuất hành, Bắc Môn các gia đình bình thường đều là từ Bắc Môn ra ngoài. Trong tiểu khu có chút hộ gia đình, khả năng rất nhiều năm đều chạm không lên một mặt. Từ Hạ Tình cùng Đậu Đồng Đồng phản ứng đến xem, hai người bọn họ hiển nhiên cũng không có chạm qua diện. Đậu Đồng Đồng cười cười, ân, Bắc Môn này một vùng phong cảnh đều nhìn chán, cho nên muốn đến cửa Nam nhìn. Như vậy, Đào Bảo gật gù, hắn hơi trầm ngâm, sau đó cười cười nói, ngươi ngày hôm nay nghỉ ngơi sao? Đậu Đồng Đồng thoáng lung túng, kỳ thực ta rất lâu đều không đi ra ngoài làm việc. Toàn chức thái thái cũng không sai à, Hạ Tình trước đây mơ ước lớn nhất chính là làm một tên không lo ăn uống toàn chức thái thái. Đào Bảo cười cười nói. Đậu Đồng Đồng khỏe miệng giật giật, nhưng không lên tiếng. Không ít sau, nàng đưa tay ra mời lại eo, sau đó cười cười nói, nếu ngươi ở đây, liền nói rõ Hạ Tình cũng ở nơi đây đi. Đào Bảo thoáng kinh ngạc, xem ra, Đậu Đồng Đồng cũng không biết chính mình đã sớm cùng Hạ Tình ly hôn. Kỳ thực cũng khó trách. Đậu Đồng Đồng từ khi kết hôn, liền cực nhỏ hồi Tuyết Thành, cùng những cái kia cao trung bạn học cũ trên căn bản đều cắt đứt liên hệ, không biết tình huống của chính mình rất bình thường. Không có, kỳ thực ta cùng Hạ Tình. Đào Bảo đang muốn mở miệng, đột nhiên Hạ Tình ngoài cười nhưng trong không cười âm thanh từ phía sau lưng vang lên. Đào Bảo, ngươi không trở về nhà ở đây làm gì? Hả? Hạ Tình nhìn thấy Đậu Đồng Đồng, nói đột nhiên ngừng lại. Đậu Đồng Đồng cười cười, Đào Bảo, ngươi cũng học sẽ nói láo á, Hạ Tình không phải cũng ở nơi đây sao? Đều đến gọi ngươi về nhà. Nàng dừng một chút, một mặt hâm mộ nói, các ngươi kết hôn 3 năm đi, thêm vào luyến ái 4 năm, vốn là 7 năm chi dương, nhưng các ngươi cảm tình xem ra hay vẫn là tốt như vậy, đây chính là thiên nhất định duyên phận đi. Ha ha ha. Hạ Tình trong nháy mắt liền rõ ràng. Nữ nhân này tựa hồ cũng không biết nàng cùng Đào Bảo 3 năm trước liền ly hôn. Hạ Tình thu thập dưới tâm tình, sau đó mỉm cười nói, ngươi là Đậu Đồng Đồng chứ? Đào Bảo cao trung đồng học. Không nghĩ tới ngươi còn nhớ ta, hơn nữa Đậu Đồng Đồng dừng một chút, nhìn Hạ Tình, vẻ mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc, hơn nữa, ngươi so với kết hôn khi đó đẹp hơn, có ái tình thoải mái, quả nhiên liệu hiệu không bình thường. Phúc! Hạ Tình suýt chút nữa không thổ huyết. Ái tình thoải mái. Lão nương năm đó bị Đào Bảo tên khốn này tức thiếu chút nữa không đâm đầu xuống hồ tự sát. Bất quá, Hạ Tình cũng không hề nói gì, nàng dừng một chút, lại nói, Đồng Đồng, ngươi cũng ở nơi này sao? Ta ở đây ở nửa năm, một lần đều chưa từng thấy ngươi đây. Hả, ta ở Bắc Môn, rất ít đến cửa Nam. Đậu Đồng Đồng đạo. Như vậy, Hạ Tình ánh mắt lấp lóe, vẻ mặt xoắn xuýt hội, mới nói, cái kia, nếu như không chê, đến nhà chúng ta ngồi một chút chứ. Nha, thuê, chúng ta cũng không mua nổi nơi này nhà. Vậy thì phiền phức. Đậu Đồng Đồng nói thẳng. Hạ Tình đúng là hậm hực. Ta cũng là lễ phép tính mời một tí, ngươi đáp ứng đúng là sảng khoái. Đào Bảo lôi kéo Hạ Tình quần áo, thấp giọng nói, thân, ngươi đang suy nghĩ gì? Câm miệng. Nếu không cùng với nàng thẳng thắn, chúng ta trải qua ly hôn. Hạ Tình hạ thấp giọng, nói, ngươi gặp ly hôn 3 năm còn ở cùng nhau sao? Ngươi không biết xấu hổ, ta còn muốn mặt đây. A a, theo ta phối hợp điểm, đem nàng hốt dù đã qua. Phối hợp cái gì? Đào Bảo một mặt hồ đồ. Hạ Tình nộ, đừng giả bộ ngốc. Nàng dừng một chút, lại hít sâu, thấp giọng nói, nhớ kỹ, ở Đậu Đồng Đồng trước mặt, chúng ta hay vẫn là phu thê. Ta cũng không muốn truyền lời đồn đãi gì chuyện nhảm. Hít, được rồi. Đào Bảo gật gù. Sau đó, Đào Bảo cùng Hạ Tình dẫn Đậu Đồng Đồng đi tới Hắc Mân nhà trọ. Đậu Đồng Đồng bước vào phòng khách sau, nhìn gian phòng mùi vị lạnh lạnh, im tiếng không nói. Hít, có phải là trang trí sắc điệu có chút ngột ngạt? Hạ Tình dừng một chút, lại nói, chủ nhà trọ làm. Há, xem ra các ngươi chủ nhà trọ cũng là trải qua cảm tình thương tích. Đậu Đồng Đồng đạo. Cái này Hạ Tình cười cười, liên quan với chủ nhà trọ sự tình, chúng ta cũng không thế nào hiểu rõ. Đậu Đồng Đồng cười cười, nàng lại xem xét nhìn phòng khách vách tường, lại nói, tại sao không có đem các ngươi kết hôn chiếu móc ở phòng khách đâu. Tuy rằng ngươi bây giờ phi thường đẹp đẽ, nhưng ta cảm thấy 3 năm trước ăn mặc áo cưới ngươi, cũng rất đẹp. Ha ha ha, cái này mà Hạ Tình không biết nên giải thích thế nào. Lúc này, Đào Bảo ngã 3 chén trà, bưng tới, cười cười nói, nơi này thuê khách cũng không chỉ chúng ta mở ra, phòng khách là công cộng khu vực, chúng ta làm sao có thể đem kết hôn chiếu móc ở phòng khách đâu. Hả, như vậy? Đậu Đồng Đồng gật gù. Liên như vậy, 3 người tùy ý trò chuyện. Mặc dù cách hôn 3 năm, nhưng Đào Bảo cùng Hạ Tình hiểu ngầm độ vẫn như cũ phi thường cao, không có lộ ra chút nào kẽ hở. Theo Đậu Đồng Đồng, Đào Bảo cùng Hạ Tình vẫn như cũ là một đôi ân ái phu thê. Lại nghĩ tới chính mình hôn nhân, Đậu Đồng Đồng đột nhiên ức chế không được nội tâm bi thương, nước mắt lã chã mà rơi. Ây, tuy rằng Đậu Đồng Đồng cũng không có giảng chuyện của chính mình, nhưng Hạ Tình cũng nhìn ra được, nữ nhân này hôn nhân tựa hồ không quá hạnh phúc. Nàng quay đầu nhìn một chút Đào Bảo. Làm gì? Hạ Tình trừng Đào Bảo một chút, ngươi không phải ái tình đạo sư sao? Liền không thể làm chút gì. Chương 132, nhất không thể nhạ nữ nhân. Ây, Đào Bảo suy nghĩ một chút, sau đó nói, kỳ thực, thẳng thắn tới nói, ta vẫn không quá xem trọng nữ viên chức cùng ông chủ hôn nhân. Hạ Tình lại trừng Đào Bảo một chút. Nàng nghe nói qua Đậu Đồng Đồng sự tình, Đông Hải Đại học sinh viên tài cao, sau khi tốt nghiệp cùng chỗ ở mình công ty nam ông chủ kết hôn. Nhưng nàng luôn cảm giác Đào Bảo là ở nhờ vào đó sự tình ném đá giấu tay cảnh cáo chính mình. Đào Bảo không lý Hạ Tình, lại nói, trước chàng thượng nam ông chủ, nam thủ trưởng phổ thông đối với đẹp đẽ nữ công nhân có một loại liệp diễm tâm thái, nhưng bọn họ đại đa số đều là báo lấy vui lùa một chút tâm thái, sẽ không động thật cảm tình. Cho dù có bị cảm xúc mãnh liệt làm choáng váng đầu óc, đồng ý cưới ngươi. Hôn sau, đương cảm xúc mãnh liệt thối lui, công ty lại tới nữa rồi mới đẹp đẽ nữ công nhân, hoặc là gặp phải một cái khác muốn chinh phục đối tượng, hắn tâm chẳng mấy chốc sẽ từ trên người ngươi rời. Đào Bảo. Hạ Tình mau mau nhắc nhở Đào Bảo, cái tên này nói quá rõ ràng rồi. Đậu Đồng Đồng lau nước mắt, hít sâu, sau đó thu thập xong tâm tình, cười nhạt cười, không có chuyện gì. Kỳ thực, Đào Bảo phân tích rất đúng. Ta lão công, hắn. Hơi trầm mặc sau, Đậu Đồng Đồng lại mở miệng nói, hắn gần như có 1 tháng không về quá nhà, lý do là, công ty sự tình ở vội một cái hạng mục, cần tăng giờ làm việc, mà ra cách quá xa, buôn ba qua lại lãng phí thời gian. Tuy rằng mỗi ngày đều có một lần trò chuyện, nhưng đều là rất ít vài câu liền cúp máy. Rất rõ ràng, ngoại diện có nữ nhân. Nếu Đậu Đồng Đồng đều đã nói ra, Hạ Tình cũng là nói thẳng, nàng tức giận nói, nam nhân làm sao đều là này đức hạnh. Nếu không yêu, này đem nữ nhân chúng ta lấy về nhà làm gì? Đào Bảo khỏe miệng giật dưới, không lên tiếng. Đậu Đồng Đồng cũng không nghĩ quá nhiều, nàng trầm ngâm không ít, sau đó mở miệng nói, Đào Bảo, ngươi đã là làm tình tình cố vấn, ta năng lực xin nhờ ngươi điểm sự tình sao? Hít, ngươi nói. Đào Bảo nhàn nhạt nói. Hắn kỳ thực cùng Đậu Đồng Đồng cũng không có quá nhiều giao tình. Lúc trước học trung học thời điểm, tuy rằng 2 người ở một cái ban, nhưng Đậu Đồng Đồng là mũi nhọn sinh, mà Đào Bảo thuộc về trong lưu sinh, không ở một vòng lý. Bất quá, mặc kệ nói thế nào, này đều là chính mình bạn học cũ, có chút bận điệu, nếu như có thể rút, hắn hay vẫn là hội bang. Đậu Đồng Đồng từ bên người mang theo trong bao lấy ra một tấm hình, là một cái 20, 30 tuổi nam nhân, tướng mạo trên xem thì có chút phong lưu phong khoáng. Đây là ta lão công. Đậu Đồng Đồng dừng một chút, lại nói, ta muốn biết ta lão công ở ngoại diện nữ nhân là ai.
Hít, hành.
Đào Bảo gật gù, chồng ngươi công ty ở đâu? Hắn ngày hôm nay phỏng chừng sẽ không về công ty. Đậu Đồng Đồng tạm nghỉ một tí, lại nói, ta ngày hôm nay trong lúc vô tình đăng lão công vi tin, nhìn thấy hắn cùng người phụ nữ kia tán gẫu. Bọn hắn ngày hôm nay muốn đi Phẩm Nguyên Đủ Liệu Hội Sở làm đủ liệu. Đủ liệu hội sở A, xác thực rất có vấn đề. Đào Bảo gật gù, được, ta biết rồi. Cái kia, đây là thuê phí dụ. Đậu Đồng Đồng lại từ trong bao lấy ra một chất nhân dân tệ, phóng tới Đào Bảo trước mặt. Đào Bảo qua loa phỏng chừng một tí, đến có 4-5 ngàn cái kia dáng vẻ. Tuy rằng dục giả dục dịch, nhưng Đào Bảo cũng không có đi lấy tiền, hắn cười nhạt cười, đều là bạn học cũ, hô bang hỗ trợ, thu tiền liền gì. Đậu Đồng Đồng lắc đầu một cái, không, công tác chính là công tác, ta không có lý do gì nhượng ngươi bạch hỗ trợ. Nếu như ngươi không muốn nhận lấy số tiền này, vậy liền đi tìm người khác. Làm thám tử tư, hẳn là rất nhiều. Khắc khắc. Đào Bảo ho khan hai tiếng, sau đó nói, đã như vậy, vậy liền nhận lấy đi. Nói xong, Đào Bảo liền đem này một chất tiền nhét vào trong túi tiền, cổ nang nang. Hạ Tình nhấp một ngụm trà, trợn tròn mắt, nhưng không lên tiếng. Đậu Đồng Đồng thở phào nhẹ nhõm, nàng đứng lên đến, sau đó nói, cái kia, ta nghĩ đi một chuyến về nút cờ. Hả, lầu một quẹo trái chính là. Hạ Tình cho Đậu Đồng Đồng chỉ phòng vệ sinh phương hướng. Cảm ơn. Đậu Đồng Đồng nói xong cũng đi phòng vệ sinh. Chờ Đậu Đồng Đồng đi rồi, Hạ Tình mới nói, Đào Bảo, ngươi lá gan là càng ngày càng mập a, ngươi liền không sợ, ngươi tiếp riêng sống bị công ty phát hiện. Đào Bảo có chút tê cả da đầu. Giảng thật, nói không sợ là lừa người. Căn cứ bách hợp hôn giới sở quy định, công nhân cấm chỉ tiếp riêng sống, phát hiện một lần, tức khắc khai trừ. Nhưng là, này 5.000 khối thuê phí cũng xác thực rất mê người. Hắn muốn cho tỷ tỷ đổi máy vi tính, muốn cho mẹ mua cái điện thoại di động, muốn cho cha mua thân quần áo, những này đều cần tiền. Mặt khác, cha tìm mỹ nương tâm tích, thổi phồng em bé duy tu, chi tiêu hàng ngày, này đều cần tiền. Đào Bảo xoắn suýt chốc lát, hay vẫn là quyết định bí quá hóa liều. Hắn nhìn Hạ Tình, nói, thân, ta biết ngươi là một cái thiện lương lại cô gái khả ái, nhất định sẽ không báo cáo ta, đối với không. Hạ Tình khỏe miệng kéo kéo, đang muốn mở miệng. Đột nhiên phòng khách cửa mở, Tô Loan Loan kéo hành lý trở lại. Hạ Tình cùng Đào Bảo đều ngẩn người. Tô Loan Loan xem xét một chút hai người, hiếu kỳ nói, ồ. Hai người các ngươi lúc nào quan hệ biến hóa tốt như vậy? Lúc này, Đậu Đồng Đồng vừa vặn từ phòng vệ sinh xuất đến. Hạ Tình này mới phản ứng được, vội vàng nói, khắc khắc, cãi nhau, liền không có thể hòa hảo sao. Đúng là ngươi, Loan Loan, ngươi hôm qua mới về nhà, ngày hôm nay làm sao sẽ trở lại? Ai? Tô Loan Loan đem hành lý kéo dài tới sofa bên, sau đó thở dài nói, tên lừa đảo, đều là tên lừa gạt. Nói là nhớ ta rồi, kỳ thực chính là bức hôn. Đối phương hay vẫn là Bình Sông tốt nghiệp đại học, loại kia đồ bỏ đi đại học học sinh làm sao xứng với ta loại này Đông Hải Đại học thiên kiêu trí nữ. Thiết. Đào Bảo cùng Hạ Tình đều là mặt HK. Thiết ngươi muội A. Một mình ngươi học tập sinh cũng coi như là thiên kiêu trí nữ. Đông Hải Đại học khẳng định lấy ngươi làm xỉ đi. Đào Bảo không khách khí chút nào nói. Tôn Loan Loan một mặt ưu hoán, Bảo ca, không cần phải nói khó nghe như vậy chứ. Loan em gái tâm lý rất yếu đuối. Hả? Vị này chính là. Nàng hiện tại mới chú ý tới Đậu Đồng Đồng. Ngươi là khách trọ của nơi này chứ? Ta là Đậu Đồng Đồng, là Đào Bảo cao trung đồng học. Đậu Đồng Đồng mỉm cười nói. Đào Bảo cao trung đồng học A. Tôn Loan Loan chớp chớp, sau đó đột nhiên lại nói, vậy ngươi biết Đào Bảo tại sao ly? Nói còn chưa dứt lời, Tôn Loan Loan liền trực tiếp bị Đào Bảo che miệng hoành ôm. Thả ra ta, khốn nạn. Tôn Loan Loan dùng sức dây rủa. Đào Bảo tắc lập tức nói, Loan Loan. Ta có một cái kiếm tiền sống, ngươi làm không? Tôn Loan Loan yên tĩnh lại, làm gì? Bắt gian. Tôn Loan Loan ánh mắt lập tức sáng, được. Đào Bảo vi hãn, xem ra, đối với Loan em gái mà nói, tiền tài mị lực hay vẫn là không ngăn nổi bắt quay à. Khắc khắc, này đan làm thành, cho ngươi 500 chia hoa hồng. Đào Bảo lại nói. Tôn Loan Loan trải qua là hai mắt mạo ngôi sao nhỏ trạng thái. Bảo ca, ngươi là thực sự là người tốt. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta lên đường đi. Đào Bảo chủ yếu là sợ Tô Loan Loan nói lỡ miệng. Không thành vấn đề, Loan Loan thời khắc đợi mệnh. Tô Loan Loan bỏ lại hành lý, biểu hiện phấn khởi. Sau đó, hai người cầm lái Tô Loan Loan chiếc kia cờ cờ xe con, cùng rời đi nhà trọ. A, ta nghĩ lên rồi. Tô Loan Loan đột nhiên nói. Nhớ tới cái gì? Người phụ nữ kia, chính là Đậu Đồng Đồng lão công, ta ta trước đây gặp bọn hắn một lần. Hắn lao công gọi Mộ Dung Phi, là Đông Hải bay lượn điện tử khoa học kỹ thuật tổng giám đốc, này không trọng yếu. Trọng yếu chính là, hắn là đế đô tứ nhà giàu có một trong Mộ Dung thị ở riêng con cháu. Nói xong, Tô Loan Loan lo lắng nhìn Đào Bảo, lại nói, Bảo ca, này Mộ Dung thị người, chúng ta không trêu chọc nổi a cái này Mộ Dung Phi mặc dù là ở riêng con cháu, nhưng tựa hồ rất thảo buồn ra yêu thích. Hắn bay lượn điện tử khoa học kỹ thuật, còn có Mộ Dung Thanh Thanh cổ phần. Biết Mộ Dung Thanh Thanh là ai không? Mộ Dung gia tộc nhân vật trọng yếu, thiên tài thanh niên Mộ Dung Thiên cùng Mộ Dung Vân cô, Hoa Hướng Dương quỹ hội chủ tịch. Mộ Dung thị tài sản, có 1/3 đều nắm giữ trong tay Mộ Dung Thanh Thanh, được khen là nhất không thể nhã nữ nhân. Chương 133, ngươi hiểu. Ê! Liên quan với Mộ Dung Thanh Thanh, Đào Bảo tuy rằng nghe nói qua danh tự này, nhưng cũng không thế nào hiểu rõ. Lần thứ nhất nhìn thấy nàng hình dáng hay vẫn là lần trước ở Diệp Băng Vũ văn phòng. Ở Bách Hợp Tổng Giám Đốc văn phòng trên tường mang theo rất nhiều chụp ảnh chung, trong đó liền bao quát Bách Hợp hôn giới sở người sáng lập Cung Như Mộng cùng Mộ Dung Thanh Thanh chụp ảnh chung. Trong hình Mộ Dung Thanh Thanh ăn mặc đắt giá bì thảo y phục, khí chất ngạo nhiên hào hoa phú quý, vừa nhìn liền thuộc về loại kia khá mạnh thế nữ nhân. Không biết tại sao, đương nhìn thấy Mộ Dung Thanh Thanh bức ảnh thì, Đào Bảo đột nhiên có một loại cảm giác kỳ quái. Rõ ràng hắn xưa nay không cùng Mộ Dung Thanh Thanh từng gặp mặt, nhưng cũng có dũng khí xa lạ cảm giác quen thuộc. Lúc này, Tô Loan Loan lại nói, Mộ Dung Thanh Thanh, năm nay 50 tuổi, hôn nhân tình hình không rõ. Nhưng cư tiểu đạo bắt quái tin tức, Mộ Dung Thanh Thanh lúc còn trẻ đã từng say rượu loạn tính, cùng tài xế của nàng phát sinh quan hệ, đã hoài thai. Bởi vì Mộ Dung Thanh Thanh thờ phụng Thiên Chúa Giáo, mà Thiên Chúa Giáo là nghiêm khắc cấm chỉ sẩy thai. Thiên Chúa Giáo Pháp Điển, đệ 1398 cái. Nghị cách sẩy thai mà vừa tội giả, ứng được tự khoa tuyệt phạt. Tuyệt phạt là Thiên Chúa Giáo bên trong cao nhất xử phạt, bị tuyệt phạt giả tương đương với bị trục xuất giáo hội, chết rồi trực tiếp xuống địa ngục. Tô Loan Loan dừng một chút, lại nói, Mộ Dung Thanh Thanh hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là đem con sinh đi. Bất quá, đứa bé này mới vừa sinh ra được liền bị vứt bỏ. Mộ Dung gia tộc đương đời gia chủ, Mộ Dung Thanh Thanh phụ thân Mộ Dung Nam Khang càng là công bố, phụ thân của hài tử là đồ bỏ đi, ghen thấp kém. Hài tử khẳng định cũng là thấp kém phẩm, không xứng làm Mộ Dung gia con cháu. Nói tới chỗ này, Tô Loan Loan tức giận nói, quá phận quá đáng. Nàng quay đầu nhìn Đào Bảo, ngươi nếu như hài tử đáng thương kia, ngươi hội làm thế nào? Đào Bảo hai tay đặt ở trên tay lái, nắm đấm nắm thật chặt, vẻ mặt có chút dữ tợn, nếu như ta là hài tử đáng thương kia, ta sẽ đích thân phá hủy Mộ Dung gia tộc, ta muốn cho những cái kia cao cao tại thượng người biết, ta cũng không phải thấp kém phẩm, phụ thân cũng không phải đồ bỏ đi. Tô Loan Loan sợ hết hồn, khắc khắc, Đào Bảo, ta chỉ là đánh so sánh, ngươi đừng đại nhập quá sâu a. Lại nói, Mộ Dung thị là trăm năm nhà giàu, là đế đô tứ nhà giàu có đứng đầu, ở Hoa Hạ thâm căn cố đế, thế lực chạm đến các ngành các nghề, làm sao có khả năng bị chúng ta loại này không có quyền không có thế không có tiền tiểu bách tính đánh bại. Một cái trăm năm nhà giàu hủy hoại trong một ngày, nhất đều có thể năng lực chính là đương gia giả ngu ngốc, nhưng bây giờ, Mộ Dung thị ba đời, trên có cáo giả Mộ Dung Nam Khang tọa trấn. Trung niên đời nào cũng có Mộ Dung Thanh Thanh áp trận, thế hệ tuổi trẻ lại bước lên Mộ Dung Thiên cùng Mộ Dung Vân hai đại siêu cấp thanh niên, căn bản xem không ra bất kỳ suy yếu dấu hiệu. Tây Đào Bảo hít sâu, sau đó cười nhạt cười, cũng là đây. Bất quá. Bất quá. Đào Bảo trầm ngâm không ít, lắc đầu một cái, không có chuyện gì. Lúc này, xe đi ngang qua một cái nhà dân thời điểm, Đào Bảo đột nhiên ngừng xuống xe. Làm sao? Nơi này chính là, Quỷ Hoán, đoàn kịch trụ sở. Nhưng ngày hôm nay hảo như không ai. Ta đi hỏi một chút. Đào Bảo nói xong liền xuống xe. Nhà dân đại cửa đóng chặt, cửa có khuyên vệ công nhân ở quét tước vệ sinh. A Di, hỏi ngươi cái sự tình. Đào Bảo chỉ vào nhà dân, lại nói, nơi này ngày hôm qua không phải có đóng phim sao. Ừ, nghe nói có nữ diễn viên thôi diễn, điện ảnh không vô, mọi người đi rồi. Khuyên vệ bác gái đạo. Đào Bảo vi hãn. Thôi diễn nữ diễn viên khẳng định là Tô Thiến Âm. Ngẫm lại cũng là. Ngày hôm qua xuất như vậy lại xấu, coi như Tô Thiến Âm ra mặt lại hậu, e sợ cũng không mặt mũi gặp người. Bất quá, làm thủ phạm, Đào Bảo cũng không có bất kỳ hổ thẹn. Dám mưu hại Đào Tiểu Bảo, này trừng phạt xem như là nhẹ nhất rồi. Đào Bảo sau đó liền trở về bên trong xe, ngang hàng xe tiếp tục tiến lên. Tô Loan Loan thấp thỏm nói, cái kia, Bảo ca, chúng ta còn muốn điều tra Mộ Dung Phi A. Coi như là ở riêng con cháu, chúng ta cũng không trêu chọc nổi A. Tiền đều thu rồi. Làm sao có thể bỏ dở nửa chừng? Lại nói, chúng ta chỉ là đi điều tra, lại không phải đi tới cùng Mộ Dung Phi đánh nhau. Chỉ cần làm việc cẩn thận, không nên bị Mộ Dung Phi phát hiện, vậy thì không thành vấn đề. ngươi không muốn kiếm tiền a? Noãn em gái xem ra rất xoắn xuýt, nhưng cuối cùng vẫn là thần phục ở tiền tài dâm vị dưới.
Được rồi.
Tô Noãn Noãn cắn răng, đặt tại làm ra một bộ thấy chết không sờn vẻ mặt đạo. Đào Bảo vi hãn, bất quá cũng không hề nói gì. Hơn 10 phút sau, Đào Bảo đem xe đình chỉ ven đường. Sát bên đỗ xe ven đường chính là một gia đủ liệu thành, bởi vì là buổi sáng, đủ liệu thành khách mời tương đối ít.
Khắc khắc, Noãn Noãn, ngươi ở trong xe ngồi, phụ trách giám thị.
Ta đây, đi bên trong nhìn.
Đào Bảo mở miệng nói. Tô Noãn Noãn xem xét nhìn cửa tiếp khách tiểu thư, tỏ rõ vẻ ngờ vực, ngươi sẽ không phải muốn đi làm đủ liệu chứ?
Không thể nào.
Đào Bảo kiên quyết phủ nhận, ta đây là vì công tác.
Nói xong, hắn sờ sờ Tô Noãn Noãn đầu, nói, khắc khắc, Noãn Noãn, tiểu hài tử tư tưởng không nên như vậy dơ bẩn, suy nghĩ nhiều điểm khỏe mạnh đồ vật.
Ta mới không nhỏ, Cao Nghiên mới tiểu.
Cái gì lung ta lung tung, làm sao kéo tới số 5 phòng nữ cảnh sát trên người?
Ngực à, Cao Nghiên là chúng ta nhà trọ nhất bẩn nhũ nữ nhân, trao chén làm à, so với Hạ Tình đều tiểu một vòng đây.
Đào Bảo. Đủ liệu trong cửa hàng, một cái mang khẩu trang, ăn mặc đủ liệu sư chế phục nữ nhân đột nhiên hắt hơi một cái.
Tên khốn kiếp kia lại ở sau lưng nói tỉ tỉ nói xấu.
Đủ liệu ngoài thành.
Tô Noãn Noãn, ngươi hiện tại là trợ thủ của ta, ta là ông chủ của ngươi, ta nói cái gì, ngươi liền phải làm gì.
Hiểu không?
Đây là chức trận cơ bản nhất quy tắc.
Tô Noãn Noãn vô cùng đáng thương nhìn Đào Bảo, Luân gia biết rồi.
Đào Bảo.
Bảo ca thua.
Không ít sau, hắn quyết định không lại cùng Tô Noãn Noãn phí lời, trực tiếp hướng đi đủ liệu thành.
Đến cửa, hai hàng khoảng chừng 12 nghề nghiệp váy ngắn thấp ngực hành trang mỹ nữ cùng nhau cúc cùng, hoan nghênh quang lâm.
Đào Bảo vô cùng cảm khái, muội, này 12 tiếp khách tiểu thư mỗi người đều là thiên tư lệ sắc.
Vào bên trong, càng là thán phục liên tục.
Một loạt tan mặc 3 điểm một thức xoa bóp nữ lang lại như thương phẩm tự đứng ở nơi đó, cung khách mời chọn.
Những này đủ liệu nữ lang sắc đẹp thượng giai, đặc biệt là vóc người, sóng lớn mãnh liệt, thay cái trường hợp, chính là người mẫu mỹ nhân.
Đào Bảo vừa nhìn thấy loại này quán ăn đêm công tác, lại trang phục như vậy rõ ràng nữ nhân, trong tiềm thức liền coi các nàng là thành bán thị tiểu thư.
Cũng không thể trách Đào Bảo thấp kém, trên thực tế, xã hội bây giờ bầu không khí chính là như vậy.
Kỳ thực đi, lúc này hay vẫn là ban ngày, bất kể là đủ liệu sư trang phục, hay vẫn là tiếp khách trang phục, đều xem như là rất bảo thủ.
Buổi tối thiên địa nhân đủ liệu thành, mới hội lộ ra theo quán ăn đêm bản sắc.
Người tốt.
Một cái mang giày cao gót, ăn mặc mở sái sườn xám, lộ ra hắc ti miệt cùng rõ ràng chân nữ nhân đầy nhiệt tình tiến lên đón.
Xin chào, ta nghĩ làm cái đủ liệu.
Đào Bảo nhàn nhạt nói.
Làm đủ liệu chỉ là một cái cớ, Đào Bảo chủ yếu là muốn trước tiên quen thuộc đủ liệu thành địa hình, đây là hắn công tác quen thuộc.
Tiên sinh, còn cần những phục vụ khác sao?
Mỹ nữ lại mở miệng nói.
Những phục vụ khác là?
Chính là một ít tăng trị giá phục vụ, chính là cái kia, ngươi hiểu.
Mỹ nữ ân cần thiện dụ.
Chương 134, lão nương có thể không như thế giá rẻ.
Ô Đào Bảo đông nhiên tỉnh ngộ, không được, ta đã nghĩ đơn thuần làm cái đủ liệu.
Mỹ nữ nhiệt tình độ lần thứ 2 số giá.
Nơi này là đủ liệu sư tập tranh, ngươi chọn một đi.
Mỹ nữ đưa cho Đào Bảo một cái tập tranh, không lạnh không nhạt đạo.
Đào Bảo ngược lại không để ý nàng thái độ, tiếp nhận tập tranh tiện tay lật qua lật lại.
Nói như thế nào đây?
Phóng tầm mắt nhìn tới, những này đủ liệu sư, bất luận nam nữ đều xem ra rất bình thường, sắc đẹp cùng cửa những cái kia tiếp khách tiểu thư kém rất xa.
Trên lý thuyết, không nên như vậy a.
Tựa hồ nhìn thấu Đào Bảo tâm tư, mỹ nữ lại nói, những thứ này đều là chính kinh đủ liệu sư.
Nàng gõ gõ trên bàn một cái khác tập tranh, mỹ nữ đủ liệu sư đều ở nơi này.
Thế nhưng cần muốn mua tăng trị giá phục vụ, đúng không?
Đào Bảo đạo.
Mỹ nữ nở nụ cười xinh đẹp, không sai.
Đào Bảo vây vây tay, quên đi.
Hả?
Ánh mắt của hắn dừng lại ở tập tranh trên một tấm hình trên, cái này đủ liệu sư còn mang khẩu trang, xem ra lén lén lút lút, có người điểm nàng phục vụ sao?
Hay đi.
Vì sao?
Nhân ra vóc người đẹp.
Chỉ là một cái a cháo, nơi nào vóc người đẹp.
Đào Bảo liền không có thể hiểu được.
Vừa dứt lời, một cái thanh âm lạnh lùng vang lên, bình ngực thực sự là có lỗi với đâu.
Đào Bảo quay đầu nhìn lại, cái này khẩu trang nữ liền chạm sau lưng tự mình.
Ê!
Ngực, sắc thực đủ bình.
Bất quá, những bộ vị khác không sai, vóc người cao gầy, chân dài eo thon.
Đặc biệt là hoàn mỹ hình thái tập tở, càng làm cho người mơ tưởng viển vông.
Đào Bảo thu thập dưới tâm tình, cười cười, xin lỗi, ta vô ý mạo phạm.
Ạch, vì bù đắp ta ấy nấy.
Ân, ta quyết định điểm ngươi vì ta phục vụ.
A,
khẩu trang nữ cười gằn, xin lỗi, ta ngày hôm nay hẹn trước trải qua đấy.
Nàng nhớ tới cái gì, đột nhiên lại sửa lời nói, chính thức đi làm trước, còn có chút thời gian, liền để ta trước tiên phục vụ cho ngươi đi.
Ố Hoa, xem ra không quá thân mật dáng vẻ.
Khẩu trang nữ lông mi vẩy một cái, sợ.
Thiết.
Sợ.
Đùa gì thế?
Bảo ca tiếp thu sự khiêu chiến của ngươi.
Liền, Đào Bảo nộp 1.000 đồng tiền, sau đó cùng khẩu trang nữ lên lầu.
Nay 1.000 đồng tiền giao Đào Bảo một hồi lâu đau lòng.
Mẹ trứng.
Hắc điếm, làm một lần đủ liệu, lại muốn 1.000 khối.
Hả?
Đào Bảo nhớ tới cái gì, sau đó mở miệng nói, mỹ nữ.
Chuyện gì?
Khẩu trang nữ rất lạnh nhạt.
Cái kia, ta mua phục vụ trong có hay không tăng trị giá phục vụ?
Đào Bảo đạo.
Khẩu trang nữ đột nhiên ngừng lại bước chân, mặt sạm lại nói, ngươi nói cái gì?
Chính là tăng trị giá phục vụ A, ngươi hiểu.
Không phải vậy, thuần xoa bóp, này 1.000 khối quá đắt chứ.
Khẩu trang nữ nộ, ngươi ý tứ, 1.000 đồng tiền, còn muốn nhượng ta cung cấp tăng trị giá phục vụ.
Lao nương có thể không như thế giá rẻ.
Khẩu trang nữ trong lòng hậm hực A.
Một tuần nhiều trước, bên trong cục chịu đến tuyên báo, nhà này đủ liệu thành kẻ khả nghi buôn ma túy.
Vì sưu tầm chứng cứ, chính mình không tiếc lập lời nói dối, nói du lịch đi tới.
Nhưng là...
chính mình ở đây nằm vùng một tuần hơn nhiều, nhưng hay vẫn là không bất kỳ tiến triển.
Trong lòng vốn là có chút bốc lửa, lại đụng tới một cái háo sắc nam, hay vẫn là fan bóng đá.
A a, hảo muốn đánh người.
Thần A, ta năng lực đánh trước mắt cái này nhìn liền rất khó chịu khốn nạn sao.
Sắc, các ngươi nơi này người phục vụ đều như thế táo bạo sao.
Ta đây là nghề phục vụ chứ.
Khách hàng không phải thượng đế sao.
Đào Bảo vi hãn.
Khẩu trang nữ cầm nằm đấm, bản thân là kẻ vô thần. Chuyên môn đánh cái gọi là thượng đế.
Đào Bảo.
Giới ạ.
Đây nhất định là một gia hắc điếm đi.
Đào Bảo có chút rút lui có trật tự.
Bảo ca tuy rằng thần dũng, nhưng nơi này nhưng là địch huyệt, vạn nhất chạy đến mười mấy xem bãi, Bảo ca nhất định phải ngã xuống.
Thầm nghĩ, khẩu trang nữ đẩy ra một căn phòng nhỏ môn, nói, vào đi thôi.
Đào Bảo suy nghĩ một chút, hay vẫn là vào bên trong.
Dù sao nộp tiền, không hưởng thụ điểm phục vụ, vậy thì thiệt thòi lớn rồi.
Hơn nữa, dọc theo con đường này, Đào Bảo vẫn luôn đang len lén quan sát địa hình.
Nơi này là đủ liệu thành trung tâm vị trí, nếu như ở đây mở ra thuận phong nhĩ, này toàn bộ đủ liệu thành đều ở chính mình thám thính trong phạm vi.
Khẩu trang nữ sau đó cũng vào phòng riêng.
Nàng từ trong phòng chứa đồ trong quậy lấy ra một cái vại nước, rót nước ấm, sau đó thả trên thích lượng diêm cùng vài miếng gừng, lại tung một cái cánh hoa.
Đem điều phối hảo nước rửa chân phóng tới Đào Bảo trước mặt, khẩu trang nữ lạnh lùng nói, thoát.
Hít, được rồi.
Liên Đào Bảo bắt đầu động thủ giải bị đái.
Khẩu trang nữ tan vỡ.
Là thoát bít tất.
Ta lặp lại lần nữa, lao nương không phải bán thịt.
Nàng rất phẫn nộ, nàng cảm thấy người này là đang cố ý đùa giỡn nàng.
Đào Bảo cũng khó chịu.
Có ý gì?
Bảo ca này 1.000 khối mua liền này phục vụ.
Hắn đem chân hướng về khẩu trang nữ trước mặt duỗi một cái, nhàn nhạt nói, đây là ngươi công tác chứ?
Ta từ chối.
Ai?
Đào Bảo thở dài, vậy thì không có cách nào. Ta muốn đi trách cứ ngươi.
Khẩu trang nữ vừa nghe, hơi thay đổi sắc mặt, vội vàng nói, khắc khắc, ngươi, trước tiên yên tĩnh một chút.
Nàng cũng không thể bị trách cứ a.
Nếu như bởi vậy là mất đi công tác, vậy những thứ này thiên khổ cực liền toàn bị nhỡ.
Hàng ngày cùng những cái kia tiểu thư ngủ cùng nhau, nghe các nàng tán gẫu những cái kia rõ ràng tính đề tài, ta toàn bộ mọi người nhanh tan vỡ.
Hướng về bên trong cục phản ứng nhà này đủ liệu thành tồn tại chơi gái sướng bán dâm, được trả lời nhưng là, làm tốt chính mình công tác. Đừng động những chuyện khác.
Ai?
Rất nhớ về Hắc Mân nhà trọ à, nơi đó yên tĩnh, thư thích, không có kẻ đáng ghét, Hắc Mân nhà trọ mới là ta tâm linh nghỉ ngơi cảng.
Lúc này, Đào Bảo nhìn khẩu trang nữ một chút, nhàn nhạt nói, ta xem cần phải tỉnh táo người là ngươi chứ.
Hô!
Khẩu trang nữ hít sâu, tâm tình thoáng bình tĩnh một ít, xin lỗi, là ta thái độ không tốt.
Vậy thì thoát đi.
Khẩu trang nữ.
Trong cơ thể hồng hoang chi lực không thể khống chế được, lại một lần nữa bạo phát.
Nàng vỗ bàn một cái, cả giận nói, ta cuối cùng lặp lại lần nữa, lao nương không phải bán thịt tiểu thư.
Đào Bảo một tay bưng cái chán, mỹ nữ, ta là nhượng ngươi cởi cho ta bít tất, không phải nhượng ngươi cởi quần áo.
Tại sao ngươi muốn như thế táo bạo đâu?
Hắn dừng một chút, lại nói, ta là cái kết quá hôn nam nhân, ta biết, nữ nhân mỗi tháng đều có như vậy mấy ngày không thoải mái, tâm tình sẽ rất kém, ta đây lý giải.
Thế nhưng, ngươi không thể đem khí hướng về khách hàng trên người tắt chứ.
Khách hàng không phải thượng đế. Thế nhưng các ngươi áo cơm cha mẹ a, nếu như không có khách hàng đến tiêu phí, các ngươi làm sao nắm trích phần trăm?
Ha ha ha.
Khẩu trang nữ lung túng cười cười.
Nàng nhìn một chút Đào Bảo, thầm nghĩ, chẳng lẽ mình trách oan người đàn ông này?
Thầm nghĩ không ít,
ánh mắt của nàng rơi xuống Đào Bảo trên chân. Nàng tới nơi này làm việc chừng mấy ngày, còn chưa từng cho khách mời thoát quá bít tất. Chương 135, Tiểu Tam là người quen. Cũng còn tốt, không có mùi lạ. Khẩu trang nữ nhớ tới quãng thời gian trước tiếp đón một khách hàng, chân sú có thể đem người hơn ngất. Lúc đó, nàng đều suýt chút nữa muốn từ bỏ nhiệm vụ. Hiện đang nhớ tới đến, vẫn như cũ cảm giác buồn nôn. Khẩu trang nữ một bên cầm lấy Đào Bảo chân, bắt đầu tiến hành bàn chân xoa bóp. Nàng một bên xoa bóp, vừa nói, chân là đủ tam âm khởi nguồn, đủ tam dương chi cuối cùng, hai chân phân bố có hơn 60 cái huyệt vị cùng trong ngoài hoàn cảnh tương thông. Nếu như có thể kích thích những huyệt vị này, xúc tiến khí huyết vận hành, điều tiết nội tạng công năng, thư thông toàn thân kinh lạc, do đó đạt đến khử bệnh trừ tà, ích hoa khí ứ, bổ dưỡng nguyên khí mục đích. Giảng đạo lý, cái này nữ đủ liệu sư vẫn thật chuyên nghiệp. Đối với phần đùi huyệt vị vô cùng hiểu rõ, xoa bóp cường độ nặng nhẹ vừa phải, quả thực chính là siêu cực phẩm hưởng thụ. Đào Bảo không nhịn được phát sinh hưởng thụ thân ngâm tiếng. Khẩu trang nữ khởi đầu còn có thể nhịn một chút, nhưng cuối cùng thực sự nhẫn không đi xuống. Tiên sinh, xin đừng nên phát sinh thanh âm kỳ quái, hội phân tán ta sự chú ý. Khắc khắc, thật không tiện, quá thoải mái, vì lẽ đó liền nhịn không được. Khẩu trang nữ trợn tròn mắt. Sau 30 phút, khẩu trang nữ đem bỏ tay ra, nhàn nhạt nói, có thể. Đào Bảo trừng mắt nhìn, xong. Người cho rằng đâu? Không phải, ta nhưng là bỏ ra 1.000 khối A, liền nửa giờ. Khẩu trang nữ chỉ sát vách, nặng, liền căn phòng cách vách, một pháo 2.000 khối. Có tam phân chung đều không, 2.000 khối liền không còn. Đào Bảo. Nàng nói được lắm như cũng rất có đạo lý dáng vẻ. Lúc này, khẩu trang nữ dừng một chút, nhìn Đào Bảo lại nói, nơi này là người có tiền đến địa phương, ta xem ngươi cũng là nghèo rất ngồng tới đi. Lần sau không nên phùng má giả làm người mập tới đây loại cao tiêu phí địa phương. Đào Bảo bạo hãn, hắn lúc này mới nhớ tới chính mình đến đủ liệu thành mục đích. Là bắt gian A. Vừa nãy làm đủ liệu thực sự quá hưởng thụ, Đào Bảo đều đem chính sự quên không còn một ngống. Lúc này, Đào Bảo điện thoại di động đột nhiên vang lên, là Tô Loan Loan gọi điện thoại tới. Động 1, phát hiện mục tiêu đang hướng đủ liệu thành đi tới, thỉnh cầu trợ giúp. Tô Loan Loan nhỏ giọng nói. Được, ta biết rồi, lập tức đi tới. Đào Bảo vội vàng từ giường trên bò lên, nhưng bận bịu trong phạm sai lầm, chân rơi xuống đất thời điểm dẫm đến còn chưa kịp lấy ra chậu nước lý. Sau đó đánh hoạt, Đào Bảo thân thể liền hướng phía trước nào tới, không nghiêng không khéo đem đồng dạng không kịp phản ứng khẩu trang nữ ngã nhào xuống đất. Cái này xúc cảm. Đào Bảo cúi đầu một nhìn, bạo hãn. Hai tay của chính mình chính nắm lấy nữ tử trước ngực nụ hoa. Khát khao hồi lâu Đào Tiểu Bảo cấp tốc vụt lên từ mặt đất, không biết đẩy đến cái gì, ngược lại là nữ tử thân thể một cái nào đó vị trí là được rồi. Này lung túng hơn. Khắc khắc, tiểu thư, đây là một hồi sự cố. Mặc kệ ngươi có tin hay không, ngược lại ta là tin. Đào Bảo vội vàng nói. Nữ nhân không lên tiếng, nàng lạnh lùng nhìn Đào Bảo, thế nào? Cảm giác như thế nào? Muốn nói thật không? Mời nói. Cảm giác lại như nhiều năm trước đây ta hay vẫn là lọ lì không thời điểm, mua một cái lọ lì thổi phồng em bé. Nữ nhân. Trầm mặc đại khái mấy sau, nữ nhân đột nhiên một tiếng nổi giận, ngươi tên khốn kiếp dự định ở trên người ta nằm nhoài bao lâu. Tay của nàng chẳng biết lúc nào tìm thấy bên hông, sau đó đột nhiên từ bên hông rút ra một cái tinh xảo 5-4 tay thương. Khe nằm. Đào Bảo sợ hết hồn. Lúc nào đủ liệu nữ đều bắt đầu võ trang đầy đủ. Mỹ nữ. Có chuyện hào hào nói. Vũ lực là giải quyết bù đắp tranh chấp. Đào Bảo vội vàng nói. Nữ nhân cũng không nghe Đào Bảo, nàng rất phẫn nộ, tâm tình có vẻ rất kích động. Mà vừa lúc vào lúc này, có chân liệu nữ từ nơi này đi ngang qua, nghe được bên trong dị vang, liền mở cửa nhìn xuống. Đương nhìn thấy khẩu trang nữ tay lý súng lục thì, cái kia đủ liệu nữ rít lên một tiếng, à, giết người rồi. Sau đó, toàn bộ đủ liệu thành đều hoảng rồi. Báo cảnh sát, cùng chạy ra ngoài, mặc quần áo. Không mặc quần áo, loạn tung lên. Hi. Chờ đến phụ cận dân cảnh xông lại thời điểm, khẩu trang nữ mới phản ứng được. Cái kia, ta cũng là cảnh sát. Khẩu trang nữ mau mau lấy xuống khả nghi khẩu trang, lộ ra hoàn chỉnh tướng mạo. Tương đương kinh diễm. Ngũ quan lại như thượng đế tỉ mỉ điêu khắc tác phẩm nghệ thuật như thế. Thật sự, vừa nãy có người bất lịch sự ta mới bạt thương quát bảo ngưng lại. Hi. Tên kia đâu? Chạy. Hắn dĩ nhiên sấn chạy loạn rồi. Nữ nhân tức giận a. Chiếm chính mình tiện nghi, phá hủy chính mình nhiệm vụ, hắn hoàn thành công chạy. Một bên khác, Đào Bảo thừa dịp đại loạn, mau mau chạy ra ngoài, chui vào trong xe. Hô hủ chết bảo, thời đại này liền đủ liệu nữ đều phối thương, ta đây là soạt sai địa đồ, đi tới thế giới song song sao. Tô Noãn Noãn quay đầu nhìn Đào Bảo một chút, "Đào Bảo, ngươi nói nhỏ cái gì đâu?"
"Hít, không có chuyện gì."
Đào Bảo thu thập dưới tâm tình, sau đó nói, "Mục tiêu đâu?"
"Nặc."
Tô Noãn Noãn chỉ một đôi nắm tay chính hướng về Đủ Liệu Thành đi tới nam nữ.
"Nam, chính là Đậu Đồng Đồng lão công, Mộ Dung Phi."
"Mà nữ nhân?"
Đào Bảo vẻ mặt dị dạng.
"Dĩ nhiên là hắn người quen."
"Trương Nam, chính là công ty một cái thuộc nữ, hơn 30 tuổi."
Đào Bảo cùng Hạ Tình ra mắt, chính là nàng an bài.
Hai ngày trước, công ty giảm biên chế, nàng là người đầu tiên bị cắt đi.
Lúc đó, giảm biên chế danh sách công bố sau, công ty tất cả xôn xao.
Đại gia đều không thể tin được cái thứ nhất bị cắt đi dĩ nhiên là công ty công nhân viên kỳ cựu Trương Nam.
Nhưng làm người buồn bực chính là, bị cắt được, Trương Nam không có kháng nghị một câu, cầm đồ vật của chính mình liền ly khai.
Đào Bảo cũng là vẫn buồn bực không rõ.
Nhưng hiện tại, hắn đại khái hiểu chuyện gì xảy ra.
Nếu như sở liệu chưa sai, Trương Nam làm tiểu tam sự tình bị Trần An Nhàn biết rồi.
Bởi vì căn cứ bách hợp hôn giới sở quy định, công nhân nhất định phải giữ mình trong sạch, nếu như phát hiện ai vi phạm đạo đức chuẩn tắc, thí dụ như dùng tình không chuyên, chân đạp nhiều con thuyền, làm tiểu tam, phá hoại người khác đỉnh các loại, một khi phát hiện, trực tiếp khai trừ.
Thầm nghĩ, Tô Noãn Noãn trải qua dùng điện thoại di động liền chụp mấy bức ảnh.
Quyết định.
Tô Noãn Noãn cười hì hì, vỗ tới đôi cậu nam nữ kia cao thanh dắt tay chiếu, hơn nữa còn không có bị Mộ Dung Phi phát hiện.
Tây Đào Bảo ánh mắt trầm ngâm, cũng không biết đang suy nghĩ gì.
Đang lúc này, Tô Noãn Noãn đột nhiên kinh hô, "Đậu Đồng Đồng!"
Đào Bảo ngẩng đầu nhìn lại, cũng là thoáng kinh ngạc.
Nhưng thấy Đậu Đồng Đồng chẳng biết lúc nào cũng đến nơi này, cùng nàng đến, chính là Hạ Tình.
Đậu Đồng Đồng trực tiếp hướng về Mộ Dung Phi cùng Trương Nam đi đến.
Mà lúc này, Mộ Dung Phi cùng Trương Nam cũng là nhìn thấy Đậu Đồng Đồng.
Trương Nam hơi thay đổi sắc mặt, mau mau bỏ qua rồi Mộ Dung Phi tay.
Nhưng Mộ Dung Phi nhìn Đậu Đồng Đồng, nhưng lại lần nữa đem Trương Nam tay duệ ở lòng bàn tay.
Đậu Đồng Đồng đỏ mắt lên, nhẹ cắn môi, không có lên tiếng.
Nếu bị phát hiện, vậy cứ việc nói thẳng.
Mộ Dung Phi nhàn nhạt nói, Nam tỷ là ta thanh mai trúc mã, bởi vì quá quen thuộc, vì lẽ đó vẫn không có nhận ra được chính mình chân chính tâm ý từ vừa mới bắt đầu, ta yêu người chính là Nam tỷ.
Trương Nam ánh mắt lấp lóe, không nói gì.
Không biết tại sao, nghe được câu này, Đào Bảo trong lòng có dũng khí không nói ra được cảm giác ngột ngạt.
Hắn đột nhiên nhớ tới một cái người, hắn đại học bạn tốt Chu Tiểu Quân.
Chương 136, huynh đệ.
Hay vẫn là tình địch.
Chu Tiểu Quân cùng Hạ Tình đồng dạng là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, khuyết đại hơn chính là, hai người từ trên vườn trẻ đến đại học liền vẫn ở một trường học, thậm chí một cái ban.
Duyên phận này quả thực nghịch tiên.
Lúc đó, cho dù mình và Hạ Tình giao du sau, hay vẫn là có không ít đồng học đùa giỡn nói, Chu Tiểu Quân cùng Hạ Tình mới là tình yêu chân thành, là số mệnh an bài một đôi.
Bởi vì Hạ Tình là Chu Tiểu Quân giới thiệu chính mình nhận thức, vì lẽ đó Đào Bảo đối với những này chuyện cười cũng không hề để ý.
Nhưng vào giờ phút này, nghe Mộ Dung Phi vừa nói như thế, trong lòng hắn đột nhiên như đè ép một tảng đá lớn, vô cùng không thoải mái.
Hắn đột nhiên khai khiếu, ý thức được.
Cái kia theo đuổi Hạ Tình binh ca ca, đại khái chính là Chu Tiểu Quân.
Năm đó, đại tứ khoái tốt nghiệp thời điểm, Đào Bảo cùng Chu Tiểu Quân tán gẫu qua tương lai vào nghề đề tài.
Đào Bảo ngay lúc đó ý đồ là làm ô tô doanh tiêu, mà Chu Tiểu Quân cười cười nói, còn chưa nghĩ ra.
Khả năng thi nghiên, khả năng đi thi công chức, khả năng gây dựng sự nghiệp kinh thương, cũng khả năng đi làm lính.
Hắn nói rồi rất nhiều loại khả năng, nhưng khi đó Đào Bảo cảm thấy, làm lính là khó tin cậy nhất, nhất đều có thể năng lực là thi nghiên, đọc bác, sau đó về đại học dạy học.
Bởi vì, cùng Hạ Tình phụ thân như thế, Chu Tiểu Quân phụ thân cũng là một tên giáo sư đại học, chỉ có điều là những trường học khác.
Theo Đào Bảo, xuất thân thư hương gia đình Chu Tiểu Quân, thấy thế nào đều cùng quân nhân đáp không vào đề.
Biết có bạn học thời đại học đang đeo đuổi Hạ Tình sau, Đào Bảo ở trong lòng đem lớp học mỗi người đàn ông đều cân nhắc qua, nhưng đều không có phát hiện kẻ khả nghi.
Vào giờ phút này, Đào Bảo mới ý thức tới, hắn đem Chu Tiểu Quân đổ vào.
Đào Bảo trầm mặc, không ít sau, ở Tô Noãn Noãn ngạc nhìn dưới, hắn trực tiếp mở cửa xe, đi tới.
Đào Bảo.
Trương Nam nhìn thấy Đào Bảo, ngẩn người, phản ứng lại sau, vẻ mặt lúng túng hơn.
Đào Bảo đi tới Đậu Đồng Đồng bên người, nhìn Mộ Dung Phi, nhàn nhạt nói, bởi vì ngươi cùng Trương Nam là thanh mai trúc mã, bởi vì nhận ra được tâm ý của chính mình, vì lẽ đó là có thể trắng trợn không kiêng dè thương tổn Đồng Đồng sao?
Nàng chẳng lẽ không là ngươi cưới hỏi đàng hoàng thế tử?
Tại sao lỗi của ngươi nhầm, nhưng muốn nàng đến gánh chịu thống khổ?
Khi ngươi...
Đào Bảo quay đầu nhìn Trương Nam một chút, lại nhàn nhạt nói, khi ngươi cùng ngươi nam tỷ hạnh phúc nắm tay, ăn ăn vặt, xem phim, tới làm đủ liệu, khoái khoái lạc lạc, thật vui vẻ thời điểm, ngươi là có hay không nghĩ tới Đồng Đồng đang làm gì?
nàng ở cái này lạnh lẽo trong nhà, một bên lại một bên sát các ngươi kết hôn chiếu, chỉ lo rơi xuống cho bụi.
Được rồi. Mộ Dung Phi có vẻ hơi thẹn quá thành giận, ngươi là ai a?
Hắn chỉ vào Đậu Đồng Đồng lại nói, ngươi biết nàng cái gì? Ngươi đối với nàng hiểu rõ bao nhiêu?
Nàng lúc trước cùng ta kết hôn, chẳng lẽ không là hướng về phía tiền của ta đến?
Ha ha! Nếu như ta không phải Mộ Dung Phi, không họ Mộ Dung, không có tiền, nàng hội đi cùng với ta.
Ta ngày hôm nay liền đem nói giải thích bạch, nàng Đậu Đồng Đồng theo ta trước đây những cái kia pháo hữu không khác biệt gì, ta yêu người chỉ có nam tỷ một cái.
Đối với một tên thê tử tới nói, này trên căn bản xem như là xích quả quả xỉ nhục.
Đậu Đồng Đồng không nói lời nào, nàng cắn môi, đều sắp muốn đem môi cắn phá.
Đao Bảo nhìn Đậu Đồng Đồng một chút, đột nhiên thuận thế đem Đậu Đồng Đồng ôm vào trong ngực, sau đó, ở dưới con mắt mọi người, đột nhiên hôn đến Đậu Đồng Đồng môi thơm trên.
Tất cả mọi người có chút ngộng.
Ta tảo.
Loan em gái hoàn toàn mộng ép, đây rốt cuộc là cái gì động tác võ thuật.
Ngồi ở trong xe Tô Loan Loan một mặt lô cốt.
Hạ Tình cũng là hoàn toàn không ngờ tới, một mặt khiếp sợ.
Không ít sau, nàng thu thập xong tâm tình, trong miệng nát tan miệng một câu, thực sự là khốn nạn.
Mà Đậu Đồng Đồng cũng là hoàn toàn bối rối, tùy ý Đào Bảo ở nàng môi thơm trên trắng trợn không kiêng rẻ.
Cho tới Mộ Dung Phi.
Ở khởi đầu khiếp sợ sau, nhìn nam nhân khác ở vợ mình trên môi trắng trợn không kiêng rẻ rong ruổi, Mộ Dung Phi bạo nộ rồi.
Hắn tuy rằng không yêu Đậu Đồng Đồng, nhưng Đậu Đồng Đồng dù sao mang theo vợ hắn thân phận.
Bây giờ, vợ của chính mình ở trước mặt mình cùng nam nhân khác làm cản hôn môi, bất luận cái nào nam nhân bình thường e sợ đều không chịu nhận.
Mẹ nó!
Các ngươi này đối với gian phu dâm phụ.
Mộ Dung Phi thẹn quá thành giận, một quyền vung hướng về Đào Bảo.
Tốc độ của hắn cực nhanh, cùng Đào Bảo trước gặp phải tên côn đồ cắt ké hoàn toàn không phải một cái lựa cấp.
Nghe đồn nói, Mộ Dung Thị, bất luận buồn ra, hay vẫn là ở riêng, chỉ cần là gia tộc nam tử đệ tử tiểu đều muốn luyện tập thuật đánh lộn.
Mộ Dung Phi là Mộ Dung Thị ở Đông Hải ở riêng người thừa kế, từ nhỏ đã tiếp nhận rồi võ thuật huấn luyện, theo đánh lộn trình độ cũng không kém gì một cái phổ thông bộ đội đặc chủng.
Thấy Đào Bảo có thể tách ra sự công kích của chính mình, Mộ Dung Phi cũng là thoáng giật mình.
Hắn biết rõ chính mình quyền tốc, người bình thường ở đây sao ngắn cự ly dưới, căn bản là không tránh thoát.
Người đàn ông này, không đơn giản.
Khẩn đón lấy, Mộ Dung Phi vung quyền làm trường, đánh thẳng Đào Bảo.
Nhìn bí mật mang theo một đòn giết chết đại thủ hướng mình thiên đến, linh điểm 5 giây sau đó, hắn tinh chuẩn dự đoán xuất cái tay này hội vô vào phía sau lưng chính mình trên, cột sống đệ lục nhanh xương trên.
Nay bất ngờ đánh tới bàn tay lại như là tử thần thu gặt linh hồn liêm đao, cho người lạnh lẽo lưỡi đao cảm xúc, thời khắc này hắn rõ ràng cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết.
Nhưng mà, đúng vào lúc này, ở nguy cơ tập kích sát na, Đào Bảo đột nhiên bình tĩnh làm người giận sôi, trong con ngươi của hắn lóe qua một đạo ý vị khó hiểu lạnh lùng, tự trao phúng, tự dễ ước.
Hắn như là ngủ đông rất lâu dã thú rốt cục ngửi được con mồi mùi thịt, một đôi nguyên bản khiếp đảm trong tròng mắt lóe qua một tia tà mị ám trạch.
Khóe miệng hơi nhếch lên, một vệt quỷ dị mỉm cười phù ở vầng trán.
Đồng thời, nguyên bản bình thường thân thể bắt đầu tỏa ra một luồng khiến lòng run sợ khát máu khí thế.
Ở Mộ Dung Phi bàn tay mang theo phong khiếu hô đến trong nháy mắt, Đào Bảo thân thể giống như quỷ mị hướng lên trên dựng lên, cùng với đồng thời, tay trái giọ ra, như đoạt mệnh chi tỏa bình thường gắt gao chói lại Mộ Dung Phi không kịp co rút lại cánh tay phải.
Mộ Dung Phi mặt trong lòng kinh hãi khó có thể chính mình.
Đao Bảo loại này biến nặng thành nhẹ nhàng bay lên không động tác, như nước chảy mây trôi, làm liền một mạch.
Theo người ngoài, chính mình liền dễ dàng như vậy bị một cái bình thường người trẻ tuổi chói lại nằm đấm, rất giả, có chút làm tú hiểm nghi.
Nhưng chỉ có hắn biết, không phải hắn không muốn động, mà là cao tốc trụy xuống hữu quyền căn bản nhúc nhích không được.
Dư Quang xem xét nhìn Đào Bảo lãnh đạm vẻ mặt cùng một mặt ung dung, này nguồn áp lực càng sâu.
Nếu động không được hữu quyền, vậy chỉ dùng tả quyền đi.
Hắn vung lên tả quyền nhanh như tia chớp vung hướng về Đào Bảo, này nổi gân xanh nắm đấm thế như lưu tinh ở Đào Bảo trước mắt không ngừng phóng to.
Đào Bảo khỏe miệng dắt ra một nụ cười lạnh lùng, ở nắm đấm sắc bắn chung chính mình sống mũi sát na, hai chân một lùn, đan đầu gối mà, vai phải hơi động, tả quyền dò ra, phốc một tiếng vang trầm thấp. Thu to nắm đấm rồi cùng Mộ Dung Phi bụng dưới đến rồi cái thân mật nhất tiếp xúc.
Ảch!
Mộ Dung Phi yết hầu phát sinh một tiếng tiếng vang kỳ quái, hai đầu gối cũng quỳ đến trên đất, lại cùng Đào Bảo ánh mắt nhìn thẳng đối lập, tràn đầy khiếp sợ.
Đào Bảo khỏe miệng cử động nữa, rát ra một loại làm người không rét mà run mỉm cười, ở Mộ Dung Phi chưa dư vị lại đây trước, nắm đấm lại lên.
Giang giác!
Mộ Dung Phi nghe được chính mình xương mũi gậy vỡ âm thanh, ngửa mặt lên trời bay ra ngoài.
Trương Nam mau mau chạy tới, Tiểu Phi, ngươi không sao chứ?
Đậu Đồng Đồng cũng nghĩ tới đi, Đào Bảo nhàn nhạt nói, muốn qua đi sao?
Đậu Đồng Đồng đột nhiên ngừng lại bước chân, nàng nhẹ cắn răng, có vẻ rất bàng hoàng.
Đào Bảo thở dài,
nhàn nhạt nói, ta có thể giúp ngươi, liền những thứ này. Còn lại sự tình, chính ngươi quyết định đi. Nói xong, hắn xoay người hướng Tô Noãn Noãn cờ cờ xe con đi đến. Đi ngang qua Hạ Tình bên người thời điểm, Hạ Tình đột nhiên nhàn nhạt nói, tại sao phải làm như vậy? Ngươi hẳn phải biết trêu chọc Mộ Dung Phi không phải cái gì tốt chủ ý, tại sao còn phải làm như vậy? Đào Bảo dừng lại, nhìn Hạ Tình. Hắn không hề trả lời Hạ Tình, mà là nhàn nhạt nói, truy ngươi bạn học thời đại học, là Chu Tiểu Quân chứ? Chương 137, bị vợ trước hãm hại. Hạ Tình nghiêng đầu qua một bên, nhàn nhạt nói, cùng ngươi lại không có quan hệ. Có quan hệ. Đào Bảo nhàn nhạt nói. Cái gì? Hạ Tình nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn Đào Bảo. Đào Bảo trầm mặc chốc lát, sau đó nhàn nhạt nói, ta chí ít hẳn là có chi tình quyền chứ. Hắn nhìn Hạ Tình, lại nói, mặc dù cách hôn, chúng ta chí ít vẫn là bằng hữu chứ. Đây là ngươi nói. Mà Chu Tiểu Quân là ta đại học hai cái huynh đệ một trong. Nếu như tương lai các ngươi kết hôn, có phải là cũng không chuẩn bị nói cho ta? Nói tới chỗ này, Đào Bảo một tay ôm mặt, thở dài, nói, ha, ta đến cùng đang nói cái gì? Hô! Đào Bảo hít sâu, tâm tình trải qua bình tĩnh lại. Coi như ta ở ăn nói linh tinh đi. Ngươi nói không sai, chúng ta trải qua ly hôn, ngươi với ai cùng nhau, đều cùng ta không bất kỳ quan hệ gì. Hắn đưa tay ra mời lại eo, sau đó cười cười nói, ta biết ngươi hiện tại rất được hoan nghênh. Nhưng chớ đắc ý bảo ca nữ nhân cũng không ít, bạn gái trước một cái, thổi phồng em bé hai cái. Hạ Tình mặt hắc, lao nương cũng không có đắc ý, hơn nữa, xin mời tôn trọng một tí nữ nhân loại sinh vật này, không nên đem thổi phồng em bé cũng nắm cho đủ số. Lúc này, Tô Noãn Noãn hạ xuống cửa sổ xe, nói, Đào Bảo, hai người các ngươi ở đâu nói nhỏ cái gì đâu. Không có chuyện gì. Noãn em gái, bảo ca đến rồi. Đào Bảo nói xong cũng đi tới. Vừa tới trong xe. Tô Noãn Noãn liền lấy tay rôi tới. Làm gì? Sàn gì? Noãn em gái đại trứng mắt, ngươi cũng không phải là muốn quỵt nợ chứ. Nói cẩn thận 500 khối trích phần trăm đâu. Liền thiếu phụ tiền đều hãm hại, ngươi vẫn tính là người sao. Đào Bảo khỏe miệng kéo kéo, hắn từ trong túi tiền lấy ra 500 khối cho Tô Noãn Noãn. Tô Noãn Noãn mới vừa tiếp nhận tiền, một tên cảnh sát liền đi tới. Hai người các ngươi xuất đến. Dân cảnh lớn tiếng quát lên. Tô Noãn Noãn sợ hết hồn, mau mau mở cửa xe. Làm sao? Cảnh sát đại ca. Hai người các ngươi vừa nãy là ở làm giao dịch chứ? Dân cảnh lạnh lùng nói. Giao dịch gì? Tô Noãn Noãn yếu ớt nói. Dân cảnh cười gằn, đừng giả bộ, ngươi là đủ liệu thành tiểu thư chứ? Vừa nãy ta đều nhìn thấy người đàn ông này cho ngươi tiền. Tiểu. Tỷ Tô Noãn Noãn túi đầu xem xét nhìn tay lý 500 đồng tiền, hơi trầm mặc sau, đột nhiên nổi trận lôi đình, ta thảo. Đầu óc ngươi bị muôn chen. Liền lao nương tướng mạo, này ngực. Cái mông này, này eo thon, 500 khối. Rất mã không đợi như thế xem thường người. Dân cảnh tại chỗ bị mắng ngợp ép. Cái này xem ra ôn nhu nhược nhược cô gái nguyên lai hung hãn như vậy a. Đào Bảo cũng là trừng mắt nhìn, một mặt lô cốt. Em à, non em gái còn có hung hãn như vậy một mặt a. Làm sao? Lúc này, một cái nam cảnh đi tới. Diêu đội. Nam cảnh mau mau đánh cái túi chảo. Đào Bảo vi hãn, lại gặp phải Diêu Viễn. Đào Bảo. Tại sao lại là ngươi? Diêu Viễn cũng là phiền muộn. Làm sao mỗi lần có chuyện đều có cái tên này ở án phát hiện trận? Cô nản sao, đi tới cái nào liền sẽ phát sinh vụ án? Chuyện gì xảy ra? Diêu Viễn nhìn Nam Cảnh lại nói. Nam Cảnh gãi đầu một cái, đem sự tình nói ra. Diêu Viễn tức giận nói, ngươi là ngu ngốc sao? Nam nhân cho nữ nhân tiền chính là chơi gái sướng bán dâm. Này trượng phu cho thê tử tiền, tính là gì? Nam Cảnh tỏ rõ vẻ lúng túng. Hắn chính là lập công sốt ruột. Tô Noãn Noãn đạo. Diêu Viễn xin lỗi cười cười, thật không tiện, Tiểu Triệu vừa tới cảnh đội, còn ở thực tập kỳ, có chút lỗ mãng, mong rằng mỹ nữ thứ lỗi. Tô Noãn Noãn sắc mặt lúc này mới hòa hoãn lại, lúc này mới như cảnh sát nhân dân thái độ mà. Nói thật với ngươi đi, ta ở các ngươi cảnh đội cũng là có người quen. Ác, thật không? Diêu Viễn thoáng kinh ngạc. Tô Noãn Noãn lông mi vẩy một cái, chính là Bình Ngực Cao Nghiên. Khắc khắc. Diêu Viễn trực tiếp sang. Tuy rằng cảnh đội người đều biết Cao Nghiên Bình Ngực, nhưng có thể không ai dám nói ra. Đúng rồi, Diêu cảnh sát, ngươi không phải hình cảnh đội sao? Làm sao cũng tham gia quét hoàng hành động? Lúc này, Đào Bảo hiếu kỳ nói. Diêu Viễn thở dài, vốn là tập độc, nhưng nằm vùng nhiệm vụ thất bại, chúng ta vừa hụt. Điều động nhiều như vậy cảnh lực không thể bạch chạy chứ. Vì lẽ đó tiện thể đem nhà này đủ liệu thành thiệp hoàng vấn đề giải quyết. Đào Bảo. Này rất cảnh sát. Hảo, không nói với các ngươi. Ta vào xem tình huống.
Diêu Viễn nói xong cũng đi rồi. Nguyên bản Diêu Viễn đối với Đào Bảo là đặc biệt có ý kiến, nhưng trải qua dụ bắt Lý Lực một án, hai người quan hệ thoáng giảm bớt một chút. Diêu Viễn đi rồi, Đào Bảo hướng xa hơn một chút nơi Hạ Tình phất phất tay, này, Hạ tiểu thư, chúng ta phải đi, ngươi có đi hay không? Hạ Tình đi tới, đem Tô Loan Loan từ chỗ tài xế ngồi vội đi. Lý do là, Tô Loan Loan kỹ thuật lái xe không được. Cái này, Đào Bảo là nâng hai tay tán thành. Tô Loan Loan nữ nhân này lái xe có chút đáng sợ. Nếu như xe bọc thép, vậy cho dù, ngược lại, ở trên đường cái va cái gì đều sẽ không là chính mình chịu thiệt. Nhưng đây là một chiếc tiểu cờ cờ xe con, nếu như cùng cha thổ xa làm trên, chính mình sẽ trở thấy Diêm Vương đi. Chuẩn bị trở về nhà trọ thời điểm, Đào Bảo đột nhiên một trận quá mót. Chờ ta một chút, ta đi chuyến bê đúc cờ, lập tức trở về. Đào Bảo đạo. Hạ Tình gật gù, đi thôi, chúng ta liền chờ ngươi. Nhưng mà, chờ Đào Bảo xuất đến, cờ cờ xe con trải qua toàn vô tung ảnh. Đào Bảo mặt vi hắc, Hạ Tình nữ nhân này. Hết cách rồi, Đào Bảo không thể làm gì khác hơn là đánh xe trở lại, nhưng trên đường lại gặp phải cái xe, tâm nhồi và mãn. Một bên khác, Hạ Tình cùng Tô Noãn Noãn về nhà trọ sau, Tô Noãn Noãn liền lên lâu mở trực tiếp đi tới, mà Hạ Tình không chuyện gì, an vị ở phòng khách, vừa ăn khoai chiên, bên xem TV. Sau một lát, phòng khách môn bị chìa khóa mở ra. Đào Bảo cái tên này trở lại rất nhanh á hả. Nhưng vào cũng không phải Đào Bảo, mà là Cao Nghiên. Cao Nghiên, ngươi du lịch lúc nào trở lại? Ảch, xem ra sắc mặt khó coi a, ai chọc giận ngươi? Hạ Tình hiếu kỳ nói. A a, khỏi nói. Nhắc tới tên con kia, ta đều nổi giận trong bụng. Cao Nghiên nắm song quyền, tức giận nói, đừng làm cho ta lại nhìn tới hắn, bằng không, ta tới tập trung bắt hắn cho thiến. Đệt, dám dùng di di đỉnh ta. Hạ Tình bạo hãn. Cái kia cái gì, Cao cảnh quan, ta là cảnh sát nhân dân, nói chuyện. Cảnh sát nhân dân liền không thể mắng người sao. Hạ Tình xem ra rất tức giận, hắn không chỉ có làm bẩn ta, hơn nữa còn hại ta nhiệm vụ. Nhiệm vụ? Hít, không có gì. Cao Nghiên lập tức đình chỉ lời nói. Dù như thế nào, nàng cũng không muốn để cho nhà trọ Lý người biết nàng ở đủ liệu thành đương hơn một tuần lễ đủ liệu muội. Đặc biệt là không muốn để cho Tô Loan Loan biết. Nha đầu kia nếu như biết chính mình ở làm đủ liệu muội, phỏng trừng hội cười thành điên cuồng. Làm sao chỉ một mình ngươi trở lại? Tuyết Nhi tỷ đâu? Các ngươi không phải ở một chỗ sao? Lúc này, Hạ Tình lại hỏi. Hả, Tuyết Nhi tỷ phỏng trừng còn phải hai ngày. Cao Nghiên đạo. Nàng kỳ thực cũng không biết thượng quan Tuyết Nhi hiện tại ở đâu, cũng không biết nàng khi nào trở lại. Thượng quan Tuyết Nhi xác thực là đi du lịch đi tới. Mà Cao Nghiên chỉ là vì tăng cường lời nói dối độ tin cậy, mời tới quan Tuyết Nhi hỗ trợ che lấp, chỉ đến thế mà thôi. A, không nói, cả người đều là hãn, ta đi tắm. Cao Nghiên nói xong trực tiếp liền đi tới lầu một phòng tắm. Sau đó, một lát sau, Đào Bảo rốt cục trở lại, đầu đầy mồ hôi, nhìn dáng dấp chạy không ít đường. Hắn mặt sầm lại, Hạ Tình. Ngửi một cái trên người mùi mồ hôi, Đào Bảo lại nói, quên đi, ta tắm xong lại trừng trị ngươi. Hắn xem xét nhìn lầu một phòng tắm, lại nói, phòng tắm, hiện tại không ai dùng chứ. Hạ Tình cũng là nhìn một chút phòng tắm, sau đó cầm một cái khoai chiên đặt ở trong miệng, bình tĩnh nói, không có. Này quá tốt rồi, ta mau mau đi trùng tắm rửa. Nói xong, Đào Bảo đi thẳng tới cửa phòng tắm miệng, sau đó kéo cửa ra đi vào. Chương 138, nàng, tan vỡ. Chỉ nghe phòng tắm một tiếng a rít gào, Đào Bảo chật vật từ phòng tắm lui xuất đến. Mỹ nữ, đây là một chuyện hiểu lầm. Nói còn chưa dứt lời, cái gì giày cao gót, nịt ngực, quần lót một mạch toàn bộ đập tới, sợ hãi đến Đào Bảo mau mau nhảy qua một bên. Sau đó, đùng. Cửa phòng vệ sinh bị tầng tầng đóng lại. Nay vẫn chưa xong, ngay khi Đào Bảo sợ hãi không thôi, một mặt ngộng bức thời điểm, Hạ Tình chạy chậm bước lại đây, cất cao giọng điệu tức giận nói, Đào Bảo, ngươi làm gì? Ta trải qua nói cho ngươi có người đang tắm, ngươi làm sao còn tiến vào? Đào Bảo. Được rồi, việc đã đến nước này, Bảo ca toàn rõ ràng. Động tác võ thuật, toàn rất mã là động tác võ thuật. Hạ Tình chính là ở hãm hại chính mình. Đào Bảo cảm giác được. Bên trong rửa giấy nữ nhân rõ ràng không phải dễ chơi, hơn nữa tính cách táo bạo. Hạ Tình rõ ràng là muốn lợi dụng bên trong nữ nhân đối phó chính mình. Được lắm kế mượn đao giết người. Hạ Tình nữ nhân này 3 năm nay ngược co lại, đúng là dài ra chút đầu óc. Bất quá, ở trong đó lóa thể nữ nhân, làm sao như thế nhìn quen mắt đâu. Âm thanh cũng có chút quen thuộc. Hả? Đào Bảo nghĩ đến cái gì, nhếch miệng nở nụ cười. Thì ra là như vậy. Hạ Tình trừng mắt nhìn, ngẩn người. Sau đó nhẹ giọng lại nói, thiệt thòi ngươi còn nghĩ ra được, ngươi biết bên trong là ai sao? không phải là ta sát vách, phòng số 4 khách trọ Cao Nghiên sao? Nghe nói tính cách rất táo bạo. Đào Bảo một mặt bình tĩnh đạo. T. Hạ Tình đúng là lấy làm kinh hãi, vậy sao ngươi còn bình tĩnh như thế? Đào Bảo nhìn Hạ Tình, sau đó đột nhiên nở nụ cười, Tình Bảo Bảo, ngươi cảm thấy ta ly hôn sau năng lực nắm giữ 3 người phụ nữ, dựa vào chính là cái gì? Hạ Tình phát điên, ta nói tiếp một lần, không nên đem này 2 cái thổi phồng em bé nắm cho đủ số. Còn có, không nên gọi ta Tình Bảo Bảo, lão nương năm trước ăn cơm đều muốn phun ra rồi. Sau đó, dừng một chút, Hạ Tình lại hiếu kỳ nói, dựa vào cái gì? Nàng chủ yếu muốn hỏi, Đào Bảo là làm sao bắt hắn cái kia ngự tỷ bạn gái. Hạ Tình kỳ thực biết, nàng không nên hỏi. Thân là Đào Mẫu người vợ trước, hỏi hắn cái này vấn đề, rất kỳ quái. Nhưng nữ nhân chung quy là một loại bát quái sinh vật. Hạ Tình cũng xưa làm nay bắt trước. Lý tính cuối cùng vẫn là thua với bát quái chi tâm. Đào Bảo đặt tại làm ra một bộ cao thâm khó lường dáng vẻ, lại ở dưới cằm nơi sờ sờ, sau đó nhớ tới chính mình cũng không có trường dấu mép, đành phải thôi. Tình. A. Vi phu trên người có một sở trường. Hạ Tình theo bản năng hướng về Đào Bảo vật hạ bộ nhìn đi. Đào Bảo. Là sở trường, không phải sở trường. Ảch, không phải sở trường, là sở trường, cũng không đúng. Đào Bảo đem mình vòng vào đi tới. Hắn bưng cái chán, vô cùng không nói gì, tại sao cái này nhà trọ nữ nhân tư tưởng đều như thế hoàng đâu. Ta đột nhiên có dũng khí dương nhập lang hoa cảm giác, xem ra, sau đó buổi tối ngủ đến khóa lại cửa. Hạ Tình. Không ít sau. Nàng trợn tròn mắt, ngươi yên tâm đi, bản nhà trọ nữ khách trọ đều là nữ thần cấp bậc, không ái hội coi trọng ngươi. 3 giây đồng hồ tiên sinh. Sau đó, không đợi Đào Bảo mở miệng, Hạ Tình lại nói, ngươi có cái gì sở trường? Ta đi cùng với ngươi 4 năm, làm sao cũng không phát hiện. Đào Bảo cũng là trợn tròn mắt, đó là bởi vì ngươi mắt cận thị. Dừng một chút, Đào Bảo cười cười, lại nói, ta sở trường chính là, năng lực trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng áp chế lại nữ nhân lửa giận. Hạ Tình tỏ rõ vẻ ngờ vực, ngươi xác định vô dụng sai tử, là áp chế, mà không phải dẹp loạn. Không sai, chính là áp chế. Từ xưa tới nay chính là nam trên nữ dưới, mấy năm qua theo phương Tây bã tư tưởng xâm lấn, người tuổi trẻ bây giờ dĩ nhiên lưu hành lên nữ trên nam dưới, nữ nhân dĩ nhiên cũng năng lực cười ở trên thân nam nhân ngang ngược, ta cảm thấy tất yếu nghiêm túc hướng cương, khôi phục nguyên bản trật tự. Hạ Tình. Đoạn văn này, tất cả đều là song hàng nghĩa. Ngươi nói hắn hoàng đi. Nhưng không tìm được cái nào địa phương hoàng. Ngươi nói hắn không hoàng đi, nhưng luôn cảm giác nơi nào có điểm không đúng. Không ít sau, Hạ Tình trợn tròn mắt, Đào Bảo, ta cảm thấy ngươi hiện tại lòng tự tin bành trướng đều sắp đuổi tới New York cao ốc Empire State. Ngươi đối với Cao Nghiên hiểu rõ không? Ta cùng ngươi giảng, người phụ nữ kia nhưng là táo bạo vô cùng, cẩn thận trên người ngươi duy nhất sở trường bị nàng tức thành rất ngắn. Muốn lấy bạo chế ra bạo. Ha ha, Cao Nghiên sẽ làm ngươi rõ ràng cái gì là sơn ngoại hữu sơn. Nhân ngoại hữu nhân. Nói xong, Hạ Tình còn làm một cái xin mời thủ thế. Đang lúc này, phòng tắm cửa mở, Cao Nghiên chùm khăn tắm đằng đằng sát khí đi ra, Hạ Tình, vừa nãy xông ta bể tên vô lại đâu. A, ngươi dĩ nhiên vẫn còn ở nơi này. Thực sự là gan to bằng trời. Nói xong, Cao Nghiên liền đằng đằng sát khí hướng về Đào Bảo đi tới. Hạ Tình lập tức tránh ra thân thể, bày ra một cái xem trò vui tư thế. Tiểu dạng, chính là hãm hại ngươi không thương lượng. Không biết xấu hổ. Dĩ nhiên ngay ở trước mặt nhân gia lão công diện thân lão bà của người ta. Thực sự là đủ lưu manh. Cái tên này đến cùng có còn hay không đạo đức điểm mấu chốt. Ban đầu ta làm sao hội gả cho như thế một tên con kiếp. Lão nương thái hợp kim mắt thực sự là mù. Mà Đào Bảo thấy Cao Nghiên áp sát, không lùi mà tiến tới, tới gần Cao Nghiên bên người thời điểm, thấp giọng nói, này, đủ liệu muội. Cao Nghiên vung quyền động tác trong nháy mắt dừng lại. Này, tên khốn này dĩ nhiên nhận ra mình rồi. Không ổn. Thật sự rất không ổn. Ngay khi Cao Nghiên suy nghĩ đối sách thời điểm, nàng trực tiếp bị Đào Bảo lại kéo về phòng 8. Thả ra. Một lần nữa trở về phòng 8, Cao Nghiên cuối cùng cũng coi như là phục hồi tinh thần lại, tức giận vẫn còn, nhưng trải qua bình tĩnh rất nhiều. Đào Bảo buông tay ra, cười cười, Cao cảnh quan, chính thức giới thiệu một chút, bị nhân Đào Bảo, Đào Huyên Minh Đào, Bảo Bối Bảo. Ta đây, là Hắc Mân nhà trọ số 6 phòng tân phòng khách, cũng chính là ngươi hàng xóm, mong rằng sau đó hô bang hỗ trợ. Nỗ lực làm xây dựng hài hòa nhà trọ kính dâng sức mạnh của chính mình. Cao Nghiên hai tay ôm ngực, nhìn Đào Bảo, một mặt cười gằn, ngươi chính trị giác ngộ rất cao mà. Cũng còn tốt. Ta đại học đọc chính là quan hệ xã hội chuyên nghiệp, chọn môn học nhân tế quan hệ học, chuyên môn nghiên cứu người với người câu thông giao lưu, nỗ lực xây dựng hài hòa vấn đề của xã hội. Đào Bảo đạo. Ha ha. Cao Nghiên hai tiếng cười gằn, đừng hy vọng xa vời ta sẽ bỏ qua cho ngươi, không thể. Lão nương lớn như vậy cho tới bây giờ không bị người như vậy làm đụng.
Hả?
Vân vân. Cao Nghiên này hội mới đột nhiên ý thức được cái gì?
Ngươi, mới vừa nói cái gì?
Ngươi ở tại ta sát vách số 6 phòng.
Đúng đấy.
Ai bảo ngươi trụ vào?
Nhân viên quản lý.
Cao Nghiên mặt trong nháy mắt đen, Tô Noãn Noãn.
Nói xong, Cao Nghiên liền muốn xông ra đi tìm Tô Noãn Noãn tính sổ.
Đào Bảo lập tức kéo tay của nàng.
Thả ra.
Cao Nghiên bỏ qua Đào Bảo, lạnh lùng nói, ta biết ngươi có ý gì, không phải là muốn dùng đủ liệu điếm sự tình uy hiếp ta sao?
Ta thừa nhận, sự uy hiếp của ngươi rất hữu hiệu, không phải vậy, ngươi hiện tại trải qua là một bộ thi thể.
Thế nhưng,
Cao Nghiên dừng một chút, nhìn Đào Bảo, lại lạnh lùng nói, thế nhưng, ngươi nhớ kỹ.
Hôm nay chi nhục, ta Cao Nghiên là sẽ không giảng hòa.
Nói xong, Cao Nghiên hít sâu, thu thập dưới tâm tình, kéo cửa ra liền đi ra ngoài.
Hạ Tình lập tức đi tới nói, Cao Nghiên, cái kia, ngươi vẫn tốt chứ?
Cao Nghiên cười cười, ta đã biết rồi, hắn là chúng ta nhà trọ tân phòng khách, sông bể. Chỉ do hiểu lầm, chúng ta đã cùng giải.
Hi. Hạ Tình trừng mắt nhìn, nay cùng chờ mong trong phản ứng hoàn toàn khác nhau à, Cao Nghiên không nên nổi giận đùng đùng đem Đào Bảo đánh một trận tơi bởi sao.
Nay một mặt nhẹ như mây gió tiêu tan là tình huống thế nào?
Lẽ nào Đào Bảo cái tên này thật sự có nhanh chóng tới tắt nữ nhân lửa giận năng lực?
Hay vẫn là nói, Đào Bảo trải qua bị Cao Nghiên giết chết?
Hạ Tình sợ hết hồn.
Này Đào Bảo đâu?
Hạ Tình vội vàng hỏi.
Còn đang tắm đây.
Cao Nghiên xoay xoay eo, lên lầu ngủ hội, mệt chết, toàn thân mềm nhũn.
Chờ Cao Nghiên sau khi lên lầu, Hạ Tình lặng lẽ đi tới phòng tắm bên, kéo cửa ra, Đào Bảo, còn sống sót không?
A, nàng đột nhiên phát sinh rít lên một tiếng.
Trải qua lên lầu Cao Nghiên nghe vậy, lập tức lao nhanh xuống lầu, chuyện gì xảy ra?
Hạ Tình một mặt phức tạp nhìn nàng.
Ê, ngươi có ý gì?
Cao Nghiên một bên buồn bực, một bên hướng về phòng tắm xem xét một chút, trong nháy mắt mặt hắc.
Nhưng thấy Đào Bảo thoát đến trần như nhộng, ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, nói cái gì đều không nói, nhìn dáng dấp rất oan ức.
Không phải, Hạ Tình, ngươi đừng hiểu lầm, ta không hề làm gì cả.
Ta lúc đi ra, hắn còn rất tốt xuyên y phục này.
Thật sự, ngươi đừng nhìn ta như vậy.
Ta tốt xấu cũng là cảnh sát nhân dân à, coi như hắn nhìn ta rửa ráy, ta cũng sẽ không để cho hắn thịt thường à. Ta mới vừa nói lui, không phải ba ba lui, là.
Cao Nghiên không biết nên giải thích thế nào.
Nàng. Tan vỡ.
Tất cả đều là động tác võ thuật.
Chương 139, ta này vợ trước đạt đến một trình độ nào đó chứ?
Nói cẩn thận đoàn kết hữu ái, đồng xây dựng hài hòa nhà trọ đâu?
Nhân tính tại sao có thể hèn hạ như vậy, như thế nham hiểm đâu?
Cao Nghiên há có thể không hiểu chuyện gì xảy ra.
Nàng bị Đào Bảo động tác võ thuật.
Lúc này, theo một loạt tiếng bước chân văng lên, Tô Noãn Noãn từ trên lầu chạy như bay đến.
Ta hảo như nghe thấy được bát quái mùi vị.
Tô Noãn Noãn chạy đến cửa phòng tắm miệng, xem xét nhìn tình hình, sau đó đối với Cao Nghiên giơ ngón tay cái lên, lợi hại.
Không hổ là dạ ngự 18 nam cao sơ, chúng ta ngụ thảo liền như vậy bị ngươi trả đạp.
Cao Nghiên nổi trận lôi đình, ai dạ ngự 18 nam A?
Tô Noãn Noãn, cẩn thận lão nương nói cho biết ngươi phỉ báng.
Cái gì là ngụ thảo?
Lúc này, Hạ Tình đột nhiên đến rồi một câu.
Trường học có giáo thảo, chúng ta nhà trọ đương nhiên chính là ngụ thảo.
Tô Noãn Noãn đạo.
Hạ Tình khỏe miệng kéo kéo, lần đầu tiên nghe nói, còn rất muốn nổi bật.
Bất quá, liền cái này lõa thể nam cũng coi như ngụ thảo.
Nhưng là, chúng ta nhà trọ còn có cái khác nam tính sao?
Tô Noãn Noãn đạo.
Phòng tắm Đào Bảo mặt vi hắc, xin mời gọi ta nam tính.
Hạ Tình bạch Đào Bảo một chút, tức giận nói, ngươi không nữa đem y phục mặc lên, ta liền báo cảnh sát.
Nàng trải qua nhìn ra rồi, rõ ràng là Đào Bảo muốn đùa cợt Cao Nghiên.
Bất quá, Hạ Tình tuy rằng nhìn ra đầu mối. Nhưng đoán em gái hoàn toàn không nhìn ra vấn đề a.
Nàng nhìn Cao Nghiên nói, báo cái gì cảnh?
Chính là chúng ta cảnh hoa đem đáng thương Đào Bảo mạnh hơn.
Cao Nghiên mặt hắc, lao nương không chiến hắn.
Tô Noãn Noãn cũng không để ý tới, nàng quấn quýt lấy Cao Nghiên nói, ai, Nghiên Nghiên, ngươi theo ta nói một chút, đang tắm làm kích thích không?
Lao nương không có làm.
Mà, đại gia đều là ly dị thiếu phụ, đều là người từng trải, liền không nên thẹn thùng.
Ta còn từ chưa đang tắm từng làm đây. Vì lẽ đó cực kỳ hiếu kỳ.
Ai, Cao Nghiên, các ngươi chọn dùng chính là cái gì thể nơi?
Cao Nghiên tan vỡ.
T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T.
A, ta đi ngủ, ai cũng đừng phiền ta.
Nói xong, Cao Nghiên bỏ qua Tô Noãn Noãn dây dưa, liền đi lên lầu.
Cao Nghiên đi rồi, Tô Noãn Noãn đưa ánh mắt khóa chặt đang tắm.
Rõ ràng là muốn từ Đào Bảo trong miệng bộ tình báo.
Ai?
Hạ Tình thở dài,
nói, Noãn Noãn, ngươi đừng chơi với lửa có ngày chết cháy. Đào Bảo đó là 20 chưa thoại, trong cơ thể một đại đoàn năng lượng không chỗ phát tiết đây. Tô Noãn Noãn sợ hết hồn, không thể làm gì khác hơn là oán hận coi như thôi. Ta tiếp tục làm trực tiếp đi tới. Nói xong, Tô Noãn Noãn cũng lên lầu. Chờ Đào Bảo từ phòng tắm xuất đến, trong phòng khách cũng chỉ còn sót lại Hạ Tình một cái người. Ngươi còn ở ăn khoai trên đây, liền không sợ vóc người biến trở về nguyên hình. Đào Bảo đi tới, đạo. Hạ Tình bạch Đào Bảo một chút, ai cần ngươi lo. Lại cầm một cái khoai chiên đặt ở trong miệng, cô giác, nhai hai cái, sau đó đột nhiên nói, ta này vợ trước đạt đến một trình độ nào đó chứ. Đào Bảo trong nháy mắt mặt hắc, nơi nào đạt đến một trình độ nào đó. Thiết, ngươi người đàn ông này thật là không có lương tâm đây. Ngươi năng lực nhìn thấy cảnh hoa quả thể, chẳng lẽ không là ta thần trợ công. Ngoại trừ ta, nhà ai vợ trước năng lực như thế hiền lành. Đào Bảo. Không ít sau. Hắn từ Hạ Tình tay lý khoai chiên trong túi ngắt hai cái khoai chiên phóng tới chính mình trong miệng, sau đó nói, nhìn thấy rắm quả thể, ta mới vừa đi vào, Cao Nghiên liền đem thân thể xoay qua chỗ khác, loa bối đúng là nhìn ra rõ rõ ràng ràng, nha, tờ tờ cũng nhìn thấy. Ngẩng đầu một nhìn, Hạ Tình chính lôi đình nổi giận trừng mắt hắn. Không phải, ta không phải cố ý nhìn nàng tờ tờ, ngươi đừng nóng giận. Ngươi xem không thấy Cao Nghiên quả thể theo ta một mao tiền quan hệ đều không, ta mới không sẽ nhờ đó sinh khí. Vậy ngươi ở tức cái gì? Ngươi vừa nãy ăn ta hai mảnh khoai chiên. Ta mỗi lần đều chỉ ăn một miếng, ngươi dĩ nhiên ăn hai mảnh. Đào Bảo. Ta đền ngươi một túi khoai chiên, có thể không? Được. Hạ Tình đứng lên đến, nhìn đồng hồ, lại nói, vừa vặn, gần như buổi trưa, đi chợ bán thức ăn mua ít thức ăn, trở lại cho Cao Nghiên làm tiếp phong yến. À, đãi ngộ thật tốt, lúc này mới mười mấy ngày không gặp đều có tiếp phong yến, chúng ta ba năm không thấy. Cũng không thấy ngươi chuẩn bị cho ta tiếp phong yến. Phí lời. Ngươi bây giờ đối với cho ta cũng chính là một quen thuộc người xa lạ, dựa vào cái gì muốn gióng trống khua chiêng chuẩn bị cho ngươi tiếp phong yến. Làm cho ngươi đốn việc nhà cơm cũng đã không sai, đừng được voi đòi tiên. Hạ Tình nói xong, lại nói, còn ngồi làm gì? Cùng đi chợ bán thức ăn. Hì, ta cũng muốn đi a. Miễn phí sức lao động, không cần bạch không cần. Đào Bảo. Cuối cùng Đào Bảo vẫn là ở Hạ Tình dâm uy dưới khuất phục. Theo nàng đi tới chợ bán thức ăn. Chợ bán thức ăn cự ly tiểu khu cũng không quá xa. Hai người đến thời điểm, rất nhiều tiểu thương đều ở nhiệt tình cùng Hạ Tình chào hỏi. Hạ Tình, lần thứ nhất thấy ngươi mang nam nhân đến mua thức ăn A, bạn trai. Có tiểu thương cười nói. Hạ Tình cũng là cười cười, chúng ta nhà trọ tân phòng khách, sau đó thì có miễn phí sức lao động. Ác, hóa ra là khách trọ A ta đã nói rồi, này tiểu hỏa tuy rằng nhìn cũng không tệ lắm, nhưng rõ ràng không xứng với chúng ta Hạ Tình đại mỹ nữ A. Một người tuổi còn trẻ điểm món ăn buôn bán lập tức định hót đạo. Hạ Tình khanh khách cười không ngừng, hiển nhiên rất yêu thích nghe lời này. Theo ở phía sau Đào Bảo nhưng là mặt sầm lại. Bất quá, hắn cũng không có lên tiếng. Hảo, không đùa giỡn. Ân, Thái Đại Tỷ, ngày hôm nay cà chua không thế nào mới mẻ đây. Hạ Tình đi tới một cái bán cà chua quầy hàng trên, cùng một cái phụ nữ trung niên than chủ giao lưu lên. Than chủ bất đắc dĩ cười cười, hết cách rồi, ta hàng đều là từ phương Nam vận đến. Nhưng ngươi cũng biết, gần nhất phương Nam mưa xối xả không ngừng, giao thông bị nghẹt, trải qua hai ngày không mới mẻ cà chua lên giá, những thứ này đều là còn lại hàng. Bất quá, đừng xem chúng nó vẻ ngoài không được, nhưng bên trong như thế ăn ngon. Này năng lực rẻ hơn chút không? Không thành vấn đề. Đào Bảo ngay khi cách đó không xa lẳng lặng nhìn tình cảnh này, vẻ mặt bừng tỉnh. Đã từng khi nào, hắn cũng hướng về ngày hôm nay như vậy theo Hạ Tình đi mua thức ăn. Chỗ bất đồng chính là ở, ba năm trước. Chính mình có thể tiến lên nắm tay của nàng, mà bây giờ chỉ có thể ở sau lưng nàng lặng lặng nhìn nàng. Ở tương lai không xa, hội có một người đàn ông khác nắm tay của nàng, cùng nàng đến mua thức ăn, mà chính mình đem triệt để trở thành một tên khán giả. Hắn đột nhiên nhớ tới gần nhất xem một bộ kịch TV, Hảo Tiên Sinh, Tôn Hồng Lôi đóng vai vai nam chính ở hôn lễ trên, tự tay đem hắn đã từng yêu tha thiết quá nữ nhân tay giao cho một người đàn ông khác tay lý. Đào Bảo cảm giác mình không làm được. Tuy rằng hắn có thể chúc phúc Hạ Tình hạnh phúc, nhưng tự mình đem Hạ Tình giao cho một người đàn ông khác, dù như thế nào, hắn đều không làm được. Này, nghĩ gì thế? Một mặt lao niên xí ngốc. Lúc này, Hạ Tình âm thanh vang lên. Nàng trải qua mua xong cà chua. Đào Bảo thu thập dưới tâm tình, từ Hạ Tình tay lý tiếp nhận hành trang cà chua thực phẩm túi, cười cười, không lên tiếng. Sau đó, Hạ Tình lại mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, đều do Đào Bảo mang theo. Này, Hạ Đại Tiểu Thư. Trên cổ ta móc đều là món ăn, ngươi không ngại ngùng hai tay trống trơn. Đào Bảo cuối cùng vẫn là không nhịn được kháng nghị. ai nói ta hai tay trống trơn.
Hạ Tình một mặt tức giận, ta rõ ràng ở nhấc theo nặng trịch không khí, được rồi.
Đào Bảo lại nói, mua thức ăn, lại không nhượng ngươi bỏ tiền, trả giá điểm sức lao động làm sao.
Được rồi, quỵt cơm giả không nhân quyền.
Hai người liền như thế hướng về nhà trọ đi đến, tốc độ của bọn họ không nhanh, nhưng không ai nói nữa, một đường trầm mặc.
Đi mau đến nhà trọ thời điểm, Đào Bảo điện thoại di động đột nhiên vang lên.
Bất quá, Đào Bảo hai tay đều bị chiếm dụng, căn bản không có cách nào nghe điện thoại.
Hạ Tình, giúp ta tiếp điện thoại.
Đào Bảo đạo.
Hạ Tình có chút khó chịu, nhưng cuối cùng vẫn là đem điện thoại di động từ Đào Bảo trong túi tiền lấy ra, dưới ánh mắt ý thức nhìn xuống điện báo nhắc nhở.
Chương 140, xin nhờ.
Nhìn thấy điện báo nhắc nhở trên biểu hiện danh tự, Hạ Tình tâm tư dị dạng.
Ai vậy?
Đào Bảo hỏi.
Chu Tiểu Quân.
Hạ Tình đem điện thoại di động cho Đào Bảo, sau đó đem Đào Bảo tay lý để món ăn bắt được trong tay mình.
Ngươi nghe điện thoại đi thôi, ta trước tiên đem món ăn lấy về.
Hạ Tình nói xong cũng ly khai.
Đào Bảo nhìn Hạ Tình ly khai, sau đó thu hồi ánh mắt, xem điện thoại di động.
Hơi trầm mặc, Đào Bảo hay vẫn là ấn xuống nút nhận cuộc gọi.
Này, Đào Bảo.
Chu Tiểu Quân âm thanh từ trong điện thoại vang lên.
Ở đây.
Sắt, ngươi tiểu tử này lúc nào về quốc?
Làm sao đều không nói một tiếng.
Ngươi điện thoại này, hay vẫn là ta phế bỏ thật lớn kính mới cho tới.
Chu Tiểu Quân bất mãn nói.
Ai, chủ yếu là lăn lộn không được, không mặt mũi với các ngươi liên hệ.
Đào Bảo thu thập dưới tâm tình, cười nhạt nói.
Đây thực sự là lời nói thật.
Ở quốc nội 3 năm nay, liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng làm vài món phi pháp công tác, kiếm lời mấy triệu đô la Mỹ, sau đó đầu tư hắc miêu khoa học kỹ thuật, nguyên tưởng rằng năng lực mặt mày rạng rỡ về quốc, trình diễn vừa ra điếu tia đột kích ngược dốc lòng đại kịch.
Đáng tiếc, xuất sư bất lợi, còn không về quốc, chính mình đầu tư liền đổ xuống sông xuống biển.
Điếu tia đột kích ngược đại kịch, còn chưa mở ánh liền chào cảm ơn.
Ngất.
Chúng ta nhưng là huynh đệ, ngươi lời này quá khách khí.
Chu Tiểu Quân dừng một chút, lại nói, ngươi hiện tại còn ở Tuyết Thành.
Hả? Tại sao nói như vậy?
Ta xem số điện thoại di động của ngươi là Tuyết Thành hảo.
Hả? Ta đây là toàn cầu thông dãy số, ta hiện tại không có ở Tuyết Thành.
Này ở đâu?
Chu Tiểu Quân hỏi.
Ê!
Tựa hồ đoán được Đào Bảo không muốn nói, Chu Tiểu Quân cười cười nói, quên đi, không muốn nói liền không nói.
Chờ hôn hảo, nhất định phải nói cho ta a.
Không thành vấn đề.
Đào Bảo thoáng trầm ngâm, sau đó lại nói, ngươi gọi điện thoại có chuyện gì sao?
Hả? Nhìn ta, suýt chút nữa đã quên chính sự.
Chu Tiểu Quân dừng một chút, lại nói, ngày mai không phải ngươi sinh nhật mà.
Thế nhưng, ta ngày mai khả năng muốn đi Đông Hải một chuyến, không tiện gọi điện thoại.
Vì lẽ đó sớm chúc ngươi sinh nhật vui vẻ.
Đi Đông Hải.
Hả, đi tìm một người bạn, ngươi không quen biết.
Chu Tiểu Quân đạo.
Như vậy.
Đào Bảo không nói gì.
Cũng không chuyện gì, chờ có cơ hội, gọi trên Tôn Phàm, ba huynh đệ chúng ta đã lâu không cùng nhau từng uống rượu.
Chu Tiểu Quân lại nói.
Thành.
Đào Bảo nhàn nhạt nói.
Vậy thì cúp máy, phía ta bên này còn có chút sự tình.
Được.
Bỏ xuống Chu Tiểu Quân điện thoại, Đào Bảo vẻ mặt lãnh đạm.
Rất rõ ràng, Chu Tiểu Quân đang nói láo, hắn đến Đông Hải tìm cái gọi là bằng hữu, khẳng định là Hạ Tình.
Đào Bảo ở tại chỗ đứng đó một lát.
Không ít sau, hắn lắc đầu một cái, thu thập xong tâm tình, về đến nhà trọ.
Hạ Tình trải qua ở nhà bếp bận rộn.
Đào Bảo, lại đây giúp ta tắm rửa món ăn.
Hạ Tình mở miệng nói.
Ok.
Đào Bảo đi tới, bắt đầu rửa rau.
Cái kia, Chu Tiểu Quân, nói cho ngươi chút gì?
Hạ Tình đột nhiên mở miệng nói.
Hả, hắn thuyết minh ngày tới Đông Hải thấy một người bạn.
Đào Bảo dừng một chút, lại cười cười nói là một cái ta không quen biết bằng hữu.
Ấy Hạ Tình không nói gì.
Ok, quyết định, này làm cơm sự tình liền xin nhờ Hạ Tiểu Thư.
Đào Bảo giặt xong món ăn, vẩy vẩy tay, đạo.
Đào Bảo, ngày mai Hạ Tình lại nói.
Hả?
Ngày mai, làm sao?
Ngày mai Hạ Tình do dự một chút, cuối cùng mở miệng nói, ngươi ngày mai có sắp xếp gì không?
Ngày mai sao?
Ân, buổi sáng cùng ngươi cái kia đồng sự Hứa Thiến đi dạo phố, trước đáp ứng rồi nàng.
Buổi tối có thể sẽ đi Bạch Linh ra.
Buổi chiều mà, không cái gì dự định, có thể sẽ ở nhà ngủ.
Vì lẽ đó, ngày mai, nếu như ngươi có bằng hữu tới chơi, tận lực lựa chọn buổi sáng cùng buổi tối, không phải vậy chạm mặt, thì có điểm lúng túng.
Xin nhờ.
Chương 141, tốt như vậy người vợ cũng không muốn.
Nói xong, Đào Bảo cười cười, phất phất tay, liền ly khai nhà bếp.
Hắn lên lầu, chuẩn bị về phòng của mình.
Đi ngang qua phòng số 4 thời điểm, phòng số 4 cửa phòng đột nhiên mở ra.
Yêu, mỹ nữ hàng xóm.
Đào Bảo mỉm cười chào hỏi. Cao Nghiên cười lạnh, hèn mọn. Đào Bảo mặt vi hắc, Cao Cảnh Quan, xin hỏi ta nơi nào hèn mọn?
Tướng mạo.
Này, Cao Cảnh Quan, làm người không thể che giấu lương tâm nói chuyện a, ta chính là một thanh thuần thỏ trắng nhỏ, nơi nào hèn mọn?
Phúc.
Thanh thuần Cao Nghiên bĩu môi, tỉ tỉ cười kinh nguyệt đều nếu không điều.
Đào Bảo.
Này miệng đầy hân tiết mục ngắn nữ nhân đúng là cảnh sát nhân dân. Đào Bảo lắc đầu một cái.
Quên đi, chính mình xác thực chiếm nhân gia tiện nghi, đối lý trước.
Hắn thu thập dưới tâm tình, sau đó cười cười nói chung, sau đó chúng ta cùng hài ở chung đi. Nói xong, hắn trở về đến gian phòng của mình.
Không chuyện gì, Đào Bảo liền nằm ở trên giường, nhìn trần nhà, rơi vào trầm tư.
Không ít sau, hắn lấy điện thoại ra, gọi một cú điện thoại.
Điện thoại chề mỏ rất lâu mới chuyển được.
Bảo ca, có chuyện gì sao?
Một người đàn ông lười biếng âm thanh vang lên.
Ban Kiệt Minh, ngươi chim rồi đối với Đông Hải thẩm thấu đến mức nào?
Đào Bảo mở miệng nói.
Ha!
Xin nhờ.
Ngươi chim rồi tổ chức rất mạnh, nhưng còn thẩm thấu không tới Hoa Hạ.
Đây là ngươi nói.
Ban Kiệt Minh ngáp một cái, lại nói, làm sao?
Nhạc cái gì phiền toái lớn sao?
Phiền toái lớn không thể nói là, chính là thế lực sau lưng hắn khá là vướng tay chân.
Đào Bảo đạo.
A!
Ban Kiệt Minh hứng thú, lập tức tinh thần, nói một chút, đối phương là ai?
Nếu như là ta cảm thấy hứng thú đối tượng, ta có thể miễn phí giúp ngươi nha.
Đế Đô Mộ Dung Thị.
A, ta còn có việc, trước tiên cúp máy.
Chờ đã.
Đào Bảo mặt hắc, Ban Kiệt Minh, ngươi là gan cũng quá nhỏ chứ.
Ngươi muội a.
Ban Kiệt Minh cũng là tức giận nói, ngươi biết Đế Đô Mộ Dung Thị mạnh mẽ đến đâu sao?
Dưới cờ mười mấy gia thị trường công ty, trong đó bao quát một gia bảo toàn công ty.
Mộ Dung Thị tập đoàn tổng tư sản mấy vạn ức, ở quân chính giới kinh doanh đều có cực mạnh giao thiệp.
Những thứ này đều là ở bề ngoài.
Lén lút, bọn hắn ở ngoại cảnh còn nắm giữ xích xà cùng phong bạo hai chi tư nhân dòng binh vũ trang, sinh động ở vùng Trung Đông cùng Bắc Phi chiến trường. Những thứ này đều là thành viên ở ngàn người lấy trên loại cỡ lớn đoàn lính đánh thuê, không phải là ta nho nhỏ chim rồi có thể so sánh.
Ừ, cảm tạ tình báo phân hưởng.
Ban Kiệt Minh.
Khe nằm.
Lại bị ngươi tên khốn này động tác võ thuật rồi.
Ban Kiệt Minh hiển nhiên không phải lần đầu tiên túi chữ nhật đường, cái kia nộ a.
Đào Bảo cười cười, hảo, đừng nóng giận, buổi tối mời ngài ăn cơm.
Ây, Ban Kiệt Minh trầm ngâm không ít, mới nói, ngươi thật muốn làm Mộ Dung Thị a?
Huynh đệ, xin thứ cho ta nói thẳng, coi như ngươi ta liên hợp, đối đầu Mộ Dung Thị cũng là thiêu thân lao đầu vào lửa, tự tìm đường chết.
Không phải ta muốn làm Mộ Dung Thị, là phòng Mộ Dung Thị làm ta.
Đến cùng chuyện gì xảy ra?
Ân, buổi tối ăn cơm lại tán gẫu đi.
Đào Bảo đạo.
Ok, đến lúc đó điện thoại liên hệ.
Được.
Cúp điện thoại, Đào Bảo vốn định nghỉ trưa một hồi, nhưng cũng không buồn ngủ, thẳng thắn ngồi dậy đến.
Hắn mở máy vi tính ra, leo lên QQ.
Cũng không có mị nương nhắn lại.
Đào Bảo lại tiện tay đóng QQ, sau đó leo lên cầu vồng TV trực tiếp trang web, lục soát Tô Loan Loan trực tiếp.
Như lần trước so với, Tô Loan Loan độ hot cũng không có bất kỳ tăng lên. Xem trực tiếp nhân số vẫn như cũ là rất ít, không có mấy.
Đạn mạc không mấy cái.
Bất quá, Đào Bảo nhưng nhìn thấy một cái quen thuộc ID, Nam làm duyệt kỷ giả hảo.
Cái này ID đã từng cho Tô Loan Loan khen thưởng quá một cái đại bảo kiếm, tương đương nhân dân tệ 1 vạn tệ.
Đào Bảo tra xét một tí, cái này, Nam làm duyệt kỷ giả hảo, tháng gần nhất, mỗi ngày đều hội cho Tô Loan Loan khen thưởng một cái đại bảo kiếm, trải qua lũy kế khen thưởng 30 đem đại bảo kiếm, tương đương nhân dân tệ 30 vạn.
Này bút khen thưởng đem có một nửa quy Tô Loan Loan hết thảy, cũng chính là 15 vạn.
Bất quá, bởi vì căn cứ cầu vồng trực tiếp quy định, đạo cụ lễ vật thu vào muốn sau 3 tháng mới có thể phân phát, vì lẽ đó Tô Loan Loan hiện nay cũng chỉ có thể vọng tiền than thở.
Này người tựa hồ là Tô Loan Loan trung thực fan ra, hơn nữa còn là một cái siêu cấp cường hảo.
Đang lúc này, Tô Loan Loan đột nhiên ly khai trực tiếp.
Không ít sau.
Ầm ầm ầm.
Có người gõ Đào Bảo cửa phòng.
Đào Bảo đứng dậy, mở cửa phòng, Tô Loan Loan chính đứng ở ngoài cửa.
Loan Loan, làm sao?
Đào Bảo hiếu kỳ nói.
Mới vừa
Tô Loan Loan kích động nói năng lộn xộn.
Đào Bảo vi hãn, đừng kích động, từ từ nói.
Hô.
Tô Loan Loan hít sâu, sau đó mới nói, vừa nãy ta một cái cường hào fans riêng tin nói, hắn qua mấy ngày muốn về nước một chuyến, muốn cùng ta gặp mặt.
Hít, cường hào fans chẳng lẽ chính là cái kia, Nam làm duyệt kỷ giả hảo.
Tô Loan Loan trừng mắt nhìn, ngươi biết.
Đào Bảo gật gù.
Vậy nên làm gì?
Hắn tháng gần nhất cho ta quét 30 vạn lễ vật, nếu như không gặp, rất thất lễ chứ.
Thế nhưng, nếu như gặp mặt, này người lại giống như cái kia siêu quản là tên Lưu Manh, làm sao bây giờ?
Tô Loan Loan có vẻ rất xoắn xuýt.
Đào Bảo tức giận nói, 30 vạn đã nghĩ thấy ngươi a, nhượng hắn soạt 3 triệu lại nói.
Được.
Tô Noãn Noãn lập tức trở về Úc. Một lát sau. Ầm ầm ầm. Cửa phòng lại bị văng lên. Đào Bảo mở cửa, Tô Noãn Noãn yếu ớt nói, ta chiếu lại nói của ngươi, này người không nói hai lời, trực tiếp quét 300 cái đại bảo kiếm. Đào Bảo. Sau đó, ngươi đáp ứng rồi. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều như vậy đại bảo kiếm, vì lẽ đó liền Tô Noãn Noãn như là một cái phạm sai lầm đứa nhỏ, rụt rè nhìn Đào Bảo. Ai? Đào Bảo thở dài, sau đó nói, ta biết rồi. Chờ ngươi này cường hào phèn khi nào về nước, ta hội bồi ngươi đi gặp hắn.
Ừ.
Tô Noãn Noãn nhón chân lên, hưng phấn ở Đào Bảo trên gương mặt hôn một cái, Bảo ca, ngươi thực sự là người tốt. Đào Bảo nhếch miệng nở nụ cười, này gả cho Bảo ca, khỏe không? Tô Noãn Noãn lập tức mánh lắc đầu, Bảo ca mặc dù là người tốt, nhưng cũng không phải Noãn Noãn yêu thích loại hình. Chúng ta hay vẫn là thích hợp hơn làm cách mạng chiến hữu.
Ân, cách mạng chiến hữu, tình so với kim kiên.
Đào Bảo trợn tròn mắt, hảo, đừng nói nhảm. Mau trở về trực tiếp đi, sau đó nên ăn cơm trưa. Tô Noãn Noãn về phòng của mình sau, Đào Bảo thầm nghĩ không ít, cũng đi xuống lầu. Cao Nghiên cũng không có ở phòng khách, nàng ở nhà bếp bang Hạ Tình làm cơm.
Ạch, nói là giúp làm cơm, kỳ thực trên căn bản chính là ở vây xem.
Nhìn một bàn bàn món ăn xuất toa, Cao Nghiên là tỏ rõ vẻ ước ao, Tình Tình, ngươi thật sự hảo hiền lành.
Thật sự, ta nếu như nam nhân, tuyệt đối không phải ngươi không cưới.
Thật không biết chồng trước ngươi đầu góc là bị môn chen, vẫn bị lừa đá, tốt như vậy người vợ cũng không muốn.
Hạ Tình cười cười, nữ nhân đương tự cường.
Cao Nghiên dựa vào khung cửa, nhớ tới cái gì, lại nói, đúng rồi, Hạ Tình, ngươi kết hôn, không có hải tử sao.
Hạ Tình hơi trầm mặc, sau đó nhàn nhạt nói, nên nói có đây, hay vẫn là nói không có đây.
Có ý gì?
Chương 142, C nữ đoàn.
Hạ Tình lại trầm mặc chốc lát, sau đó mới cười cười nói, ngươi đoán.
Cao Nghiên trợn tròn mắt, nói hết chút khiến người ta khó hiểu.
Ta mặc dù là cảnh sát, nhưng chủ yếu phụ trách xông pha chiến đấu, suy lý câu đố, phân tích vụ án, ta không được, ngực lớn nhưng không có đầu óc.
Ngực lớn nhưng không có đầu óc hì.
Cao Nghiên trong nháy mắt tan vỡ, này, Hạ Tình, ngươi vẻ mặt này có ý gì?
Xin thứ cho Hạ Mô nói thẳng, ngực lớn nhưng không có đầu óc, ta chỉ tán thành phần sau bộ phận.
Hạ Tình cười nói.
Cao Nghiên nhíu môi, thứ hai đếm ngược cười nhạo đếm ngược đệ nhất thú vị sao?
Ở Vân Hy tỷ, Tuyết Nhi tỷ còn có Noãn Noãn trong mắt, hai chúng ta đều là bình ngực công chúa.
Hạ Tình khỏe miệng kéo kéo, không lại lên tiếng.
Cao Nghiên quay đầu xem xét nhìn ở phòng khách xem TV Đào Bảo, lại nói, đúng rồi, Hạ Tình, ngươi đối với số 6 phòng nam khách trọ hiểu rõ không?
Đào Bảo sao?
Đúng.
Ta nhà trọ không phải ly dị độc thân mới có thể vào trụ sao?
Hả? Hắn xác thực đã ly dị.
Hạ Tình nhàn nhạt nói.
Hắn nói.
Cao Nghiên lắc đầu một cái. Hạ Tình, ngươi hay vẫn là quá tuổi trẻ.
Hắn nói hắn đã ly dị, ngươi sẽ tin.
Ta cùng ngươi giảng, thời đại này, 20 đồng tiền liền có thể lấy được một tấm ly hôn chứng minh.
Cao Nghiên, ngươi đúng là hiểu rất rõ giá thị trường mà, ngươi làm qua giả ly hôn chứng minh.
Hạ Tình hỏi ngược lại.
Ta tham dự quá đánh giả hành động, cho nên đối với giả chứng minh giá cả hiểu rất rõ.
Cao Nghiên một mặt bình tĩnh đạo.
Thì ra là như vậy.
Hạ Tình cũng không hề nói gì.
Hạ Tình, ngươi đối với Đào Bảo hiểu rõ bao nhiêu?
Cao Nghiên lại nói.
Hạ Tình cười cười, hắn mới vừa vào trụ nhà trọ mấy ngày, ta năng lực hiểu rõ bao nhiêu?
Hít, nói cũng vậy.
Hạ Tình nhìn Cao Nghiên một chút, lại cười cười nói, ngày hôm nay rửa giấy thật sự bị Đào Bảo nhìn thấy.
Ta phản ứng nhanh. Hắn không thấy ta chính diện, nhưng mặt sau là toàn lộ ra ánh sáng.
A a, nhớ tới việc này, lão nương liền rất tức giận.
Cao Nghiên có chút phát điên.
Vì lẽ đó, ngươi đem hắn mạnh hơn.
Hạ Tình khẽ cười nói.
Ta không có.
Cao Nghiên rất phát điên.
Hạ Tình cười cười, đùa giỡn.
Khẳng định là Đào Bảo muốn vu hại ngươi.
Ô ô.
Cao Nghiên tỏ rõ vẻ cảm động, hay vẫn là Tình Tình hiểu ta, Noãn Noãn nha đầu kia chính là một náo tản, nàng hoàn toàn tin tưởng Đào Bảo bị ta nghịch đẩy.
Hảo.
Nhanh làm tốt cơm, gọi Noãn Noãn đi xuống ăn cơm đi.
Hạ Tình một bên đem mới ra hoa món ăn đặt ở trong mâm, vừa nói.
Ok.
Cao Nghiên nói xong, liền ly khai nhà bếp. Đi ngang qua phòng khách thời điểm, Cao Nghiên thấy Đào Bảo đang xem Đông Hải bản địa tin tức, thoáng kinh ngạc.
Đúng rồi, Cao Cảnh Quan, Mê Gian chưa tội án hiểm phạm bắt được không?
Đào Bảo đột nhiên mở miệng nói.
Mê Gian chưa tội án.
Cao Nghiên ngẩn người, lúc nào vụ án?
Liền mấy ngày trước. Người bị hại chính là Hạ Tình.
Đào Bảo nhàn nhạt nói.
Cái gì?
Cao Nghiên thay đổi sắc mặt, lập tức vọt tới nhà bếp. Hạ Tình,
mê gian án chuyện gì xảy ra.
Ê!
Hạ Tình thoáng trầm ngâm, sau đó đem sự tình đại khái nói dưới.
Chạm!
Cao Nghiên đột nhiên đập xuống tường, vẻ mặt phẫn nộ, chết tiệt khốn nạn, dĩ nhiên đối với ta tỉ mội ra tay.
Không được!
Ta đến trở về cục hỏi một chút chuyện gì xảy ra. Cơm nước xong lại đi cảnh cục cũng không muộn.
Hạ Tình đạo.
Không được, việc này không biết rõ, ta cái gì đều ăn không vô.
Nói xong, Cao Nghiên hấp tấp ly khai Hắc Môn nhà trọ.
Hạ Tình trừng Đào Bảo một chút, tức giận nói, liền ngươi nói nhiều.
Đào Bảo cũng là vi hãn, hắn chỉ là muốn thông qua Cao Nghiên đốc xúc cảnh sát mau chóng trinh phá này án, nhưng không nghĩ tới Cao Nghiên cơm đều không ăn trực tiếp đi cảnh cục.
Xem ra, cái này Cao Nghiên tính cách tuy rằng táo bạo, nhưng xác thực rất giảng nghĩa khí.
Lúc này, Tôn Loan Loan từ trên lầu đi xuống, nàng ôm bụng nói, thân môn, ăn cơm không?
Ta đói.
Có thể ăn cơm.
Hạ Tình đạo.
Tuy rằng nàng rất muốn chờ đến Cao Nghiên trở lại, nhưng lấy nàng đối với Cao Nghiên hiểu rõ, chính mình vụ án kia không làm cái cháy nhà ra mặt chuột, nàng đại khái là sẽ không về nhà trọ.
Hạ Tình dừng một chút, lại nói, Đào Bảo, lại đây đoán cơm.
Ừm.
Ta cũng đến giúp đỡ.
Ba người đồng thời đem phong phú cơm trưa đều bưng đến trên bàn ăn.
Sau đó, Tôn Loan Loan cầm hộp điều khiển TV đem TV lục soát giải trí băng tần tin tức.
Ngày hôm nay C nữ đoàn ở Đông Hải tổ chức buổi họp báo tin tức, tuyên bố thành viên mới gia nhập liên minh.
Thành viên mới manh thuộc tính làm đồng thời nhĩ tóc ngắn.
So với nàng tóc ngắn manh thuộc tính, thành viên mới khác một cái thân phận càng lôi kéo người ta chú ý nàng gọi Lý Mạng Ngầm, là quốc họa đại sư Lý Thụy Đông lão sư con gái.
Lý Thụy Đông lão sư đã từng mịt rồ lọc gỉnh phát văn công kích thế giới giải trí, bây giờ con gái của hắn nhưng gia nhập nữ đoàn, chính thức tiến vào thế giới giải trí, đây thực sự là.
Hạ Tình xem xét một chút, sau đó nói, đây là cái gì nữ đoàn, danh tự thật kỳ quái.
Tôn Loan Loan khinh bỉ nhìn Hạ Tình, Hạ Tình, ngươi hiện tại hoàn toàn cùng thời đại trệ đường dây.
C nữ đoàn là quốc nội gần nhất quật khởi nữ đoàn siêu tân tinh, có 5 tên thành viên tạo thành.
Theo toàn xưng là, Cát Tùn, Gơ. Ý tứ là tranh châm biếm nữ hải, cũng có thể dịch làm nhị thứ nguyên nữ hải.
C nữ đoàn 5 vị thành viên đều có ạ nỉm Lý Manh Nguyên Tố, Lọ Ly, Ngự Tỷ, Kính Mắt Đương, Đen Dài Thẳng, còn có một cái song đuôi ngựa.
Hiện tại lại bỏ thêm một cái tóc ngắn Lý Mạng Ngầm, Lục Mang Tinh tập hợp, sau này nữ đoàn chính là C Thiên Hạ.
Hạ Tinh trợn tròn mắt, kẻ nhạt.
Bất quá, chúng ta ngụ thảo hẳn là cảm thấy rất hứng thú.
Quay đầu một nhìn, Hạ Tinh thoáng kinh ngạc.
Đào Bảo tựa hồ cũng không có hứng thú gì.
T. Này không khoa học a.
Lúc này, Đào Bảo cầm lấy chiếc đũa, nói, các ngươi nếu như không đói bụng, ta trước hết bắt đầu ăn, đùi gà này xem ra không sai.
A, chớ cùng ta đánh đùi gà.
Tôn Loan Loan vội vàng nói.
Hai người lập tức triển khai kịch liệt đùi gà tranh đoạt chiến, Hạ Tình liền ở một bên thờ ơ lạnh nhạt.
Trước mắt này cơm trưa ở Đào Bảo cùng Tôn Loan Loan kịch liệt chiến đấu trong kết thúc.
Cơm nước xong, Đào Bảo cũng ly khai nhà trọ.
Hắn có chuyện muốn làm.
Chương 143, ngẫu nhiên gặp Hạ Tuyết.
Đào Bảo không có lên tàu xe công cộng, mà là trực tiếp ngồi taxi thẳng đến Đông Hải mới khu. Mục đích của hắn mà rất rõ ràng, xe taxi ở một cái không tính phồn hoa đường phố chậm lại tốc độ, cũng cuối cùng ở ven đường một cái hoa cửa tiệm dừng lại.
Đào Bảo kết liêu món nợ, liền xuống xe.
Xe taxi trực tiếp lái đi.
Đào Bảo cũng không có nóng lòng đi vào, hắn đứng ở ven đường nhìn trước mắt tiệm bán hoa.
Tiệm bán hoa tên gọi Hoa Vật Ngữ.
Danh tự nghe tới rất có tình thơ ý họa, nhưng chính là một gia bình thường tiệm bán hoa.
Hoa cửa tiệm, một cái 18-19 tuổi nữ hài chính ở tu bổ nhánh hoa, tựa hồ nhận ra được sau lưng có người liền quay đầu nhìn một chút.
A, Bảo ca ca.
Nữ hài nhìn thấy Đào Bảo vô cùng kinh hỉ, trực tiếp cầm trường tiễn liền chạy tới.
Đào Bảo vi hãn, vội vàng nói, á, bình tĩnh.
Cha ngươi đâu?
Hì,
ngươi không phải tìm đến ta a?
Nữ hài trong nháy mắt không tinh thần, quẹt quẹt miệng. Chỉ vào trong cửa hàng, cha ta ở trong cửa hàng.
Đào Bảo sờ sờ nữ hài đầu, cười cười, không nói gì, sau đó liền tiến vào điếm.
Trong tiệm hoa cũng không có khách hàng, chỉ có một cái 40-50 tuổi nam nhân tại chuyển chậu hoa.
Đào Bảo, ngươi lúc nào đến Đông Hải?
Nam nhân chuyển xong cuối cùng một chậu hoa, vỗ xuống trên người thổ, đạo.
Đào Bảo đưa lên một điếu thuốc.
Nam nhân liếc mắt nhìn, khoe miệng kéo kéo, lại là nhuyễn bạch sa, ngươi tiểu tử này thì sẽ không thay cái sa hoa điểm yên.
Đào Bảo vây vây tay, không tiền A.
Nam nhân trợn tròn mắt, ngươi lúc nào biết ta ở đây?
Đào Bảo cười cười, đến Đông Hải trước liền nghe người ta nói.
Đào Bảo cũng là điểm điếu thuốc, giật miệng, sau đó ở trong tiệm hoa chuyển động, cười cười nói, nơi này ngược lại thích hợp khâm phục báo Úc, bí mật tính đủ cường.
Đào Bảo, ngươi sai rồi, ta trải qua chậu vàng rửa tay, không làm tiếp tình báo buôn bán.
Nam nhân nhàn nhạt nói.
Không làm.
Đào Bảo hút ngụm khí lạnh, ngài đang nói đùa chứ. Đại danh đỉnh đỉnh tình báo con buôn dĩ nhiên rửa tay không làm.
Nam nhân thở dài, ngươi biết đến, làm nghề này, nguy hiểm quá to lớn.
Biết đến tình báo càng nhiều, tự thân nguy hiểm lại càng lớn.
Hắn dừng một chút, xuyên thấu qua pha lê tường nhìn ở ngoài quán tiễn nhánh hoa nữ hải, lại nói, ta không thể để cho con gái bởi vì ta mà rơi vào trong lúc nguy hiểm.
Ngược lại, tiền cũng kiếm lời được rồi, ta hiện tại chỉ muốn nhìn con gái bình an lớn lên, đọc xong đại học, tìm cái hảo nhà chồng, sinh một cái đẹp đẽ ngoại tôn, ta liền lên cấp làm ông ngoại.
Miêu tả những này tương lai thời điểm, trong mắt nam nhân lộ ra một tia hạnh phúc mỉm cười.
Ây Đào Bảo thở dài, xem ra là thật sự về hưu, một cái sinh sống ở hắc ám thế giới tình báo con buôn trong mắt là không thể có loại này ôn nhu.
Nam nhân nhìn Đào Bảo một chút, ngươi tìm ta, có chuyện gì sao?
Ân, vốn là muốn tìm ngươi mua điểm tình báo, nhưng nếu ngươi trải qua rửa tay không làm, vậy cho dù.
Đào Bảo nhàn nhạt nói,
ngươi còn ở làm dong binh đâu?
Là thợ săn tiền thưởng.
Dong binh chỉ là ta đông đảo trong công việc một cái, hơn nữa ta ở trên chiến trường cũng không ngốc bao lâu, tính toán đâu ra đấy, bất quá 2-3 tháng mà thôi, còn không ta ở liên bang chuyển phát nhanh công tác thời gian dài đây.
Vậy này thứ tiếp nhiệm vụ gì?
Nếu như là nhiệm vụ bí mật, vậy thì không cần nói nữa.
Nam nhân lại nói.
Đào Bảo cười cười, không phải nhiệm vụ gì.
Là đánh người, vì phòng ngừa hắn đối với ta trả thù, cho nên muốn hiểu rõ hắn cụ thể tình báo.
A, ai?
Nếu như trong tay ta có tình báo của hắn, có thể miễn phí cung cấp cho ngươi.
Nam nhân đạo.
Đào Bảo trầm ngâm không ít, sau đó nói, Đông Hải bay lượn khoa học kỹ thuật công ty lão tổng, Mộ Dung Phi.
T.
Cùng Ban Kiệt Minh phản ứng như thế, nam nhân cũng là lấy làm kinh hãi.
Mộ Dung Phi.
Người đàn ông kia không phải là người bình thường a, hắn là đế đô Mộ Dung thị gia tộc ở Đông Hải ở riêng con cháu.
Ta biết.
Biết, tại sao còn muốn đánh hắn?
Không ưa hắn bắt nạt bằng hữu ta.
Đào Bảo nhàn nhạt nói.
Ai?
Nam nhân thở dài, ta liền biết.
Đào Bảo, ngươi này người liền điểm ấy không được, đều là yêu bất bình dùm, yêu lo chuyện bao đồng, xưa nay mặc kệ đối phương là ai, ỷ vào một thân chính khí dơ quả đấm liền lên.
Cái tên nhà ngươi không ăn thứ thiệt thòi, thì sẽ không thay đổi ngươi tính cách này.
Ai, coi như ngươi bị thiệt thòi, e sợ cũng sẽ không thay đổi ngươi tính cách này.
Nam nhân dừng một chút, lại nói, không trách gà á nha đầu kia sẽ thích ngươi. Cô gái đại khái đều ước mơ ngươi loại nam nhân này đi.
Đào Bảo cười cười.
Nam nhân nhìn ngoài quán nữ hài một chút, lại quay đầu nhìn Đào Bảo, hít một hơi thuốc, phun ra một làn sóng vòng khói, mới nói, Đào Bảo, hiện tại thế nào?
Càng ngày càng đẹp đẽ, càng ngày càng có nữ nhân vị.
Này, không bán phân phối ngươi làm vợ.
Nam nhân dừng một chút, lại nói, sự tình thanh minh trước a, ta nhưng là phản đối.
Cái tên nhà ngươi mặc dù là cái không sai nam nhân, nhưng đều là làm chút công tác nguy hiểm. Không biết ngày nào đó liền phơi thây đầu đường, làm vì phụ thân, ta là mãnh liệt phản đối con gái gả cho loại nam nhân này.
Chỉ là,
nam nhân thở dài, chỉ là, đứa bé kia chỉ thích ngươi, ta cũng không có cách nào.
Đào Bảo nhìn ngoài quán nữ hải, trầm mặc chốc lát, mới nói, ta cũng yêu thích gà á, nhưng càng nhiều là ca ca đối với mọi mọi loại cảm giác đó, là người thân.
Hơn nữa, ta là đi một lần quá hôn nam nhân, cũng không có á tưởng tượng tốt như vậy. Không phải vậy vợ trước cũng sẽ không kiên định như vậy ly hôn với ta.
Ê!
Đào Bảo hít một hơi thuốc, lại cười cười nói, lại nói, đối với ta càng nhiều chính là một loại ước mơ, mà không phải yêu say đắm.
Như nàng ở độ tuổi này nữ hải, đối với xấu xa nam nhân đều có một loại thiên nhiên mê luyến, nhưng này cũng không phải thật sự là yêu.
Ai lúc còn trẻ chưa từng yêu mấy tên rác rưởi đâu.
Câu nói này, đại khái chính là như thế chiếm được.
Ha ha ha, có đạo lý.
Nam nhân cười cười.
Không ít sau, hắn thu thập dưới tâm tình, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, lại nói, Đào Bảo, liên quan với Mộ Dung Phi, ta chỗ này tình báo cũng không nhiều.
Ta chỉ biết là, Mộ Dung Phi mặc dù là ở riêng con cháu, nhưng bởi vì hắn cùng Mộ Dung Thanh Thanh quan hệ tốt hơn, vì lẽ đó Mộ Dung Thị Lưỡng một thiên tài thanh niên, Mộ Dung Thiên cùng Mộ Dung Vân đều ở lôi kéo hắn.
Nhà giàu nội bộ người thừa kế chi tranh sao.
Nam nhân gật gù, không sai, Mộ Dung Thị ba đời, ở giữa đại là một nhân tài đứt gãy.
Mộ Dung Năm Khang Tam con trai cũng không quá thành tài, hiện tại Mộ Dung Thị ở giữa đại dựa cả vào con gái Mộ Dung Thanh Thanh chống đỡ.
Nhưng Mộ Dung Thanh Thanh dù sao cũng là con gái, không cách nào trở thành người thừa kế, như vậy người thừa kế liền từ đệ tử đời thứ ba bên trong mà tuyển chọn, nói trắng ra, chính là từ Mộ Dung Thiên cùng Mộ Dung Vân này trong hai người chọn một mà thôi.
Mà Mộ Dung Thanh Thanh tuy rằng không thể kế thừa Mộ Dung Thị, nhưng theo tay Lý Nắm có rất lớn quyền lực,
vì lẽ đó Mộ Dung Thiên cùng Mộ Dung Vân đều muốn lôi kéo cô Mộ Dung Thanh Thanh. Nhưng là, Mộ Dung Phi chỉ là ở riêng con cháu, Mộ Dung Thanh Thanh làm sao hội như vậy thương hắn. Ta nghe nói, Mộ Dung Phi công ty còn có Mộ Dung Thanh Thanh tư nhân đầu tư. Đào Bảo không quá lý giải. Hả, đó là bởi vì Mộ Dung Thanh Thanh cùng Mộ Dung Phi mâu thân Triệu Hồng Yến là chị em tốt, Mộ Dung Phi từ nhỏ đã nhận Mộ Dung Thanh Thanh làm mẹ nuôi. Bởi vì Mộ Dung Thanh Thanh không hài tử, cho nên đối với Mộ Dung Phi coi như con đẻ. Hả? Nhưng là, không phải nói, Mộ Dung Thanh Thanh khi còn trẻ đã từng sinh quá một đứa bé sao? Tuy rằng vừa ra đời liền bị vứt bỏ. Cái này chỉ là đồn đại, ta cũng không biết theo thật giả. Nam nhân dừng một chút, lại nói tóm lại, Đào Bảo, đánh tơi bởi Mộ Dung Phi, không thành vấn đề. Chỉ sợ việc này làm lớn, nhượng Mộ Dung Thanh Thanh biết rồi. Người phụ nữ kia vô cùng tự bên, e sợ hội gây bất lợi cho người. Hắn hơi trầm mặc, vẻ mặt có chút xoắn xuýt. Nhưng cuối cùng vẫn là lại nói, ta sẽ thay ngươi thu thập Mộ Dung Phi cùng Mộ Dung Thanh Thanh tình báo. Đào Bảo đại hỉ, không thúc, ngài thực sự là ta đại ân nhân. Nam nhân trợn tròn mắt, lại nói, ta nhiều nhất giúp ngươi thu thập tình báo, những chuyện khác, ta sẽ không tham dự. Mấy ngày nay, ngươi tốt nhất cảnh giác điểm, Mộ Dung Phi cùng bản địa một ít bang phái đều có liên hệ, cẩn thận chớ bị bọn hắn âm. Ta biết rồi. Đào Bảo đạo. Hắn đưa tay ra mời lại eo, sau đó nói, tốt lắm. Ta liền không quấy rầy các ngươi. Nhanh muốn đi ra tiệm bán hoa thời điểm, một cái nữ hài một vừa nhìn thư, một bên hướng bên này đi tới. Đào Bảo ngẩn người. Dĩ nhiên là chính mình trước cô em vợ, Hạ Tuyết.